Chương 518, nhân duyên tuyến phát huy. Thêm nguyên liệu ôn tuyển. Mai Khai nhị độ chương 518, nhân duyên tuyến phát huy. Thêm nguyên liệu ôn tuyển. Mai Khai nhị độ chuẩn bị pha ôn tuyển, thất tỷ muội ở phòng thay quần áo, đẹp không sao tả xiết. Từng cái dung mạo tuyệt mỹ, Anna Đa Tư, vóc người đều tốt đến bạo tạc. Hứa Họa Ý nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái, chách chách bù bù. Chú ý tới đang thay quần áo Hứa Minh Không. Nàng tặc hì hì xích tới. Đụng một cái Hứa Minh Không cánh tay. Đại tỷ, đừng một cái người ở bên ngoài, nhanh chóng về nhà a. Ba ba thường thường cầm xong đồ đạc về nhà cho chúng ta ăn. Ngươi nhìn bọn ta vóc người, cái nào không so ngươi tốt, đều là bởi vì ba ba. Các ngươi vóc người đẹp, mắc mớ gì đến Hứa Hạo? Hứa Minh Không cái chán toát ra mấy cái hạt tuyến. Nàng một cái đã nghĩ sai lệch, cái này bình thường sao? Bên ngoài nghe lén Hứa Ngạo Thiên càng là hiểu lầm được triệt để. Cái quỷ gì? Các tỷ tỷ vóc người đẹp là bởi vì Hứa Hạo. Liên tưởng đến Hứa Hạo bang các tỷ tỷ cải biến vóc người. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Hứa Họa Ý tiếp tục thẳng thắn nói, tứ tỷ dạng gì ngươi biết chưa? Vốn là bình thường không có gì lạ, hiện tại vóc người đều so với ngươi tốt. Hứa Minh không tự chủ được hướng chu vi nhìn thoáng qua, cuối cùng rơi vào trên thân Hứa Họa Ý. Bọn muội muội xác thực vóc người đẹp đến không thể chê, liên tiểu muội vóc người đều so với nàng tốt. Thấy muội muội vẫn còn nói, Hứa không nhịn không nổi nữa, ở nàng trên đầu vỗ nhẹ, đây chính là ngươi ở trường học tiến sĩ, đọc thành dạng gì tiểu cô nương cũng không e lệ. Hứa Họa Ý 75-3 hì hì cười, đại tỷ ngươi cũng không ta đại a. Hứa Minh không khỏe miệng có quắc quất, giơ tay lên phải đánh. Hứa Họa Ý chạy như một làn khói. Hứa Tình Tuyết ngăn lại nàng. Các nàng từng cái ăn qua tẩy tùy đan, ngũ giác lục thức chiếm được tăng cường. Nàng nhưng là nghe được tiểu muội nói nàng nói bậy. Đại tỷ, ta giúp ngươi cản lại, nha đầu kia chính là không lớn không nhỏ thiếu giáo huấn. Ba tỷ muội cãi nhau ở mỹ bên cạnh bọn tỷ muội không khỏi mỉm cười. Một lát sau, chúng tỷ muội đều đổi xong y phục, hướng về ao suối nước nóng đi tới. Tỷ từng cái đi vào mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí ao suối nước nóng. Ấm áp thủy khí, mang theo lấy nhàn nhạt hương khí, đem chọn cái không gian hòa hợp được như mộng như ảo. Lúc này, Hứa Hạo cũng đã đi tới. Bọc một cái khăn tắm, cơ bụng cùng nhân ngư tuyến rất căng thật, hoạt thoát thoát một cái hoàn mỹ xoáy đại thúc. Chúng nữ ánh mắt bị hấp dẫn tới. Đối với Hứa Hạo vóc người, các nàng xem quen, đều cùng Hứa Hạo rót không biết bao nhiêu lần ôn tuyển. Hứa Minh không lại là lần đầu tiên gặp phải. Khi thấy Hứa Hạo đi tới, đồng thời liền tại bên cạnh nàng lúc, nàng hơi biến sắc mặt, tay không tự chủ nắm chặt áo choàng tắm. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Hứa Thi Tình nghi ngờ nhìn về phía nàng. Theo đại tỷ ánh mắt nhìn, nàng rất nhanh hiểu được, không khỏi cười nói, không cần thần trương, là ba ba có quan hệ gì đâu, chúng ta khả ưa thích cùng nhau pha ô tuyển. Hứa Minh không nghe vậy mở to hai mắt, các ngươi thường thường cùng nhau pha ô tuyển? Hứa Thi Tình vẻ mặt tự nhiên nói, đó là dĩ nhiên, trong nhà thì có một ao suối nước nóng, có thể sánh bằng nơi đây lớn hơn. À được rồi, ngươi còn không biết, lần sau mang ngươi cùng đi thử xem, ba ba có thể lợi hại, hắn có thể thao túng thủy, biểu diễn nhưng dễ nhìn. Bên ngoài, Hứa Ngạo Thiên vào không được, cũng không thể nhìn thấy ao suối nước nóng chẳng cảnh, chỉ có thể dùng qua người tính lực nghe trộm. Khi nghe nói các tỷ tỷ thường xuyên cùng Hứa Hạo pha ôn tuyển, Hứa Ngạo Thiên âm trầm có thể chảy ra nước, lấy Hứa Hạo gây rồi ý đồ, sợ không phải các tỷ tỷ tiện nghi đều bị chiếm một lần. Cũng may các tỷ tỷ còn không có bị Hứa Hạo cầm xuống, mình còn có cơ hội cứu ra các nàng. Thấy Hứa Hạo tiến đến, Hứa Họa Ý lập tức tiến tới, lôi kéo Hứa Hạo cánh tay làm nũng. Ba ba, cho chúng ta biểu diễn một chút đầm nước quốc gia thôi, rất lâu cũng không thấy. Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng, tâm niệm vừa động, bắt đầu thao túng dòng sông. Chỉ thấy trong suối nước nóng thủy bắt đầu chậm chậm lưu động. Lúc đầu chỉ là nhỏ nhẹ liên ý lìa, dần dần dòng sông càng ngày càng chảy xiết, tạo thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy. Sau đó bọt nước bay lên trời, ở giữa không trung đan vào thành các loại hình dạng, giống như là nở rộ đóa hoa, hoặc như là bay múa tinh linh. Chúng nữ bị cái này đặc sắc biểu diễn hấp dẫn, không nháy một cái nhìn chằm chằm không ngừng biến huyễn thủy lưu. Hoa, ba ba thật là lợi hại a, nếu như ta cũng có như vậy dị năng thì tốt rồi. Hứa Họa Ý vẻ mặt hâm mộ nói. Còn lại bọn tỷ muội dồn dập gật đầu tán thành. Ao suối nước nóng chung, thủy khí hòa hợp, như mộng như ảo, bị ấm áp bao vây lấy, lỗ chân lông toàn bộ thư giãn, còn có thể thưởng thức biểu diễn. Chúng nữ không nói ra được thích ý, Hứa Thi Tình đắm chìm trong Hứa Hạo xây dựng ra trong biển hoa. Một cái không lưu ý, thân thể không bị khống chế hướng bên cạnh ngã xuống. Nàng bên cạnh Hứa Minh không có chú ý, bị Hứa Thi Tình dựa đi tới, nàng một cái lảo đảo, hướng phía bên cạnh Hứa Hạo nhào qua tới. Tới một yêu thương nhung nhớ, phải chết là. Đang muốn tìm kiếm điểm chống đỡ đứng lên lúc, tay hốt hoảng đông đưa, hảo xảo bất xảo, xanh tại Hứa Hạo trên đùi. Trong nháy mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được Hứa Hạo bắp thịt rắn chắc, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Hứa Minh không ngây dại, đã là lần thứ hai phát sinh trùng hợp như vậy. Gò má nàng nóng hổi, trong mắt tràn đầy luống cuống, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bên ngoài, Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Hắn tính lực rất tốt, mới vừa nghe được nước suối đập thanh âm, sau đó làm sao một cái liền an tĩnh? Vì sao đại tỷ tim đang đập nhanh hơn? Hứa Hạo cười cười, hắn cùng Hứa Minh không trói chặt nhân duyên tuyến, một ngày đi đến gần, sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Hứa Hạo không có cô phụ lần này ngoài ý muốn. Đợi lên Hứa Minh không thời điểm, phát động thần chi thủ năng lực, phục hồi tinh thần lại, nàng đội vàng từ trên người Hứa Hạo đứng lên, sắc mặt một cái liền đỏ, túi đầu không dám nhìn Hứa Hạo. Hứa Thi Tình ý thức được chính mình gây họa, xin lỗi nói, thật xin lỗi a đại tỷ, vừa rồi không cẩn thận trượt chân, ngươi không sao chứ? Hứa Minh không có chút không phải tự nhiên nói, Chương 518, không có việc gì. Đại tỷ, người lỗ thai làm sao đỏ? Hứa Minh không hốt hoảng sờ sờ lỗ thai, nhãn thần né tránh, lắp bắp nói. Thủy hơi nóng. Hứa Hạo khỏe miệng tiểu ý càng đậm. Hắn còn không định bỏ qua cho Hứa Minh không? Trong lòng dâng lên một ý kiến. Hắn có thể thao túng lôi điện. Mà cái này thủy đúng lúc là dẫn điện. Hắn cùng hiếu kỳ, không biết có thể hay không tại trong nước, khống chế tinh chuẩn dẫn điện phương hướng. Nghĩ đến liền làm, hắn cẩn thận khống chế được một cỗ thật nhỏ dòng sông, đem lôi điện chi lực rót vào trong đó. Liên tiếp ở trên người Hứa Minh không. Hứa Ngạo Thiên ở bên ngoài gấp đến độ vào đầu bức hai. Căn cứ phán đoán của hắn, vừa rồi đại tỷ Hứa Minh không tim đập nhanh hơn, là ngã sấp xuống ở trên người Hứa Hạo. Coi như là bởi vì lúc đó xấu hổ a, nhưng cũng không trở thành duy trì liên tục đến bây giờ a, hơn nữa đại tỷ nhưng là 10 tỷ tập đoàn tổng tài. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Hứa Ngạo Thiên thật muốn vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là lấy các tỷ tỷ thái độ đối với hắn, một ngày bảo tuyệt đối sẽ bị mắng đi ra. Hắn còn là lựa chọn nhẫn lại. Trong lòng gấp đến độ không được. Đảo mắt một giờ trôi qua, ôn tuyển ngâm được không sai biệt lắm, chuẩn bị trở về. Bọn tỷ muội từng cái từ ao suối nước nóng bên trong đi ra. Hứa Minh không vừa mới đứng dậy, liền cảm giác một trận mê mội đánh tới, chợt chân một cái, lại ngã rồi trở về, văng lên một mảnh bọt nước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hứa Hạo một tay lấy nàng đỡ dậy, ân cần hỏi han: Minh không, ngươi như thế nào đây? Có phải hay không chân tê dại rồi? Hứa Minh không nhãn thần né tránh, trong lòng một trận hoảng loạn, rất sợ Hứa Hạo phát hiện cái gì. Dù sao vừa rồi thật sự là quá lung túng, nàng tuyệt không được tại chỗ qua đời. Nghe được Hứa Hạo lời nói, nàng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu. Ân, là có chút tê dại. Ta dịu ngươi đi ra ngoài đi. Hứa Minh không há miệng, muốn cự tuyệt, nhưng là xem cùng với chính mình hình dáng hình thái, căn bản là không có cách một mình đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đỏ mặt, thầm chấp nhận Hứa Hạo đề nghị. Cảm thụ được Hứa Hạo này hữu lực đại thủ, Hứa Minh không liền không nhịn được suy nghĩ nhiều. Ken. Hứa Minh không xấu hổ vô cùng, tâm tình giá trị 999 ken. Hứa Minh không tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 888 ken. Thẳng đến đi tới thay y phục bên ngoài, hai chân chết lặng cảm giác dần dần biến mất, nàng mới khôi phục một ít khí lực. Nàng nói câu cảm ơn, liền vội vã đi vào phòng thay quần áo. Bối ảnh có vẻ hơi hoảng loạn, Hứa Hạo quay đầu nhìn một chút Ôn Tuyển. Ngày hôm nay rót cái thêm nguyên liệu. Nghe được tỉ tỉ tiếng bước chân, Hứa Ngạo Thiên lập tức ẩn nút. Sau đó Hứa Hạo cùng thất nữ lần lượt Ôn Tuyển phòng đi ra. Ánh mắt của hắn một cái liền rơi vào trên thân Hứa Minh không. Vì vậy vừa rồi hắn nghe đại tỷ nhịp tim sẽ không giảm xuống tới quá. Nàng ở ao suối nước nóng bên trong đến cùng đã trải qua cái gì? Chẳng lẽ là bị Hứa Hạo khi dễ? Không nên a. Còn lại 6 cái tỷ tỷ cũng đều ở đây. Hứa Hạo không nên to gan như vậy. Hơn nữa lấy Hứa Minh không tính cách, Hứa Hạo khi dễ nàng, nàng không có khả năng nén giận. Hứa Ngạo Thiên trăm mối không lời giải. Hiện tại Hứa Minh không tim đập là giảm xuống, nhưng là biểu tình cũng không đối với. Sắc mặt hồng nhuận, con ngươi mang theo quyến rũ thần thái. Hứa Ngạo Thiên càng là khó hiểu. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn khẳng định cùng Hứa Hạo cởi không ra quan hệ. Hứa Ngạo Thiên trong cơn giận dữ, hắn nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Hạo, ngươi dám khi dễ đại tỷ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bóng đêm dần khuya, đám người trở lại đồng hào bằng bạc trong phòng, dồn dập tiến nhập mộng đẹp. Hứa Hạo phát động dẫn hồn như mộng năng lực, mang Hứa Minh không ôn lại một lần ao suối nước nóng chẳng cảnh. Sau khi kết thúc, Hứa Hạo chỉnh sửa một chút quần áo, hắn còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, chuẩn bị dùng ngự kiếm phi hành đi tìm Mộng Bị Ương. Điều giáo cũng không thể gián đoạn a. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài liếc mắt, không ngoài dự liệu thấy được Hứa Ngạo Thiên. Chỉ thấy Hứa Ngạo Thiên tựa ở dưới một cây đại thụ, cứ việc đêm đã khuya, hắn lại không hề buồn ngủ, chăm chú nhìn đồng hào bằng bạc phòng phương hướng. Mặc dù đều ngủ thấy, hắn còn là không yên lòng, rất sợ Hứa Hạo nửa đêm xông vào các tỷ tỷ gian phòng. Sở dĩ dự định trắng đêm canh giữ ở bên ngoài. Hứa Hạo cười, điểm nhỏ này trở ngại có thể không làm khó được hắn. Không chín triệu hồi ra phi kiếm, sau đó phát động ẩn thân năng lực. Cứ như vậy, Hứa Hạo cưỡi phi kiếm, lặng yên không tiếng động từ Hứa Ngạo Thiên đầu đỉnh bay qua. Ừ, thủ ở bên ngoài Hứa Ngạo Thiên cho mày, bén nhạy cảm giác, làm cho hắn cảm nhận được không trung truyền đến một tia tình vi động tĩnh. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng mà bóng đêm thâm trầm, chẳng có cái gì cả chứng kiến. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Thật không nghĩ tới, Hứa Hạo liền tại dưới mí mắt hắn bay đi. Hứa Hạo thật phải làm những gì, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Ở thành thị một chỗ khác, Mộng Bị Ương ở lại biệt thự. Buổi trưa Hứa Hạo sau khi rời đi, nàng liền ngủ say sưa nhất giấc, vẫn ngủ thẳng buổi tối mới, chỉ có tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nàng, nghĩ đến Hứa Hạo lúc nào cũng có thể sẽ tìm đến nàng, vẫn tâm thần bất định bất an. Thật sự là sợ hai Hứa Hạo cầm roi ra giáo dục. May mắn chính là, vẫn chờ tới bây giờ, Hứa Hạo cũng không xuất hiện. Mộng Bị Ương liếc nhìn thời gian, âm thầm may mắn. Đều đã trễ thế này, Hứa Hạo chắc chắn sẽ không tới rồi. Thần kinh căng thẳng rốt cuộc trầm tĩnh lại. Nàng duỗi người, đi tới phòng ngủ, chuẩn bị tắt đèn ngủ. Tay mới va chạm vào công tắc, cửa phòng răng rắc một tiếng bị đẩy ra. Mộng Bị Ương quay đầu, chỉ thấy Hứa Hạo đi đến, không tự chủ được run lên. Hứa Hạo nhìn nàng người mặc đồ ngủ, trong tay xoát nhiều hơn một cái tiểu bị roi. Tiểu hầu gái không nghe lời a, tối hôm qua không phải mua cho ngươi nhiều như vậy y phục sao? Ai cho ngươi mặc đồ ngủ? Chương 519, nữ nhi muốn phi thiên. Trở tay trấn áp rồi. Chính là thiếu giáo dục chương 519, nữ nhi muốn phi thiên. Trở tay trấn áp rồi. Chính là thiếu giáo dục em. Mộng Vị Ương tâm thần rung động, tâm tình giá trị 1000 Hứa Hạo cùng Mộng Vị Ương thỏa thích vui đùa. Cho đến nhanh lúc rạng sáng, Mộng Vị Ương mới dần dần ngủ. Hứa Hạo thì lặng yên không tiếng động thi triển ngự kiếm phi hành, hướng về Bàn Long Sơn phương hướng mà đi. Hứa Ngạo Thiên cố chấp canh giữ ở Đồng Hào Bằng Bạc ngoài phòng. Hứa Hạo bởi vì vẫn duy trì ẩn thân trạng thái, vì vậy không bị hắn phát hiện. Trở lại chính mình nằm thất, mới nằm ở trên giường không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến mấy đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Hứa Hạo vừa nghe liền phân biệt ra được là Hứa Hạo Ý cùng Hứa Thi Tình hai tỷ muội. Hơi suy nghĩ, đoán được hai cái nha đầu ý đồ đến. Hắn cố ý làm bộ còn chưa tỉnh ngủ, tiếp tục nằm ở trên giường. Răng rắc, cửa phòng bị thận trọng đẩy ra. Hai tỷ muội thanh âm ở cửa vang lên. Hứa Hạo Ý ngược lại đều muốn kêu ba ba rời giường, ngươi lén lén lút lút làm cái gì? Hứa Thi Tình tức giận đối với muội muội nói rằng, nguyên lai, vì xem mặt trời mọc, Hứa Hạo Ý thật sớm xếp đặt đồng hồ báo thức, mới vừa đi đem còn lại các tỷ tỷ đều gọi tỉnh. Hiện tại đến phiên gọi Hứa Hạo. Xuyệt. Hứa Hạo Ý làm một hư thanh thủ thế, ta cái này không phải cấp cho ba ba một kinh thì sao? Ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Hứa Thi Tình liếc mắt, Hứa Hạo Ý cười hắc hắc, đi vào phòng ngủ. Thấy Hứa Hạo còn nằm ở trên giường ngủ, nàng cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Hứa Thi Tình theo ở phía sau, hiếu kỳ cái này cổ linh tinh quái muội muội muốn làm cái gì? Lúc này, bên ngoài sắc trời đem hiện ra. Giữ cả đêm Hứa Ngạo Thiên thấy Đồng Hào Bằng Bạc trong phòng, từng cái gian phòng ngọn đèn sáng lên. Biết là các tỷ tỷ muốn đứng lên xem mặt trời mọc. Lúc này, hắn sắc mặt có chút tiêu tụy. Lấy thể chất của hắn, tự nhiên không phải thức đêm gây nên, mà là bởi vì chứng kiến các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo quan hệ thân mật, còn cùng đi phao ô tuyển. Nhất là nghĩ đến đại tỷ rất có thể bị Hứa Hạo khi dễ, tâm hắn lực lao lực quá độ. Cả đêm đều muốn làm sao làm cho các tỷ tỷ thoát khỏi Hứa Hạo. Ừ. Đột nhiên, Hứa Ngạo Thiên chân mày khẽ động. Bén nhạy cảm giác được thất tỷ cùng lục tỷ vào Hứa Hạo gian phòng, tâm hắn một cái nhắc, về hai người đó lắng nghe. Bên trong phòng ngủ, Hứa Hạo Ý lặng lẽ bỏ lên giường, thấy Hứa Hạo vẻ mặt ngủ say dáng vẻ, trên mặt hắn hiện lên ác thú vị, đưa tay đi bóp Hứa Hạo mũi. Một phút đồng hồ, hai phút, Hứa Hạo không có động tĩnh, điều này làm cho muốn đem Hứa Hạo chỉnh đốn tỉnh Hứa Hạo Ý bối rối. Nàng rất nhanh phản ứng kịp, ba ba lợi hại như vậy, làm sao biết không biết mình vào phòng đâu? Nàng ngoác miệng ra nói rằng, ba ba, rời giường rồi thiên lập tức phải sáng, chúng ta còn muốn đi xem mặt trời mọc đâu. Hứa Hạo vẫn không có tỉnh lại. Hứa Hạo Ý lại lôi kéo Hứa Hạo cánh tay làm nũng. Thấy Hứa Hạo vẫn là không có động tĩnh, nàng liền để sát vào Hứa Hạo khuôn mặt, đưa tay đi tạo ra Hứa Hạo mí mắt. "Ba ba, ta biết ngươi đã tỉnh, rời giường rồi." Hứa Hạo lúc này cũng không chăn rồi, bắt lại nàng tay, giả vờ tức giận nói: "Lá gan mập a, dám như thế cả ba ba. Ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói, ngày hôm nay ta được hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút cái này tiểu nha đầu." Hứa Hạo Ý cười khanh khách, còn tưởng rằng Hứa Hạo là nói đùa. Ai biết Hứa Hạo trở tay đưa nàng nhặt lên, tận lực bồi tiếp vài cái đánh vào người. Biết lỗi rồi không có. Hứa Hạo Ý vẻ mặt quật cường, không chịu nhận sai. Ai bảo ba ba ngươi cố ý không đứng dậy, còn dám giảo biện, xem ra là ta đánh thiếu. Hứa Hạo tiếp tục giáo dục bắt đầu nữ nhi. Hứa Hạo Ý mím môi, gương mặt không phục. Bên cạnh Hứa Thi Tình nhìn ở trong mắt, khoe miệng lộ ra nhìn có chút hả hê tiểu ý, nhưng ở lúc này, Hứa Hạo ánh mắt nhìn về phía nàng, sừng sộ lên nói: "Còn có ngươi, Thi Tình, ngươi liền nhìn như vậy mọi mọi ngươi hổ nháo cũng không tiến tiến. Ta xem ngươi cũng là thiếu giáo dục." Hứa Thi Tình há mồm muốn giải thích. 519, nhưng là Hứa Hạo không chờ nàng nói, một tay lấy nàng lôi qua đây, mấy bàn tay hạ xuống. "Hai người các ngươi biết lỗi rồi không có?" Hứa Hạo Ý quay mặt qua chỗ khác. "Ta không sai." Hứa Thi Tình lại là đỏ mặt không lên tiếng. Bên ngoài nghe lén Hứa Ngạo Thiên há hốc mồm. Thính lực tốt vô cùng hắn, biết Hứa Hạo trong phòng ngủ chuyện đang xảy ra. Trên mặt hắn cực kỳ khó coi. Hứa Hạo dĩ nhiên tại đánh các tỷ tỷ. Căn cứ thanh âm có thể phán đoán, vẫn là đánh. Có lẽ người khác biết cho rằng đây là phụ thân giáo huấn nữ nhi, nhưng chỉ có hắn biết, Hứa Hạo chính là ở chiếm các tỷ tỷ tiện nghi. Trong mắt hắn sát khí thiêm thước, đối với Hứa Hạo dâng lên sát ý nồng nặc. Ken, Hứa Ngạo Thiên sát ý sôi trào, tâm tình giá trị 1001 ken. Hứa Thi Tình tâm sinh cảm thấy thẹn, tâm tình giá trị 777 ken. Nghe gợi ý của hệ thống âm vang lên, Hứa Hạo khẽ miệng bung lên vẻ mỉm cười. Cái gọi là giáo dục nữ nhi bất quá là một ngụy trang, thu gặt tâm tình giá trị mới là con mắt của hắn. Cái này không, hai cái nữ nhi cho hắn cung cấp không ít tâm tình giá trị, nghịch tử tuân gia càng nhiều. Hứa Hạo bất động thanh sắc tiếp tục giáo dục, thẳng đến soát ra tâm tình giá trị chậm rãi hạ. Hắn mới thả qua hai cái nữ nhi. Hứa Hạo rời giường rửa mặt một bên Hứa Hạo Ý như cũ tức giận, hai tay ôm ngực, phản phất tại lên án Hứa Hạo khi dễ người. Hứa Thi Tình lại là gò má phím hồng, nhãn thần e lệ phiêu hướng nơi khác. Ngẫu nhiên liếc trộm liếc mắt Hứa Hạo, lại cấp tốc cúi đầu. Ngón tay không tự chủ quấn vòng quanh góc áo, hoàn toàn không có ngày thường lanh lợi kính nhi. Đợi Hứa Hạo rửa mặt xong, mấy cái khác nữ nhi cũng đều trang điểm chỉnh tề. Các nàng đều thay đổi một bộ quần áo. Đừng hỏi y phục từ đâu tới. Đương nhiên là bên trên tiễn các nàng trong nhẫn chứa đồ. Ngoại trừ giáo dục một phen Hứa Thi Tình không dám nhìn Hứa Hạo bên ngoài, đại nữ nhi Hứa Minh không cũng là như vậy. Bởi vì tối hôm qua nàng nằm mộng, nằm mơ thấy Hứa Hạo. Trong mộng Hứa Hạo còn phát hiện nàng ở ao suối nước nóng bên trong sự tình, còn nói cấp cho nàng bảo mật, mắc cỡ chết người. Tiếp lấy, đoàn người từ nhỏ căn nhà lớn đi ra, hướng phía Bản Long Sơn đỉnh núi đi tới. Hứa Ngạo Thiên ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo bối ảnh. Trong lòng sát ý như cuộn trào mãnh liệt, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời cơ động thủ, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, đi theo. Hứa Hạo đoàn người đi tới Bản Long Sơn đỉnh núi. Dương mắt nhìn lên, nơi đây sớm đã tụ tập hi hi nhưng nhưng đoàn người, cũng là vì nhìn tráng lệ mặt trời mọc mà đến. Hứa Hạo ý thật cao hứng, nắm lấy ca mạ giật nhìn xung quanh, tìm kiếm cao nhất quay chụp góc độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến đây xem mặt trời mọc nhân càng ngày càng nhiều. Nguyên bản rộng rãi đỉnh núi có vẻ hơi chật chội, cũng may Hứa Hạo thi triển pháp ngoại cường độ năng lực đặc biệt, tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Đột nhiên, trong đám người không biết là ai cao giọng kinh hô: "Mau nhìn, tiền, mặt trời mọc." Một tiếng này la lên, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, trong nháy mắt kích khởi thiên tầng lãng. Đám người tinh thần vì đó rung một cái, không hẹn mà cùng nhìn lại. Phía chân trời chỗ, ngân bạch sắc dần dần ngất nhiễm ra. Ánh sáng nhạt bên trong, đám mây bị khảm lên một tầng nhàn nhạt viền vàng, như mộng như ảo. Một vệ huyền lệ tranh hồng, từ núi phần cuối phun ra, quang mang vạn trượng, đem luồng thứ nhất quang huy hùng hồn vung hướng đại địa. Tia sáng kia như tơ sợi vậy tinh mịn, xuyên qua mờ nhạt tầng mây, chiếu sáng thế gian mỗi một cái góc quy. Hoa tắc, đây cũng quá đẹp a. Cảm giác cùng tựa như mộng ảo. Một cô gái hưng phấn nhảy dựng lên. Điện thoại di động không ngừng chụp ảnh, rất sợ bỏ qua cái này xảo túng tức thể mỹ cảnh. Ngày này chuyến đi này không tệ à, không uổng công ta ở trong lều ngủ một đêm, quả thực khiến người ta say sưa. Thật là tráng quan nha, ta nhất định phải phát một vòng bằng hữu, làm cho những thứ kia yêu diễm đồ đê tiện nhìn. Đoàn người kích động, tiếng nghị luận liên tiếp. Hứa Hạo ý trong tay cả mạ giặt cũng láo liên không ngừng. Khuynh tròn ghi chép xuống cái này mỹ hảo trong ngáy mắt. Chương 520, nữ nhi rốt cuộc phát hiện. Trận tròn mắt. Hóa ra là song tu công pháp. Chương 520, nữ nhi rốt cuộc phát hiện. Trận tròn mắt. Hóa ra là song tu công pháp. Hứa Hạo ý một hồi đem màn ảnh nhắm ngay chân trời huyền lệ mặt trời mới mọc, một hồi lại đem màn ảnh lạc hướng các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo, dừng hình ảnh bọn họ mỗi trong ngáy mắt. Chúng ta cùng đi phách một tấm chụp ảnh chung a. Phách không sai biệt lắm, Hứa Hạo ý động linh cơ một cái, đề nghị. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngày hôm qua cho tới hôm nay chụp tốt nhiều bức ảnh, còn không có chúng ta cùng nhau chụp ảnh chung đâu. Hứa Phi Yên khẽ nhíu mày. Không ai cho chúng ta phách a. Hứa Hạo ý tiểu thủ bung lên, tự tin tràn đầy nói. Cái này còn không đơn giản, tìm người hỗ trợ bố một cái không được sao? Nói xong, nàng nhón chân lên, nhìn xung quanh, muốn tùy tiện kéo một trắng linh. Không khỏi, nàng ánh mắt đúng lúc rơi vào cách đó không xa trên người Hứa Ngạo Thiên. Hứa Hạo ý nhãn tình sáng lên, hướng về phía Hứa Ngạo Thiên vẫy tay. Hứa Ngạo Thiên cũng không tâm tình thưởng thức mặt trời mọc, ánh mắt của hắn thủy chung dính vào Hứa Hạo cùng các tỷ tỷ trên người, nhìn lấy bọn họ tiếng cười nói chụp ảnh, trong lòng giống như đổ ngũ vị bình, các loại tư vị hỗn tạp. Thấy Hứa Hạo ý vẫy tay, Hứa Ngạo Thiên sửng sốt, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn bước nhanh hướng phía Hứa Hạo ý đi tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thất tỷ, vừa muốn mở miệng chào hỏi, đã bị Hứa Hạo ý hấp tấp cắt đứt. Nhìn ngươi hiện tại cũng không sự tỉnh, cho chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung, ngươi không ngại a? Nói xong cũng không nói lời nào, tương tương máy móc nhét vào trong tay Hứa Ngạo Thiên. Hứa Ngạo Thiên lăng lăng tiếp nhận cả mạ giặt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Hứa Hạo ý lôi kéo các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo tìm một quay chụp tuyệt hảo vị trí. Phía sau đúng lúc là cái kia luân từ từ bay lên, hào quang rực rỡ mặt trời mới mọc, đưa bọn họ làm nổi bật được phá lệ ấm áp mỹ hảo. Hứa Ngạo Thiên nhìn lấy trong máy chụp hình ảnh, các tỷ tỷ như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Hứa Hạo, hắn sắc mặt khó coi phảng phất là ăn con rồi. Cứ việc trong lòng đủ loại không tình nguyện, Hứa Ngạo Thiên vẫn là cố nén lửa giận, giơ lên cả mạ giặt, nhấn quái môn. Chờ hắn chụp xong phía sau, Hứa Hạo ý bật nhảy tới được, đưa qua cả mạ giặt kiểm tra đứng lên. Nhìn xong bức ảnh, nàng vô cùng kinh ngạc nhìn Hứa Ngạo Thiên liếc mắt. Không nhìn ra a, ngươi chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ lắm nha. Vậy lại cho chúng ta phách mấy chứng a? Hứa Ngạo Thiên khỏe miệng co giật, miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khá lắm. Không ngờ như thế hắn ở tỷ tỷ trong mắt tác dụng duy nhất, liền là cái chụp ảnh công cụ người ạ. Hắn không ngại cho tỷ tỷ nhóm chụp ảnh, thậm chí rất vui lòng. Nhưng ở giữa thêm cái Hứa Hạo, liền làm cho hắn rất khó chịu. Cứ như vậy, Hứa Hạo ý lại lôi kéo đám người thay đổi mấy cái vị trí, tràn đầy phấn khởi chụp ảnh. Bất chi bất giác, chụp xong chiếu, sắc trời đã sáng choang. Tốt lắm, đến đây kết thúc, chúng ta cần phải trở về. Hứa Hạo cười nói với mọi người nói. Đoàn người cái này mới thỏa mãn bắt đầu hướng chân núi đi tới. Hứa Ngạo Thiên do dự một chút, yên lặng theo ở phía sau. Dọc theo đường đi, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Từ phía trước chụp ảnh lúc Hứa Hạo ý nói với hắn nói mấy câu phía sau, liền không còn có phản ứng qua hắn. Phản phất thực sự coi hắn là thành một cái công cụ người, hay là dùng hết tức bỏ cái chủng loại kia. Còn lại bọn tỷ muội cũng đều đối nàng làm như không thấy. Ngẫu nhiên bay tới mấy cái trong ánh mắt còn mang theo một tia ghét bỏ. Hứa Ngạo Thiên rất xấu hổ, nhưng vì phòng ngừa các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo có càng cử chỉ thân mật, hắn còn là cắn răng kiên trì tiếp tục cùng lấy. Rốt cuộc, đi tới chân núi, Hứa Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên, khích lệ một câu nịnh tử. Công tác phải làm thật tốt. Sau đó liền dẫn chúng nữ nhi lên xe, dương trần mà đi, chỉ để lại Hứa Ngạo Thiên một cái người đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn bóng xe đi xa. Hai anh, Hứa Hạo, ngươi chờ ta. Bút chứng này, ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Hứa Ngạo Thiên thu hồi ánh mắt, sâu hấp một khẩu khí, chỉnh sửa một chút tâm tình, bước nhanh đuổi theo. Hắn không có lái xe qua đây, chỉ có thể chạy theo ở phía sau. 520, keng. Hứa Ngạo Thiên trong cơn giận dữ, tâm tình giá trị 100 bọn tỷ muội một đường hoàn thành tiểu ngữ. Về tới Hứa gia, đúng lúc đuổi kịp bữa sáng. Trên bàn cơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận hưởng dụng mỹ thực. Hứa Hạo ý tràn đầy phấn khởi cho Tô Vãn Thu các nàng nói về lần này leo núi hành trình. Ấm áp bầu không khí tràn ngập ở toàn bộ nhà hàng. Bữa sáng qua đi, đại gia liền công việc lu bù lên, lao tới riêng phần mình việc làm. Thừa dịp Hứa Thi tỉnh, Hoa Ý hai cái muội muội không có chú ý, Hứa Phi Yên lặng lẽ tìm được rồi Hứa Hạo. Hứa Hạo tò mò nhìn Hứa Phi Yên. "Phi Yên, có chuyện gì không?" Hứa Phi Yên hơi cúi đầu, hai tay bất an méo góc áo. Do dự khoảng khắc, mí môi một cái, rốt cuộc lấy dũng khí mở miệng. "Ba ba, ta thiên phú tu tiên, có phải hay không rất kém cỏi nhà?" Hứa Hạo trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngữ khí ôn hòa hỏi. "Vì sao hỏi như vậy?" Hứa Phi Yên viền mắt hơi phím hồng, mang theo một tia khóc nước nở nói, "Ta cảm giác hấp thu linh khí rất chậm. Ta dò xét một cái Tô Mụ, phát hiện trong cơ thể nàng linh lực là ta gấp mấy lần. Tô Mụ mỗi ngày cũng phải đi công ty, mà ta mỗi ngày tu luyện lại kém Tô Mụ nhiều như vậy. Ba ba ngươi liền nói cho ta biết ta thiên phú có phải hay không kém nhất cái loại này?" Nguyên lai, là Hứa Phi Yên ở Hứa Hạo truyền thụ tu tiên phía sau, liền bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Hấp thu linh thạch bên trong linh khí rất chậm. Lúc đầu hắn còn không có cảm thấy có cái gì, cảm thấy tu tiên chính là như vậy. Thẳng đến hai ngày trước nàng cùng Tô Vãn Thu tứ chi tiếp xúc, biết Tô Vãn Thu cũng ở Hứa Hạo dưới sự trợ giúp tu tiên, nàng liền lặng lẽ dò xét một cái. Kết quả nhận thấy được Tô Vãn Thu trong cơ thể linh lực là của nàng gấp mấy lần. Trong lòng tại chỗ liền không thăng bằng. Hắn đều không có xem qua Tô Vãn Thu tu luyện qua, mà nàng mỗi ngày tu luyện lại không có Tô Vãn Thu tốc độ tu luyện nhanh. Trong lòng nàng lo được lo mất, ngày hôm nay rốt cuộc nhịn không được hỏi lên. Hứa Hạo ám đạo quả nhiên vẫn bị nha đầu kia đã nhận ra. Bất quá đây cũng chính là hắn kỳ vọng. Hắn khẽ thở dài một cái, "Không phải ngươi tu luyện thiên phú vấn đề." Hứa Phi Yên mạnh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng hy vọng. Chớp mắt to, cấp thiết vấn đạo, "Cái kia ba bà là tại sao vậy? Ta vẫn luôn là dựa theo ngài giáo phương pháp tu luyện." Hứa Hạo mặt lộ vẻ quấn quýt màu sắc, trầm mặc một hồi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, tựa như nói là công pháp nguyên nhân. Đây là một loại cần nam nữ cùng nhau công pháp tu luyện, chính mình đơn độc tu luyện cũng có thể, nhưng tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Hứa Phi Yên lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là bội la lên, "Cái kia ba ba, chúng ta cũng có thể cùng nhau tu luyện a." Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền chứng kiến Hứa Hạo thẳng tắp đinh cùng với chính mình, nhãn thần khó diễn tả được. Hứa Phi Yên lúc này mới ý thức được mình nói cái gì, chậm rãi ngừng miệng, trên mặt nổi lên hai lau hừng hả. Nàng nhớ tới gần nhất thấy qua những thứ kia tu tiên trong tiểu thuyết tình tiết, ấp úng nói rằng, "Ba ba, đây là song tu công pháp." Hứa Hạo giả vờ bất đắc dĩ gật đầu, "Coi là vậy đi, ta đạt được trong truyền thừa cũng chỉ có như thế một bộ công pháp, không phải vậy ta cũng không biết dạy ngươi cái này." Hứa Phi Yên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phản phất tao thụ tình thiên phích lịch. Trước đây Hứa Hạo nói cho nàng biết có thể tu tiên, có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú lúc, nàng vui vẻ vô cùng, lòng tràn đầy nghĩ lấy nhất định phải khắc khổ tu luyện, truy cầu cái kia trường sinh tiêu giao cảnh giới. Nhưng hôm nay lại biết được, nếu muốn chân chính ở tu tiên chi lộ bên trên đã có thành tựu, dĩ nhiên cần song tu. Nàng biết rõ tu tiên công pháp chân quý cùng đặc biệt, Hứa Hạo chắc chắn sẽ không đem truyền cho ngoại nhân. Chẳng lẽ nói, tự mình tu luyện đối tượng là ba ba? Cái này tại sao có thể? Nhưng là, không tu luyện nàng liền không thể trường sinh, không thể thanh xuân vĩnh trú. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chương 521, ngồi lợi con cá mắc câu. Tàn nhẫn điều giáo thủ đoạn. Kinh bạo chương 521, ngồi lợi con cá mắc câu. Tàn nhẫn điều giáo thủ đoạn. Kinh bạo Hứa Phi Yên ngây tại chỗ, tâm loạn như ma. Nếu như không có để cho nàng cảm thụ qua tu tiên, nàng sẽ không như vậy phiền não. Vừa nghĩ tới trường sinh tiêu giao, thanh xuân vĩnh trú đang ở trước mắt, nàng lại không cách nào đụng vào. Cái loại cảm giác này miễn bàn nhiều khó chịu. Đưa nàng biểu tình thu hết vào mắt, Hứa Hạo biết nàng suy nghĩ trong lòng. Vì vậy nói rằng, "Phi Yên, ngươi không cần lo lắng, ta lại nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không để thằng tốc độ tu luyện." Hứa Phi Yên lấy lại tinh thần, nỗi lòng phức tạp gật đầu. Nhìn ra là Hứa Hạo an ủi mình lời nói, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng. "Ân, ba ba, cảm ơn ngươi." Sau đó liền tinh thần hoảng hốt cáo từ ly khai. Ken. Hứa Phi Yên thất vọng mất mát, tâm tình giá trị 777 nhìn lấy nàng hơi lộ ra tịch mịch bối ảnh, Hứa Hạo ánh mắt thâm thúy. Nếu như chủ động đưa ra trợ nàng tu luyện, Hứa Phi Yên chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ có thể từng bước dẫn đạo. Biết tu tiên đủ loại chỗ tốt, cũng không tin nàng có thể vẫn giữ vững bình tĩnh. Hứa Hạo thầm nghĩ, mồi câu đã rắc, xuống tới sẽ chờ cá cắn câu. Sau đó Hứa Hạo xuất môn, đi tới Mộng Vị Ương chỗ biệt thự. Mộng Vị Ương còn trong phòng ngủ ngủ say. Tối hôm qua bị Hứa Hạo giày vò quá thảm, Hứa Hạo cũng sẽ không nuông chiều nàng. Nâng tay lên trung tiểu bị roi, ba một cái cơ xuống phía dưới. Hệ thống này tưởng thưởng tiểu bị roi công hiệu đặc thù, đánh vào người sẽ không lưu lại vết tích, sở dĩ cứ việc Mộng Vị Ương chịu qua không ít đánh, da rẻ như trước chân chuột nhắn nhủi. Lúc này, ngủ say Mộng Vị Ương trên mặt lộ ra một vẻ khoái ý màu sắc. Ở trong mơ nàng cũng bị Hứa Hạo khi dễ 29 bất quá để cho nàng tìm được rồi cơ hội, đem Hứa Hạo đánh vãi răng đầy đất. Liên tại nàng đắm chìm trong mộng đẹp chính giữa thời điểm, roi da rơi vào trên thân. Trong sát na, mộng cảnh nghiền nát. Mộng Vị Ương mạnh mở mắt, chỉ thấy Hứa Hạo cầm roi ra đứng ở trước mặt, nàng theo bản năng bày ra một cái tư thế. Sau khi phản ứng một trận cảm thấy thẹn, Hứa Hạo thanh âm truyền đến, nói ngươi là heo còn không chịu phục, mặt trời chiều lên đến mông rồi còn đang ngủ. Mộc Vị Ương nhất thời phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn không thấy ngại nói, ta vì cái gì ngủ thẳng hiện tại, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Trong lòng nàng thầm mắng, nhưng nàng có thể không dám nói ra, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ba, Hứa Hạo lại là một roi hạ xuống, nhanh chóng đứng lên cho ta. mang theo điện lưu đau đớn đánh tới, mộng bị ương sợ, nhanh chóng rời giường. Trải qua tối hôm qua giáo dục, nàng không còn dám xuyên còn lại quần áo, ngoan ngoãn đổi lại một thân gợi cảm bao mông quần, mặc vào vớ đen, hiện ra phá lệ mê người. Đợi nàng thay quần áo xong đi ra, Hứa Hạo liền giật dây nàng bưng trà rót nước, xoa bóp đấm chân. Thầm thì, tối hôm qua vốn là tiêu hao đại, sáng sớm dậy lại bị Hứa Hạo sai bảo. Mộng bị ương cái bụng phát sinh một trận tiếng kháng nghị. Nàng do dự một chút, nói: "Hứa tổng, ngài còn không có ăn điểm tâm, ta đi cấp ngài làm a." Hứa Hạo lại một roi hạ xuống, ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi kêu ta cái gì?" Mộng bị ương túi đầu thắt xuống, nhỏ giọng nói: Chủ nhân, ta đi cấp ngươi làm điểm tâm a." Hứa Hạo mặt mang tiêu ý: "Không cần làm, ta không đói bụng." Mộng bị ương ấp úng nói: "Nhưng là ta..." Mộng nâu có chút đói bụng. Hứa Hạo tiếp tục nhục nhã: "Chỉ có biết ăn thôi, không ăn một bữa lại đói bất tử, cho ta bị đói." Mộng bị ương biểu tình kinh ngạc, trong lòng đem Hứa Hạo mắng trăm ngàn lần, nhưng không dám phát tiết, chỉ có thể đói bụng cho Hứa Hạo xoa bóp đấm chân. Hứa Hạo thì nằm ở đỉnh viện trên ghế dựa, thưởng thụ ánh nắng cùng tiểu hầu gái phục vụ, miễn bàn nhiều nhàn nhã. Hắn cái này điều giáo thủ đoạn, chỉ là đói một trận, đập một hạ độc đánh, thoạt nhìn lên có chút bất nhập lưu. Muốn trong vòng 3 ngày điều giáo hảo nữ buộc không thực tế, nhưng cũng đừng quên hắn có thể trưởng khống lôi điện, còn có thần chi thủ câu dẫn ra đáy lòng hỏa diễm. Tư vị miễn bàn nhiều chua xót thoải mái. Thời gian sống một ngày bằng một năm đi tới buổi trưa. Hứa Hạo làm cho Mộng Vị Ương đi làm cơm. Đói bụng sáng sớm Mộng Vị Ương chạy mau đến chủ phòng. Một phen bận rộn phía sau, đem thức ăn bưng đến trên bàn. Nàng thực sự đói gần chết. Ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Trải qua một ngày giáo dục không có Hứa Hạo cho phép, nàng cũng không dám ăn trước. Hứa Hạo cười một cái nói: "Ăn đi." Mộng Vị Ương vội vàng lên bàn, cầm đũa lên liền muốn bắt đầu ăn. Ho khan. Hứa Hạo lúc này ho nhẹ một tiếng. "Quên ăn cơm quý củ." Mộng Vị Ương cứng đờ, lúc này mới nhớ tới tiểu hầu gái không có tư cách lên bàn ăn cơm, vội vàng đứng qua một bên. Nghĩ đến Hứa Hạo ăn xong muốn sai bảo chính mình, nàng cũng không đoái hoài tới hình tượng, ăn muốn nghiến. Sau khi cơm nước xong, Mộng Vị Ương thu thập xong chén đũa từ phòng bếp đi ra. Hứa Hạo đưa cho nàng một chén nước, đem hắn uống. Mộng Vị Ương lập tức cảnh giác hỏi: "Đây là cái gì? Để cho ngươi uống thì uống, không nên nói nhảm nhiều như vậy." Mộng Vị Ương càng phát ra cảnh giới, lui ra phía sau một bước, cách xa ly nước. "Ừ." Hứa Hạo nhíu mày, một cỗ khí thế tịch quyển mà ra. Mộng Vị Ương trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, đi tới trước mặt nàng. Hứa Hạo nắm hai gò má của nàng, cầm lấy ly nước gục vào trong miệng nàng. Ở nơi này cường đại áp bách dưới, Mộng Vị Ương không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Hứa Hạo bài bố. Cho nàng uống nước xong phía sau, Hứa Thu liễm khí thế. "Khái khái." Mộng Vị Ương không ngừng ho khan, hoảng sợ nhìn về phía Hứa Hạo. "Ngươi cho ta hút cái gì?" Hứa Hạo cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, không phải là cái gì độc dược, như thế này ngươi sẽ biết." Chương 521, Mộng Vị Ương nơi nào thư, thấp phòng trong lòng. Không biết Hứa Hạo trong hồ lô muốn làm cái gì. Thẳng đến một giờ trôi qua, nàng cũng không dị thường gì phản ứng. Mộng Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. Có thể cũng không lâu lắm, nàng cảm giác có chút ấm ức. Mượn đi phòng vệ sinh võ thuật kiểm tra một hồi, cả người đều bối rối. "Ta đều còn không có mang thai, ở đâu ra trà sữa? Là Hứa Hạo cho ta hút chén kia thủy có chuyện." Nghĩ đến Hứa Hạo làm như vậy là vì tốt hơn khi dễ chính mình. Mộng Vị Ương vừa xấu hổ, khuất nhục và phần. Ken. Mộng Vị Ương cảm thấy thẹn khuất nhục, tâm tình giá trị 888 hôm nay Hứa Hạo cái kia đều không đi. Liên tại trong biệt thự điều giáo lấy tiểu hầu gái. Buổi tối tất nhiên là tránh không được một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Đây là ngày thứ ba, cũng chính là cho Hứa Hạo làm hầu gái ngày cuối cùng. Một ngày từ Hứa Hạo trong tay đạt được nàng giết người chứng cứ, nàng liền lập tức thoát đi Ma Đô, cũng không tiếp tục trở về cái này mang cho nàng vô tận khuất nhục địa phương. Sáng sớm đã bị Hứa Hạo đánh thức, Mộng Vị Ương nghĩ như vậy đến, nghĩ lấy chỉ có một ngày, không khỏi có chút động lực, tiếp tục ra sức hầu hạ Hứa Hạo. Đương nhiên, cũng là vì thiếu lần lượt điểm roi ra. Trong bót cảnh sát, ngọn đèn hôn ám, Sở Nam được đưa tới tiểu Hắc Úc, đã sắp 3 ngày. Hắn vô thời vô khắc không nghĩ chạy đi Hứa Hạo đối với Mộng Vị Ương nhu đồ bất chính. Nay cũng 3 ngày, nàng hiện tại tình huống thế nào? Có thể hay không đã? Trong mắt Sở Nam tràn đầy lo nghĩ, cái trán gân xanh hẳn lên. Nhưng là sở cảnh sát hoài nghi hắn là ngoại cảnh zombie, mỗi ngày còn muốn chịu đựng các loại thẩm vấn. Hắn trước đây đúng là zombie, nhưng sớm đã rửa tay chậu vàng. Sau khi về nước bằng lòng bạn vong niên mợ phụ bảo hộ con gái hắn nhi, hắn nhiều lần hướng trông coi thỉnh cầu gọi điện thoại cho mợ phụ, có thể mỗi lần đều bị vô tình cự tuyệt. Không thể ở tiếp tục như thế, ta phải đi ra ngoài, mợ bị ương vẫn chờ ta đi cứu. Không có mợ phụ nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài, Sở Nam chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nho nhỏ này sở cảnh sát, tự nhiên trói không được hắn. Nhưng là cái kia cảnh hoa cục ngồi bảo tiêu thời khắc theo dõi hắn, phòng ngừa hắn bận ngủ. Sở Nam buồn bực thổ huyết. Đây đã là hắn bị bắt vào tới ngày thứ ba. Hắn thật sự là lo lắng Mộng Vị Ương an nguy. Ánh mắt bén nhọn rơi ở trong góc một cái nữ cảnh sát trên người. Nhãn thần thiệp thước, suy nghĩ có muốn hay không bận ngủ. Chính mình là đế cảnh đỉnh phong. Đối phương cũng là. Hai người đánh nhau tuyệt đối sẽ đem cái này tốc độ sở cảnh sát phá hủy. Đến lúc đó đối mặt hắn đem là Cửu Châu phát lệnh truy nã. Mộng gia cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng hắn nếu là không vượt ngục đi ra ngoài, Mộng Vị Ương liền giữ nhiều lành ít. Hắn bằng lòng mộng phụ biết bảo hộ con gái hắn nhi, bây giờ lại không có làm được. Rốt cuộc, Sở Nam hạ quyết tâm. Sở Nam hai chân hơi cong, bắp thịt cả người buộc chặt, nhãn thần quyết tuyệt. trên người khí thế bay lên, tịch quyển hướng tên kia nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát kia đồng dạng phóng thích khí thế chống lại. Hai người khí thế đụng vào nhau, lại tương xứng. Trong lúc nhất thời, tiểu Hắc Úc bên trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Bốn chu không khí đều muốn ngưng kết. Liên tại Sở Nam tích xúc lực lượng, chuẩn bị liều lĩnh đánh ra thời điểm. Két, tiểu Hắc Úc cửa bị đẩy ra. Sở Nam lập tức thu liễm khí thế, thực lực đạt được bọn họ cái này tầng thứ. Người thường liền khí thế của bọn họ đều không chịu nổi, hắn cũng không muốn trên lưng một cái giết cảnh tội danh. Tên kia cảnh viên cầm một cái điện thoại di động đi đến, nói với Sở Nam: "Điện thoại của ngươi." Sở Nam ánh mắt đảo qua, phát hiện là hắn điện thoại di động, điện thoại là Mộng Vũ đánh tới. Hắn lúc này mới nhớ tới, cách mỗi vài ngày, hắn đều muốn hướng Mộng Vũ hội báo Mộng Vị Ương tình huống. Mấy ngày nay bị giam tại bên trong tiểu Hắc Úc, vẫn không có biện pháp hội báo. Không nghĩ tới Mộng Vũ chủ động đánh tới. Sở Nam đội vã nhận lấy điện thoại di động, tiếp thông điện thoại. Chỉ cần cùng Mộng Vũ trò chuyện, hắn có thể đi ra. Không phải bạn bất đắc dĩ, 043 hắn cũng không muốn cùng Cửu Châu là địch. Chuyện này với hắn cùng Mộng gia đều không chỗ tốt. Điện thoại sau khi tiếp thông, Mộng Vũ thanh âm quen thuộc truyền đến: "Tiểu Nam, cô nạn, a, Vị Ương gần nhất như thế nào đây?" Nghe được Mộng Vị Ương tên, Sở Nam trong lòng căng thẳng, trong đầu hiện ra Hứa Hạo bộ dạng. Hắn rất muốn đem Hứa Hạo để mắt tới Mộng Vị Ương sự tình nói cho Mộng Vũ, nhưng nghĩ đến Hứa Hạo thế lực to lớn, lại gắng gượng đem lời nuốt trở vào. Ở Hứa gia cái này vạn ước tài phiệt trước mặt, Mộng gia căn bản không đủ xem, nói cho Mộng Vũ cũng không dùng. Sở Nam ổn ổn tâm thần: "Mộng thúc, Vị Ương gần nhất tốt vô cùng, ngươi yên tâm đi." Lập tức Sở Nam nói lên mình bị vồ vào bót cảnh sát sự tình. "Cái gì? Ngươi bị bắt vào bót cảnh sát? Làm sao không còn sớm gọi điện thoại cho ta?" Trong lòng Sở Nam chửi mà nó. Hắn ngược lại là muốn đánh điện thoại a, làm sao cảnh viên không phải cho hắn cơ hội. Mộng Vũ thanh âm vang lên: "Tiểu Nam, cô nạn, ngươi yên tâm, chuyện này ta lập tức giải quyết cho ngươi." Cục tọa trong phòng làm việc, Liêu Di Nhiên đang ở xử lý văn kiện. Một chiếc điện thoại đánh tới. Nghe Mộng Vũ giảng thuật Sở Nam tình huống, Liêu Di Nhiên hơi suy tư. Nhớ lại Hứa Hạo bàn giao, chỉ cần giam giữ Sở Nam 2-3 ngày liền có thể. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vì vậy, nàng liền đồng ý thả người. Điều này làm cho bên đầu điện thoại kia Mộng Vũ cảm kích không thôi. Chỉ chốc lát sau, cảnh viên mở ra tiểu Hắc Úc cửa. "Ngươi có thể đi." Sở Nam đi ra tiểu Hắc Úc, sâu hấp một khẩu khí, nhãn thần kiên định. "Vị Ương, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, ta lập tức tới ngay cứu ngươi." Sở Nam một đường chạy vội đi tới Mộng Vị Ương ở lại biệt thự. Mới dự định đẩy cửa đi vào, hắn thấy được trong viện tràng cảnh, nhất thời như bị lôi kích. Trừng mắt cầu ngây người nhìn trước mắt toàn bộ. Chỉ thấy trong viện Hứa Hạo nằm ở một cái trên ghế xích đu. Mộng Vị Ương đang ở đấm bóp cho hắn đấm chân. Đột nhiên, Hứa Hạo vung lên roi ra, rơi vào Mộng Vị Ương trên người. Mộng Vị Ương không khỏi run rẩy một cái. Bộ phát chăm chú ra sức đứng lên. Sở Nam há hốc mồm. Vạn vạn không nghĩ tới. Trở lại một cái liền thấy như vậy kình bạo một màn. Thích nữ nhân đang ở hầu hạ Hứa Hạo, không làm tốt còn muốn chịu đòn. Chú ý tới Mộng Vị Ương trên trán một vẻ thiếu phụ phong tình. Hắn càng là nhịn không được run rẩy, sát ý sôi trào. Chương 522, là chủ nhân kính dâng toàn bộ. Gây xích mích. Khuất phục. Người tê dại rồi chương 522, là chủ nhân kính dâng toàn bộ. Gây xích mích. Khuất phục. Người tê dại rồi cửa biệt thự. Ánh nắng xuyên thấu qua ban bác lá cây, bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh. Sở Nam nhìn lấy trong biệt thự một màn. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Mộng Vị Ương ăn mặc trang phục nữ bộc, khéo léo vì Hứa Hạo xoa bóp đấm chân, mang trên mặt một cỗ thiếu phụ phong tình. Chuyện hắn lo lắng nhất xảy ra. Mộng Vị Ương đã bị Hứa Hạo độc thủ. Còn bị làm nhục như vậy đối đãi. Nghĩ đến trước đây không lâu hắn đối với Mộng Vũ cam đoan, nhất định sẽ không để cho Mộng Vị Ương chịu đến tổn thương chút nào. Chính mình lại không có làm được. Một cỗ sâu đậm tự trách xông lên đầu. Điều kỳ quái nhất giống như, ở trong ấn tượng của hắn, Mộng Vị Ương là tập đoàn tổng tài, tính cách thanh lãnh. Nhưng bây giờ đang làm gì? Ăn mặc trang phục nữ bộc, cho một người nam nhân xoa bóp, để không được khá còn muốn bị đánh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mộng Vị Ương tại sao phải phát sinh như vậy cải biến? Nhất định là Hứa Hạo a đáng chết. Sở Nam tức nộ tung, cả người cuồng bạo khí thế không tự kìm hãm được phát ra, tịch quyển hướng bốn phía, nhấc lên một trận cuồng phong. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên xuất hiện ở trong sân. Sát nhân một dạng nhãn thần trừng mắt Hứa Hạo. "Hứa Hạo, ngươi cái vương bát đản, ngươi đối với Vị Ương làm cái gì?" Mộng Vị Ương bị tiếng giống giận dữ sợ đến run lên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nếu như bị người thấy nàng mặc lấy trang phục nữ buộc hầu hạ một người nam nhân, nàng liên không mặt mũi thấy người. Đội vã quay đầu nhìn lại, phát hiện là phụ thân phái cho chính mình cái kia bảo tiêu, Mộng Vị Ương càng căng thẳng hơn đứng lên. Nếu như hắn đem chuyện này nói cho phụ thân, vậy mình liền xong đời. Làm sao bây giờ? Mộng Vị Ương tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Ken. Mộng Vị Ương kinh hoàng không ngớt, tâm tình giá trị 888 ken. Sở Nam tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001 ken. Hứa Hạo cũng là vẻ mặt đạm nhiên. Sở Nam đi ra tin tức, thủ hạ đã sớm thông báo hắn. Mộng Vị Ương sở dĩ cái dạng này, hay là hắn tận lực căn bài, vì thu gặt tâm tình giá trị. Thoạt nhìn lên hiệu quả rất tốt. Hứa Hạo nhếch miệng lên một cái ngoạn bị cười. Có hiểu quy củ hay không? Không thấy được ngươi chủ nhân liền quỳ ở trước mặt ta sao? Ngươi con chó này ở chỗ này gọi cái gì? Nếu ở trước mặt hai người bại lộ chân diện mục, hắn cũng không tất yếu ngụy trang. Sở Nam sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, 950 đã bao lâu? Hắn đều quên chính mình lần trước bị nhục nhã là cái gì thời gian. Cái này Hứa Hạo ở đâu ra sức mạnh? chẳng lẽ là cho rằng trưởng khống vạn ước tập đoàn chính mình liền không thể giết hắn, bởi vì Hứa Hạo cùng chỗ hắn ở đồng cảnh giới, lại chưa từng có bày ra quá khí hơi thở, vì vậy hắn còn không biết Hứa Hạo thực lực. Hứa Hạo thanh âm tiếp lấy vang lên, tiểu hầu gái cũng không tiến tiến ngươi cậu, quấy rầy chuyện tốt của chúng ta, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Mộc Vị Ương nghe vậy mới lấy lại tinh thần, hai ngày này điều giáo có tác dụng. Nàng sâu hấp một khẩu khí, đứng dậy nhìn về phía Sở Nam, mặt như hàn sương. Không nghe được chủ nhân nói sao? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Hôm nay chính là ước định ngày cuối cùng. Nàng dự định ngày mai sẽ trở về đế đô. Cũng không muốn vào lúc này ra cái gì yêu thiêu thần. Còn như lo lắng Sở Nam nói cho phụ thân. Cảnh cáo hắn một phen là được. Một cái bảo tiêu mà thôi. Sở Nam khó có thể tin trận to hai mắt. Không thể tin được chính mình hay đoá. Vị Ương. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta biết ngươi không phải là người như thế. Có phải là hắn hay không cầm được điểm gì uy hiếp ngươi? Nói cho ta biết, ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng thân thiết, Mộc Vị Ương trong lòng lắc đầu, không tin Sở Nam có năng lực cùng Hứa Hạo đối kháng. Nàng mấp máy môi mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tự nguyện làm như thế, ta nguyện ý vì chủ nhân kính dâng toàn bộ. Nói dễ nghe, trên thực tế bất quá là vì để tránh cho bị Hứa Hạo đánh đập tàn nhẫn. Hai ngày này trải qua, để cho nàng cái này đường đường tồn tại cũng học xong định luận. Đạp đạp, Sở Nam nhịn không được lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng. Vạn bạn không nghĩ tới Mộc Vị Ương sẽ nói lời như vậy. Mộc Vị Ương thấy thế, lần nữa cảnh cáo nói, không nên đem ta sự tình nói cho ta biết phụ thân, nếu như cho hắn biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tốt lắm, cút nhanh lên đi ra ngoài, không nên quấy rầy ta và chủ nhân cuộc sống hạnh phúc. Hứa Hạo nằm ở một bên trên ghế dựa, nhiều hứng thú nhìn lấy đây hết thảy. Đối với Mộc Vị Ương biểu hiện hết sức hài lòng. Xem ra hai ngày này không có uổng phí điều giáo a. Sở Nam đầu ông tác hưởng, ngắn ngủi hai ngày thời gian, Mộc Vị Ương dĩ nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn không thể nào tiếp thu được. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một bên xem trò vui Hứa Hạo, nhất thời lửa giận cháy hừng hực. Là ngươi, đều là ngươi làm, ta muốn giết ngươi. Sở Nam hai mắt đỏ bừng, diện mục bặm mẹo, nhanh như tia chớp vào tới, tốc độ nhanh chóng, mang theo một cơn gió lớn, trong sát na đi tới Hứa Hạo trước mặt. Trên đường, hắn liền nắm chặt nắm tay, hướng Hứa Hạo khuôn mặt hung hăng đệm xuống. Nổi giận chung Sở Nam đã mất đi lý trí, không có chút nào lưu thủ. Một kích này là chạy đánh chết Hứa Hạo đi, hoàn toàn không để ý Hứa Hạo thân phận. Hứa Hạo giống như là không phản ứng kịp đợi tại chỗ, bị một quyền xuyên thấu đầu. Nhưng mà, Sở Nam lại không có vẻ cao hứng, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, bởi vì hắn căn bản không đánh tới thực thể. Trước mắt Hứa Hạo bất quá là một đạo tàn ảnh. Trong lòng Sở Nam nhấc lên kinh đảo hãi lãng, đến bây giờ, hắn đều không có phát hiện Hứa Hạo khí tức ba động. Điều này sao có thể? Hắn toàn lực bạo phát, coi như là thần cảnh tương giả, cũng làm không được có ở đây không triển lộ khí tức dưới tình huống, né tránh hắn công kích a. Liền cái này, Hứa Hạo khinh miệt lên tiếng. Hai chữ, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Sở Nam cưỡng chế khiếp sợ, chấn định tâm thần, lại một lần nữa giơ quả đấm lên, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay đánh về phía Hứa Hạo. Kết quả không ngoài dự liệu, nắm tay lần nữa rơi vào khoảng không. Sở Nam sắc mặt biến đến cực vi khó coi, tham thiết cảm nhận được Hứa Hạo đáng sợ. Cái gia hỏa này rốt cuộc là làm sao tránh thoát? Thủ đoạn như vậy, không khỏi làm nàng liên tưởng đến Tuấn Di. Không phải, điều đó không có khả năng, thế giới này căn bản không cái gì dị năng. Đó chính là Hứa Hạo cường đại đến một tình trạng đáng sợ. Sở Nam tâm tính có chút vỡ, hắn ở Hắc Ám thế giới xông ra vô địch danh tiếng. Ở đảo ác ma xương vương xương bá, chương 522, sau khi trở về không chỉ có gặp một cái với hắn thực lực tương đương nữ cảnh sát, càng là gặp được Hứa Hạo khủng bố. Hứa Hạo không phải là một thương nhân sao? Thành lập lớn như vậy cơ nghiệp, ở đâu ra thời gian đem thực lực để thăng mạnh như vậy? Sở Nam náo hải tất cả tâm tư hiện lên. Ai cho ngươi dũng khí ra tay với ta? Khinh thường thanh âm vang lên. Sở Nam còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc, bên cạnh thân đánh tới một cỗ kình phong, cạo trên mặt dường như lao cắt. Thật nhanh, Sở Nam sắc mặt đại biến, chỉ tới kịp dùng một tay về đỡ. Trong sát na, một cỗ cự đại lực lượng truyền đến, Sở Nam phảng phất tao thụ xe lửa va chạm, cả người không bị khống chế lui về phía sau bay rớt ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi bặm. Đây là Hứa Hạo khống chế lực số lượng kết quả, bằng không chút xuống kinh lực, đã đủ trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hung hồn kinh khí ở Sở Nam trong cơ thể trung quanh tán loạn, Sở Nam chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phốc phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần hề bại xuống tới. Toàn bộ phát sinh quá nhanh, Mộc Vị Ương lúc này mới chỉ có như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt một cái liền biến trắng. Sở Nam lại muốn đánh Hứa Hạo, hắn biết Hứa Hạo thân phận sao? Cái này sẽ cho mộng gia mang đến tai họa ngập đầu. Nàng bằng lòng Hứa Hạo làm 3 ngày tiểu hầu gái, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Hứa Hạo thân phận. Nàng sợ hai nếu là không từ Hứa Hạo biết phát động Hứa gia lực lượng, đối nàng cùng mộng gia tạo áp lực. Cũng may Hứa Hạo không có việc gì. Bất quá Mộc Vị Ương như trước tâm thần bất định, không biết Hứa Hạo, JAFH có thể hay không vì chuyện này sinh khí, bắt nàng cùng mộng gia khai đao. Đồng thời cũng kinh ngạc với Hứa Hạo lợi hại, lại đem phụ thân phái cho nàng bảo tiêu đều đánh bay. Bất quá ngẫm lại hắn buổi tối những thứ kia cử động cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là một gia súc, không phải lợi hại mới, chỉ có kỳ quái. Thấy Hứa Hạo trên cao nhìn xuống bao quát Sở Nam, cái kia uy nghiêm dáng dấp làm cho Mộc Vị Ương tim đập rộn lên, có loại cảm giác của nhịp tim. Nàng thấp thỏm đi tới, run giọng vấn đạo,
chủ
nhân, ngươi không sao chứ? Hứa Hạo nghiêng đầu nhìn về phía nàng, gặp nàng khẩn trương lo lắng dáng dấp, trong lòng hơi động cố ý nói, ngươi cứ nói đi. Hạo Đoan Đoan bị hắn tập kích, nếu ta không có chút thủ đoạn, hiện tại đã là một người chết rồi. Nói, hắn buông tay, ở mộng vị ương cái kia tràn đầy collagen hai má bên trên vuốt phẳng. Ta sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi nói, ta làm như thế nào đối đãi hắn cùng ngươi mộng ra đâu? Mộng vị ương sắc mặt cứng ngắc, nàng chuyện lo lắng vẫn là xảy ra, vẻ mặt khổ sở nói, chủ nhân, tại sao muốn liên lụy ta mộng ra à? Là hắn độc thủ, chuyện không liên quan tới chúng ta. Ngươi cứ nói đi, hắn là ngươi bảo tiêu, chẳng lẽ không đúng đại biểu ngươi cùng ngươi mộng ra ý tứ? Hứa Hạo thần sắc trêu tức, mộng vị ương nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, trong lòng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, Hứa Hạo đưa tay bao quát, kéo qua nàng thắt lưng, đồng thời khơi mào cằm của nàng, muốn cho ta không phải liên lụy mộng ra cũng được. Mộng vị ương nhãn tình sáng lên, phảng phất thấy được một tia cây cỏ cứu mạng, nàng liền vội vàng hỏi, chủ nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần không phải liên lụy mộng ra liền được. Hứa Hạo cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Mộng vị ương dần dần hiểu được, Hứa Hạo đây là muốn ý của nàng. Sắc mặt nàng không ngừng biến hóa, cùng với Hứa Hạo ngắn ngủi hai ngày, liền cho nàng để lại sâu đậm bóng ma trong lòng. Nếu như cả đời cùng với hắn, nàng không khỏi giật mình một cái, mang theo tiếng khóc nước nở nói, chủ nhân, ta có thể đổi một cái sao? Làm sao? Ở chung với ta, ngươi tuyệt không tình nguyện. Hứa Hạo tàng lấy nàng, không phải chủ nhân. Mộng vị ương vội vàng xua tay, hốt hoảng muốn giải thích. Được rồi. Hứa Hạo đột nhiên cười, đùa ngươi, chỉ cần bọn ngươi đến ta đem điện thoại di động toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật nghiên cứu ra tới, đặt thành hợp tác phía trước, vẫn đợi ở Ma Đô, trong lúc không nên cự tuyệt ta, chuyện này cứ tính như vậy. A cái này, Mộng vị ương một trận do dự, nàng nguyên bản định ngày mai sẽ ly khai Ma Đô, vĩnh viễn không tới đây cái thương tâm, không nghĩ tới Hứa Hạo biết đưa yêu cầu như vậy. Hứa Hạo nhướng mày, làm bộ tức giận nói, làm sao? Ngươi còn muốn cự tuyệt? Muốn không ta lại thêm điều kiện, ngươi trong lúc này vẫn làm ta tiểu hầu gái. Mộng vị ương một trận run rẩy, nhớ tới hai ngày qua này bị Hứa Hạo khi dễ thời gian, nàng cũng không tiếp tục muốn làm hầu gái. So ra, chỉ là không cự tuyệt Hứa Hạo đã là rất tốt điều kiện. Nàng đội vã mở miệng, không phải, không cần, ta đáp ứng ngươi. Lúc này mới ngon nha. Hứa Hạo thỏa mãn méo méo gương mặt của nàng, sau đó một bộ than thở dáng vẻ, ta là có nguyên tắc người, vốn là thật chuẩn bị bỏ qua ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này bảo tiêu để cho ta tìm được rồi cơ hội, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn hắn đâu. Mộng vị ương nhớ tới đây hết thảy đều là bởi vì Sở Nam, nếu như không phải hắn, chính mình ngày mai là có thể đi trở về. Trong lòng đối với Sở Nam nổi giận phừng phừng. Hứa Hạo thấy thế cười cười, hắn chính là muốn để cho hai người trở mặt thành thù. Sở Nam chậm rãi khôi phục lại, nghe được vừa rồi Hứa Hạo lời nói, lại chứng kiến thích nữ nhân bị hắn ôm vào trong ngực, nhất thời tàn bạo trừng mắt Hứa Hạo. Hứa Hạo, có cái gì liền hướng ta tới, khi dễ một nữ nhân có gì tài ba? Hứa Hạo a một tiếng, ta liền thích khi dễ ta tiểu hầu gái. Cảm tạ ngươi à, là ngươi để cho ta tìm được cơ hội, có thể cùng tiểu hầu gái nhiều đợi một thời gian ngắn. Sở Nam nghiến răng nghiến lợi. Hứa Hạo không có ý định buông tha Mộng vị ương. Cái gọi là có nguyên tắc, đơn giản là vô nghĩa, chính là chẳng qua là hắn mượn cớ mà thôi. Chú ý tới Mộng vị ương ánh mắt chán ghét, hắn vội vàng nói, vị ương, ngươi không nên tin hắn, hắn cố ý nói như vậy nghĩ gây xích mích quan hệ của chúng ta. Mộng vị ương tự nhiên cũng biết điều ấy, Hứa Hạo khả năng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nhưng người nào làm cho đây là bởi vì Sở Nam đâu? Vốn là nàng có hy vọng thoát đi Hứa Hạo, lại bị Sở Nam xuất hiện phá bỡ. Hứa Hạo vỗ vỗ Mộng vị ương, hắn liền giao cho ngươi, sau 3 phút, ta không muốn nhìn thấy hắn. Không phải vậy cũng đừng trách ta quất ngươi. Mộng vị ương thân thể cứng đờ, trong lòng kêu khổ. Sở Nam không đi liền muốn quất ta làm cái gì? Vì sao thụ thương luôn là ta? Sở Nam đồng tử đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới Hứa Hạo lại đối đãi như vậy Mộng vị ương. Trong lòng đối với Hứa Hạo hận ý càng đậm. Hứa Hạo trở lại trên ghế dựa, nhàn nhã ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục xem đùa giỡn. Mộng vị ương sâu hấp một khẩu khí, sắc mặt băng lãnh nói với Sở Nam, lập tức quất ra ngoài cho ta. Sở Nam vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Mộng vị ương, há miệng muốn nói cái gì đó, rồi lại bị Mộng vị ương cắt đứt. Ngươi cho ta liếm phiền phức còn chưa đủ nhiều sao? Chẳng lẽ không phải là muốn nhìn ta bị khi dễ, ngươi mới cam tâm? Sở Nam không lời nào để nói, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhìn chằm chằm Mộng vị ương cùng Hứa Hạo liếc mắt. Hắn chậm rãi bỏ dậy, khập khiễng ly khai biệt thự. Thân hy bỏ ra, bối ảnh phá lệ thê lương. Chương 523, mộng tưởng thành thật. Đồ cùng truy hiện. Cho nữ nhi cuối cùng lựa chọn. Chương 523, mộng tưởng thành thật. Đồ cùng truy hiện. Cho nữ nhi cuối cùng lựa chọn đem Sở Nam như con chó đuổi ra khỏi biệt thự. Hứa Hạo dựa nghiêng ở trên ghế dựa, khoe miệng mang theo cười, hắn giơ tay hướng Mộng vị ương ngoắc ngón tay, phản phất tại triệu hoán một chỉ sủng vật. Mộng vị ương bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo khơi mào cằm của nàng, làm rất tốt, ngươi nói ta làm như thế nào thưởng cho ngươi đây? Mộng vị ương kinh ngạc, Hứa Hạo lại muốn cho nàng thưởng cho, trong đầu lại vô hình dũng khí một cỗ chờ mong, ý niệm mới vừa nuốm, sau một khắc liền tan bỡ. Đêm nay ngươi là xuyên thỏ nữ lang vẫn là thai mèo đương? Mộng vị ương cắn môi dưới một lát mới chỉ có nhẹ giọng nói, chủ nhân nghĩ tới ta mặc cái gì ta sẽ mặc cái gì. Tiểu hai từ mới, chỉ có, làm tuyển trạch, ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Hứa Hạo nét miệng lên, một tay lấy nàng lôi vào trong lòng. Mới vừa đi ra biệt thự Sở Nam, khó nghe lời nói truyền vào trong tai. Sở Nam một trận run rẩy, tâm giống như là bị một cái đại thủ níu lấy, một trận quặn đau lan tràn. Không được, tuyệt không thể làm cho vị ương tiếp tục chịu hỗn đản này giàn vặt, nhất định phải cứu nàng đi ra. Sở Nam sâu hấp một khẩu khí, đè xuống quần quần tâm tình, quay đầu nhìn về phía biệt thự đại môn, hắn nhãn thần kiên định, hắn mang thiệp thước. Trong đình viện, Hứa Hạo cảm nhận được Sở Nam sát ý, bất quá cũng không hề để ý thần cảnh lịch tử hắn đều không để vào mắt. Huống hồ là hắn cái này không chăm chú kỳ. Hứa Hạo tiếp tục mộng bị ương sai bảo xoa bóp đấm chân, mình thì là ngồi ở trên ghế dựa, tâm thần chìm đắm hệ thống. Bất chi bất giác, tâm tình giá trị đã toàn đến 250.000. Rút thưởng rút thưởng. Ken. Chúc mừng ký chủ 893 rút chúng thưởng cho 215 điểm tự do thuộc tính. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng thưởng cho may mắn một lại để thăng vật ký. Không tệ không tệ. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng thưởng cho vật phẩm linh thạch ít 100 ử. Từ tù tiên phía sau. Cái này linh thạch là thành giữ gốc thưởng cho vật phẩm. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng thưởng cho vật phẩm đặc biệt cường thân chocolate ít 5 hộp. Có thể tăng cường thể chất. Lại là những thứ lặt vặt này. Đối với nàng để thăng rất nhỏ, chỉ có thể đem ra đưa cho chúng nữ nhi. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 240 điểm tự do thuộc tính. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm Thụ Linh Đan, có thể tăng lên tu tiên linh lực. Thứ tốt là đồ tốt. Bất quá với hắn mà nói, có chút gân gà. Âm Dương Trường Sinh Quyết, chỉ cần song tu là có thể không ngừng tăng lên thực lực. Đan dược tác dụng không lớn. Được rồi. Hứa Hạo không khỏi nghĩ tới nữ nhi Hứa Phi Yên. Nàng không nói tự mình tu luyện quá chậm sao? Có thể đem đan dược cho nàng, một ngày nàng thể nghiệm đến thực lực cấp tốc để thăng, còn có thể nhịn được sao? Mà hắn chỉ có một viên đan dược, đến lúc đó chỉ có song tu một con đường. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho nhân vật đế cảnh đỉnh phong tử sĩ ít 5 vô tướng lại liếm 5 tên đỉnh phong chiến lược. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm linh thạch ít 80 tặng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 240 điểm tự do thuộc tính. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm đặc biệt Quỳnh Tương Ngọc Dịch Rượu, có thể bổ dưỡng thân thể, loại trừ tật bệnh cùng bệnh kín, hiệu quả rất tốt. Bất quá với hắn mà nói vô dụng, cũng liền làm cho hắn nếm thử rượu khẩu vị. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho nhân vật hoàng cảnh đỉnh phong tử sĩ ít 50-50 danh hoàng cảnh. Mặc dù đặt ở thần cấp thế lực ở giữa, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, càng nhiều càng tốt. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 254 tự do thuộc tính. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm linh thạch ít 99. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm La Lị Đan. Lệnh tướng mạo vóc người trở lại 10 tuổi thời kỳ, có thể qua lại chuyển hoán. A, cái này xác định là bỏ thêm vận khí rút được đồ vật, lại bị mạo phạm đến. Hắn làm sao lại thích La Lị? Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm Thông Thần Đan, có thể tăng lên tinh thần lực. Cuối cùng cũng ra thứ hữu dụng. Tinh thần mạnh yếu liên quan đến hắn đủ loại năng lực, càng mạnh càng tốt. Phổ thông rút thưởng kết thúc, kế tiếp là tinh phẩm rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho mộng tưởng thành thật. Xoát, một cố không hiểu cảm giác xông lên đầu. Cha xem xong tin tức, Hứa Hạo đều kinh ngạc. Loại năng lực này liền là cái bột liền cùng hứa nguyện giống nhau giúp ngươi thực hiện. Ngươi muốn thứ gì, phát động năng lực cụ hiện đi ra. Còn có ngươi nghĩ đạt thành mục đích gì? Thì như làm cho nữ nhân thích chính mình. Phát động năng lực phía sau, có thể vặn vẹo nữ nhân kia tiềm thức, thích chính mình. So với thôi miên còn phải dựa vào phổ. Không ngờ như thế vận may đều thêm tới đây. Trong lòng Hứa Hạo hứa nguyện, ta nghĩ muốn cái mới mẹ quả đào. Đồng thời phát động năng lực. Sau một khắc, trong tay hắn liền nhiều hơn một cái quả đào, nhìn lấy liền mềm mại mới mẻ. Hứa Hạo cầm lấy quả đào cắn một cái, đúng là thật quả đào. Đồng dạng, cái này mộng tưởng thành thật cường đại hay không, đồng dạng quyết định bởi với tinh thần lực mạnh yếu. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, cũng liền có thể cụ hiện một ít vật nhỏ. Muốn làm cho người chết phục sinh, lập địa thành tiên, còn kém xa lắm. Kiểm tra thu hoạch, Hứa Hạo lấy ra viên kia thông thần đan, há mồm nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa thành vô số dòng nước ấm, dũng mãnh vào đại nào thức hải. Một vệt mát lạnh ý quanh quẩn, cái này cổ mát lạnh sau khi biến mất, Hứa Hạo cảm giác càng thêm thanh minh vài phần. Nhìn một cái tinh thần lực dĩ nhiên tăng lên hơn 2000 điểm. Chương 523, còn có 949 điểm tự do thuộc tính có thể thêm điểm. Quy củ cũ, lực lượng, thể chất mỗi cái thêm 200 điểm, còn lại toàn bộ thêm tinh thần. Trong cơ thể hiện lên quen thuộc dòng nước ấm. Một lát sau, Hứa Hạo kiểm tra bắt đầu bảng. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả mỹ lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng 463-79, đế cảnh đỉnh phong, thể chất 426-82, thường nhân 10, tinh thần 450-602. Thường nhân 10, kỹ năng, gần người cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, đàn dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng ống, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, tài đánh cờ, tông sư cấp, thái, cực quyền, thần cấp, y thuật, tông sư cấp, đổ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đào, tông sư cấp, siết xe đạp, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bót, thần cấp, thôi miên, thần cấp, thường nghệ, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, pha rượu, tông sư cấp, diễn kỹ, tông sư cấp, đổi giọng, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp. Vật phẩm: nhân hoàng lá cờ, đạo đức cục gạch, thí thần truy, khổn tiên thẳng, chìa khóa bản năng, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên X2, tiểu bị roi, trung cấp vận đen thẻ X3, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan X8, tông sư cấp kỹ năng thẻ. Đặc thù: không gian mang theo người, 10m, thuần di, dối gạt người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm biết trước, lôi điện thao túng, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi thao túng, ẩn thân, dẫn hồn đi vào giấc mộng, mục chi thao túng, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, thủy chi thao túng, không gian cắn giết, thổ chi thao túng, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành, phong chi thao túng, kim vương công ngã, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim chi thao túng, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tưởng thành thật tâm tình giá trị 1867 tự do thuộc tính, không buổi chiều Hứa Hạo trở về chuyển đến ra. Vừa bước vào gia môn, liền nghe được trong hoa viên chuyển đến trận trận hoàn thanh tiểu ngữ. Hứa Hạo trong lòng hơi động, theo đi tới, chỉ thấy Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Họa Y đang luyện tranh chữ họa. Hứa Hạo lặng yên không tiếng động đến gần, đứng ở phía sau Hứa Thi Tỉnh, chỉ thấy trong tay nàng hoa bút, trên giấy vẽ vũ động. Chỉ chốc lát sau, một nhân vật đường nét dần dần rõ ràng. Hứa Hạo tập trung nhìn vào, người trong bức họa này không phải là mình còn có thể là ai? Cái kia mặt mày, thần tình kia, lại bị Hứa Thi Tỉnh vẽ giống như lúc đã có vài phần thần vận. Nhìn nữa một bên Hứa Hoài Ý đang cau mày, trong tay bút lông ở trên tuyên chỉ qua lại khoa tay múa chân, tựa hồ đối với tự viết chữ không hài lòng lắm. Một lát sau, nàng giống như là rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, đem bút ném đi nói rằng: "Ai nha, luyện xong thật nhàm chán a. Tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không?" Hứa Thi Tình dừng lại hoa bút, bất đắc dĩ liếc mắt. "Chỉ biết chơi, chúng ta không phải mới, chỉ có cùng đi leo xong núi sao? Ngươi có thể hay không bình tĩnh lại luyện thật giỏi một chút chữ, lần sau ba kiểm tra, ngươi lại muốn bị thua ta." Hứa Hoài Ý chẳng hề để ý nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói: "Thua thì thua thôi, cùng lắm thì chính là bang ba bà xoa bóp nhà." "Hai anh, ngả bài, ta chính là xoa bóp muốn cho ba bà, làm sao vậy? Ai muốn cho ta xoa bóp à?" Hứa Hạo đột nhiên lên tiếng, khoe miệng mang theo mỉm cười. Hai cái tiểu cô nương đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng nhất thời vui mừng quá đỗi. "Ba ba." Hứa Hoài Ý nhãn tình sáng lên, tìm theo tiếng chứng kiến Hứa Hạo, lập tức nhào tới, cho Hứa Hạo một cái to lớn ôm. "Ba ba, ngươi có thể tính trở về, ta rất nhớ ngươi nha." Hứa Thi Tỉnh cũng buông hoa bút, đứng dậy, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Hứa Hạo. Hứa Hạo vỗ vỗ sau lưng Hứa Họa Ý nhanh buông ra, nữ hài tử ra ra, cũng không chú ý một chút hình tượng. Hứa Họa Ý lại cười hì hì nói: "Ngươi là ta ba ba, cái này có quan hệ gì ạ?" Nói, mới, chỉ có, ý ý xá buông tay ra. Hứa Hạo ánh mắt ở hai cái trên người nữ nhi dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên thân Hứa Thi Tỉnh, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. "Thi Tỉnh, trong khoảng thời gian này ngươi rất dụng công, đây là ba ba thưởng thưởng cho ngươi." Nói, hắn từ trong túi xuất ra một khối chocolate, đưa cho Hứa Thi Tỉnh. Hứa Thi Tỉnh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cười tiếp nhận chocolate, giòn ra nói: "Cảm ơn ba ba, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Xem cái này Hứa Thi Tỉnh trong tay chocolate, Hứa Họa Ý mắt mở thật to. Ba ba đây là lại đem thứ tốt trở về. Nàng nhưng là biết, ba ba mỗi lần mang về đều là khó được tốt vật, nhất là những thứ này mỹ vị đồ ăn vặt. Vì vậy, Hứa Họa Ý lập tức mở ra làm nũng hình thức, lôi kéo Hứa Hạo tay không ngừng lay động. "Ba ba, ta cũng muốn nha, ta cũng rất dụng công." Hứa Hạo cố ý đùa nàng: "Ngươi không có, ai cho ngươi lười biếng không nghiêm túc luyện chữ?" Hứa Họa Ý ủy khuất ba ba, trong hốc mắt thậm chí nổi lên nước mắt. "Ba ba, ta thực sự rất dụng công lạc, tốt ba ba ngươi liền cho ta nha." Hứa Hạo đúng là vẫn còn không lay chuyển được nàng, lại lấy ra một ít chocolate, phân cho hai cái nữ nhi. Tốt lắm, đều có phần, đừng đoạt ta." Hứa Họa Ý lập tức nín khóc mỉm cười, vui vẻ được khoa tay múa chân. "Cảm ơn ba ba tốt nhất." Nói, nàng còn tiến lên trước gần một cái. Sau đó Hứa Hạo vào nhà, thấu thị vừa mở, ánh mắt xuyên thấu vết tường, nhìn về phía ngũ nữ nhi Hứa Phi Yên chỗ phòng ngủ. Quả nhiên, chỉ thấy Hứa Phi Yên đang hai mắt nhắm nghiền, chuyên tâm tu luyện. Hứa Hạo đi tới trước cửa phòng ngủ, giơ tay lên gõ cửa phòng. Hứa Phi Yên mở cửa. "Ba ba, có chuyện gì sao?" Hứa Hạo vấn đạo. "Ngươi có phải hay không ở trong phòng tu luyện?" Hứa Phi Yên gật đầu. Hứa Hạo thần sắc biến đến nghiêm túc. "Phi Yên, tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng là phải để ý lao giật kết hợp. Nếu như chỉ là một vị vùi đầu khổ tu, thân thể cùng tâm tình đều sẽ ăn không tiêu, ngược lại bất lợi cho lâu dài tu hành." Hứa Phi Yên hơi cúi đầu, hai tay không tự chủ nhéo góc áo. Hứa Hạo thở dài: "Ta biết ngươi đối với tu tiên khát vọng, sở dĩ lần này ba ba đặc biệt không ý là ngươi tìm tới một viên đan dược, nó đối với ngươi hiện giai đoạn tu luyện có lẽ sẽ có không nhỏ trợ giúp." Nói, hắn liền lấy ra cái kia tụ linh đan. Hứa Phi Yên hiếu kỳ tiếp nhận đan dược. "Ba ba, cảm ơn. Ngươi trước dùng thử xem, nhìn hiệu quả như thế nào." Hứa Phi Yên theo lời trở lại phòng trong, khoanh chân ngồi xuống, đem tụ linh đan bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ nồng nặc linh lực trong nháy mắt ở trong cơ thể nàng bộc phát ra. Hứa Phi Yên vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo này cổ linh lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, từ dưỡng toàn thân thiếu huyệt. Theo thời gian trôi qua, Hứa Phi Yên quanh thân sóng linh lực bộc phát cường liệt, nồng nặc linh lực phản phất thực chất hóa ở bên người nàng xoay quanh. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể ức chế hưng phấn màu sắc. Trải qua đợt tu luyện này, trong cơ thể nàng linh lực dĩ nhiên tăng trưởng nhiều gấp ba. Phải biết rằng, quá khứ nàng khổ khổ tu luyện tốt nhiều ngày, cũng khó mà đạt được như vậy rõ rệt hiệu quả, vẹn vẹn một viên đan dược liền để cho nàng có thu hoạch lớn. Hứa Phi Yên khẩn cấp mở cửa phòng, tìm được Hứa Hạo, hưng phấn nói: "Ba ba, ngươi cho ta cái loại này đan dược, còn nước không? Hiệu quả này thật sự là quá tốt." Hứa Hạo lắc đầu: "Ta cũng chỉ có như thế một viên, cái này tụ linh đan vốn là chân quý khó có được, vì tìm được nó, ba ba cũng là mất không ít chắc trở." Hứa Phi Yên nghe vậy trên mặt hưng phấn màu sắc rời ra, thưởng thụ một viên đan dược cấp tốc để thăng, lại để cho nàng chậm rãi tu luyện. Nàng đều không động lực, đưa nàng biểu tình thu hết vào mắt. Hứa Hạo hợp thời mở miệng: "Đan dược là không có, bất quá ta có một ý tưởng có thể nếm thử, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp thu." Chương 524, linh hồn song tu. Nữ nhi khiếp sợ. Dĩ nhiên là phương thức này. Chương 524, linh hồn song tu. Nữ nhi khiếp sợ. Dĩ nhiên là phương thức này, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Nghe được Hứa Hạo lời nói, Hứa Phi Yên có chút ngộng. "Ba ba có biện pháp." Lập tức nàng nhãn tỉnh sáng lên, khẩn cấp vấn đạo: "Thật vậy chăng? Ba ba, ta đây phải làm sao?" Hứa Hạo do dự một chút nói: "Công pháp này tu luyện thật đặc biệt, không phải song tu nói, chúng ta có thể thử xem linh hồn giao hòa. Tuy nói không phải truyền thống song tu, nhưng hiệu quả khả năng tốt hơn. So với bình thường song tu càng thêm thân mật vô gian." Hứa Phi Yên nghe được vẻ mặt ngộng, khẽ nhếch miệng: "Linh hồn giao hòa? Có ý tứ?" Hứa Hạo ho nhẹ một tiếng, chứng chặt đàng hoàng giải thích: "Đơn giản mà nói, chính là chúng ta được ở trên tinh thần cao độ phù hợp, cái này dạng tài năng mới có thể dẫn đạo linh lực lưu chuyển được nhanh hơn, để cho ngươi tu luyện gia tốc." Hứa Phi Yên cái hiểu cái không gật đầu. Vừa nghĩ tới có thể cấp tốc tăng cao tu vi, nàng gì cũng không nói hoài tới. Vội vàng nói: "Ba ba, vậy ngươi mau giúp ta a." Hứa Hạo trên mặt lộ ra làm khó dễ màu sắc: "Ta cũng không xác định biện pháp này đến cùng có được hay không, chúng ta trước tiên có thể thử nhìn một chút." Nói xong, hai người liền tiến vào phòng ngủ. "Phi Yên, ngươi trước giống như bình thường tu luyện như vậy đã tọa." Mộc Vị Ương ở trên giường ngồi xếp bằng tốt. Hứa Hạo ở nàng đối diện ngồi xuống, sau đó đưa hai tay ra, ý bảo Hứa Phi Yên cũng nghe theo. Hai người bàn tay đối lập nhau. "Hiện tại, ngươi dựa theo phía trước phương pháp tu luyện, bắt đầu vận chuyển chu thiên." Hứa Phi Yên sâu hấp một khẩu khí, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, điều động trong cơ thể cái kia một tia nhỏ bé linh lực. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng cảm giác được một cỗ ấm áp nhu hòa lực lượng từ Hứa Hạo bàn tay chuyển tới, cùng chính mình linh lực giao hòa tuần hoàn. Hứa Phi Yên có thể cảm giác được tốc độ tu luyện rõ ràng tăng nhanh. Nàng vẻ mặt kinh hỉ. Có thể Hứa Hạo lại nhíu mày: "Cái này dạng vẫn là quá chậm, cách chân chính linh hồn giao hòa còn kém xa lắm đâu." Kế tiếp, Hứa Hạo lại thử nhiều lần. Rốt cuộc, bằng vào hắn cường đại tinh thần lực, mang theo Hứa Phi Yên tinh thần tiến vào một cái thần bí không gian, dựa theo Trường Sinh Quyết phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, đại lượng linh lực điên cuồng từ linh thạch hấp thu, tốc độ tu luyện mau kinh người. Hứa Phi Yên cảm giác giống như là bất hắc, cái này có thể sánh bằng nàng đơn độc tu luyện vui sướng mấy chục hơn trăm lần. Chính là cái này cũng quá xấu hổ, cảm giác ở Hứa Hạo trước mặt hoàn toàn mất hết bí mật. Nhận thấy được Hứa Phi Yên tâm tình chợt trợn, Hứa Hạo lập tức lên tiếng: "Phi Yên, đừng làm loạn ý, tập trung tinh thần tu luyện." Hứa Phi Yên khẽ cắn môi, nỗ lực để cho mình trấn định lại, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Hạo thu công đứng dậy: "Ngày hôm nay liền đến chỗ này à, tu luyện cũng không có thể quá mệt mỏi, được thích hợp nghỉ ngơi." Hứa Phi Yên yếu ớt gật đầu. "Chờ, các loại." Hứa Hạo sau khi rời đi, Hứa Phi Yên không ngừng quần quật, đưa qua chăn đem mình chôn ở bên trong. Xấu hổ được nàng hận không thể đào hố đem mình chôn. Đây cũng quá lung túng. Ken. Hứa Phi Yên tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 888 ken. Hứa Phi Yên tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 999 ken. Hứa Phi Yên tránh trong chăn, căn bản không muốn động. Qua hơn nửa ngày, mới bị Hứa Hạo ý gắng gượng lôi ra gian phòng. Đến nhà hàng, Hứa Phi Yên nhãn thần phiêu hốt, chung quanh nhìn loạn. Vừa nhìn thấy ngồi ở trước bàn Hứa Hạo, nàng liền nhanh chóng cúi đầu. Hứa Hạo nhìn lấy Hứa Phi Yên cái kia xấu hổ dáng dấp, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lần này thu hoạch không nhỏ, nếu có thể làm cho mấy đứa con gái đều đi lên tu tiên con đường này, chỗ tốt kia khả năng liền nhiều hơn nhiều lúc ăn cơm. Hứa Phi Yên vẫn cúi đầu, không dám hé răng. Bọn tỷ muội phát hiện nàng không thích hợp, dồn dập quan tâm hỏi: "Ngũ tỷ, ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào ạ?" Hứa Phi Yên hốt hoảng khoát khoát tay, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt." Cơm nước xong, Hứa Phi Yên cũng như chạy trốn về đến phòng, trong đầu ngũ vị tạp trần. Linh hồn tu luyện dĩ nhiên là ý đó. Cơm nước xong, Hứa Hạo rồi rời đi Hứa ra. Ngồi ở đi trước Mộc Vị Ương biệt thự trên xe. Đây là cuối cùng một đêm điều giáo, hắn có thể không thể bỏ qua. Hồng Sắc Vi vừa lái xe, vừa hướng Hứa Hạo hội báo tin tức: "Chủ nhân, vô tướng đã chiếm lĩnh đảo Ác Ma, chiếu theo chủ nhân yêu cầu đang ở đối với hắn tiến hành cải tạo." Nguyên lai, Hứa Hạo ở biết Sở Nam là từ cái này ngục giam đi ra phía sau, đối với cái này đảo Ác Ma hứng thú. Hòn đảo cắt đứt từ trường, vệ tinh đều không dò được, có thể thay đổi thiện trở thành hắn đảo nhỏ tư nhân. Một phen điều tra đi sau hiện, cái tòa này đảo Ác Ma là một tư nhân ngục giam, từ một cái tài phiệt khống chế. Hứa Hạo trực tiếp khiến người ta đem đối phương diện, sau đó xông vào đảo Ác Ma. Đảo Ác Ma những thứ kia tội phạm thực lực cũng liền một dạng. Phía trước một cái Sở Nam là có thể xưng vương xưng bá, ở bang đại vô tướng trước mặt không chịu nổi một kích, bị bắt làm tù binh dùng để cải tạo hòn đảo. Lợi dụng xong toàn bộ giải quyết, nghe Hồng Sắc Vi hồi báo, Hứa Hạo gật đầu. Chờ, các loại cải tạo tiểu học toàn cấp đảo phía sau, hắn có thể mang nàng nữ nhân và chúng nữ nhi đi qua mở nằm út sắp thể. Hứa Hạo nhẹ nhàng đánh tay vịn, vấn đạo. Ân, không sai. Đúng rồi, Ôn Cẩm Sắc bên kia tình huống như thế nào? Hồng Sắc Vi trả lời. Chủ nhân, hết thảy đều ở dựa theo ngài kế hoạch tiến hành. Ta đã phái người nâng lên Đặng Gia cùng Ôn Cẩm Sắc xung đột. Đặng Gia vị thiếu gia kia vốn là cái con nhà giàu, chỉ cần hơi chút dẫn đạo hắn, làm cho hắn nhìn thấy Ôn Cẩm Sắc khuôn mặt đẹp, hắn liền lập tức bị mê điên đảo tâm thần, không kịp chờ đợi chạy đi truy cầu. Mà lấy Ôn Cẩm Sắc tính cách, lại làm sao có khả năng bằng lòng một cái bất học vô thuật hoàn khố nhị lại đâu? Sẽ tìm người ở Đặng thiếu gia bên thai châm ngòi thổi gió, trở nên gây gắt mâu thuẫn. Chuyện này dĩ nhiên là thành. Có vài người có thể sẽ kỳ quái. Ôn Cẩm Sắc không phải nhận thức hắn làm cha nuôi rồi sao? Tại sao còn muốn ở sau lưng hãm hại nàng? Chương 524, Hứa Hạo cũng không muốn làm cái gì chăn bôi. Hoặc nói, hắn tương đối là chăn bôi. Không có gặp phải phiền phức, làm sao sẽ phát huy hắn cái này chăn bôi tác dụng? Có đồng thời xuất hiện mới có cố sự. Nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn vô tình gặp được, anh hùng cứu mỹ nhân. Biện pháp dù sao cũng hơn chắc trở nhiều. Không có cơ hội liền tạo cơ hội. Hứa Hạo nhíu nhíu mi, ra lệnh. Tăng thêm tốc độ, lại âm thầm trợ lực Đặng Gia một bà, nhớ kỹ, không nên để lại bất kỳ cái cắn nào. Là, chủ nhân, cái này ăn bài. Hồng Sắc Vi lập tức lấy điện thoại di động ra, phân phó thủ hạ công tác. Xe chậm rãi lái vào một tòa xa hoa trong biệt thự. Hứa Hạo mới xuống xe, bén nhẹ cảm giác liền đã nhận ra ẩn tàng tại trong bóng tối Sở Nam. Hắn a một tiếng, nét mặt lại bất động thanh sắc. Mạ nhàn nhã bước tiến hướng biệt thự đi tới. Quạt kẹt một tiếng, cửa biệt thự mở ra. Một vị ương dáng người Anna đứng ở cửa. Đây là Hứa Hạo phía trước yêu cầu. Thank you hắn tiểu hầu gái. Tại chủ nhân lúc về nhà, nhất định phải chờ, các loại, đợi ở cửa nên tiếp. Một vị ương chứng kiến Hứa Hạo, lập tức quỳ gối quỳ xuống. Động tác thuần thục vì hắn đổi lại dậy một màn này rơi vào ẩn tàng tại trong bóng tối trong mắt Sở Nam, làm cho hắn muốn rách cả mí mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vị ương, ngươi làm sao có thể như vậy hạ mình, vì một người nam nhân làm loại sự tình này. Hứa Hạo đi vào trong nhà, một vị ương đóng cửa phòng. Đem Sở Nam ánh mắt cắt đứt tại ngoại. Sở Nam cắn răng, cấp tốc đi vòng qua biệt thự mặt bên, tìm được một phiến có thể chứng kiến phòng trong tình huống cửa sổ. Hai mắt chăm chú nhìn phòng trong, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Đi pha bình trà. Hứa Hạo ngồi ở trên ghế salon, thờ ơ không đếm xỉa phân phó nói. Mộc Vị Ương nhẹ giọng đáp. Tốt, chủ nhân. Sau đó xoay người đi hướng chủ phòng. Chỉ chốc lát sau, nàng bưng một ly pha tốt trà. Thận trọng đi tới Hứa Hạo trước mặt, hai tay dâng. Chủ nhân, mời uống trà. Hứa Hạo mỉm cười, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Nghiền ngẫm nói rằng. Quên chủ nhân dạy ngươi làm sao làm sao. Mộc Vị Ương cứng đờ. Sau đó đem chén trà bưng đến Hứa Hạo bên mép, uy Hứa Hạo uống trà. A Hứa Hạo khẽ nhấp một miếng. Ngươi cái này trà nghệ còn phải luyện a. Ba ngày xuống tới, Mộc Vị Ương trà nghệ có chút tăng trưởng, ít nhất không giống lần đầu tiên khó khăn như vậy uống, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mộc Vị Ương gò má ửng đỏ, túi lầu nói rằng: Chủ nhân, ta sẽ nỗ lực luyện tập. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, khoe miệng mang theo mỉm cười. Đi, đánh chậu nước tới, rửa chân cho ta. Mộc Vị Ương vì là trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là yên lặng đi chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, nàng bưng một chậu nước ấm, đi tới Hứa Hạo trước mặt, ngồi xổm người xuống, vì Hứa Hạo cởi giày, đưa hắn chân thả vào trong nước, tỉ mỉ tẩy trừ đứng lên. Hứa Hạo một bên thưởng thức trà, một bên hưởng thụ băng sơn tổng tài phục vụ, được không thích ý vị ương, ngươi cái này hầu hạ người võ thuật, ngược lại là càng ngày càng thành thục. Ngoài cửa sổ Sở Nam thấy như vậy một màn, tức giận đến cả người run. Hứa Hạo, ngươi đang chết, dám đối đãi như vậy vị ương. Tẩy xong chân phía sau, Hứa Hạo thỏa mãn vô vô ngậm vị ương bà bay. Biểu hiện không sai, kế tiếp ta muốn tắm, cũng muốn nhờ ngươi. Ngậm vị ương trong lòng căng thẳng, nhưng nàng không dám chống lại, chỉ có thể xoay người đi hướng phòng tắm. Nàng điều hào thủy ấm, trở về nói với Hứa Hạo: Chủ nhân, thủy chuẩn bị xong. Hứa Hạo đứng lên, theo Mộc Vị Ương đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm chậm rãi đóng cửa, đem Sở Nam ánh mắt lần nữa ngăn cản. Sở Nam lòng nóng như lửa đốt, hắn ở ngoài cửa sổ đi qua đi lại, tưởng tượng thấy trong phòng tắm khả năng phát sinh tình cảnh, phẫn nộ cùng thống khổ đan vào một chỗ, làm cho hắn hầu như mất lý trí. Làm mấy ngày hầu gái mộng, Vị Ương đã có kinh nghiệm. Vì Hứa Hạo tắm, phục vụ vô cùng đúng lúc. Hứa Hạo không có lập tức liền đem nàng ướt. Đêm nay có thể không có kết thúc dễ dàng như vậy, trò hay vẫn còn ở phía sau đâu. Tắm rửa xong, Mộc Vị Ương lại giúp hắn mặc quần áo tử tế. Chính nàng lại là mặc vào một thân thỏ nữ lang xáo trang. Hứa Hạo nhìn lấy thỏa mãn, bất quá nhưng không nghĩ phía ngoài Sở Nam chứng kiến, vì vậy làm cho hắn xuyên thân áo khoác, liền tại Sở Nam chờ nóng lòng thời điểm, rốt cuộc Vương Sao Tốt chứng kiến phòng tắm cửa mở ra. Tuy là Mộc Vị Ương ăn mặc áo khoác, nhưng Sở Nam từ trên đầu nàng lỗ thai có thể nhìn ra, Mộc Vị Ương mặc chính là thỏ nữ lang xáo trang. Người khác đều ngu, thời gian còn sớm. Hứa Hạo cùng Mộc Vị Ương ngồi ở trên ghế salon xem TV. Mộc Vị Ương khéo léo uy Hứa Hạo ăn hoa quả. Sở Nam ở ngoài cửa sổ yên lặng nhìn lấy, trong lòng thống khổ như sóng chiều tới. Hắn hàm răng cắn khanh khách rung động, rồi lại bất lực. Theo thời gian trôi qua, Hứa Hạo tắt đi truyền hình, đứng lên, mang theo Mộc Vị Ương đi hướng phòng ngủ. Sở Nam thấy thế, vội vàng chạy đến phía sau biệt thự, leo lên một cây đại thụ, nỗ lực từ cửa sổ phòng ngủ chứng kiến tình huống bên trong. Nhưng mà, liền tại hắn mới vừa tìm được vị trí lúc, trước mắt đột nhiên nhất hòa. Nguyên lai là Hứa Hạo đi tới trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo nghiêm nghiêm thật thật. đáng chết. Sở Nam vẫn nộ một quyền nện trên tầng cây, cành cây ứng tiếng gãy lịa. Hắn ngồi liệt ở trên nhánh cây, ánh mắt trống rỗng nhìn cái kia phiến đóng chặt cửa sổ, trong lòng tràn đầy cừu hận cùng bất đắc dĩ. Phòng trong, kéo rèm cửa sổ lên phía sau, Hứa Hạo cười, quay đầu nhìn về phía Mộng Bị Ương. "Xin bắt đầu ngươi biểu diễn." Sở Nam cô linh linh treo ở cái kia khỏa thụ bên trên. Nghĩ đến Hứa Hạo khi dễ Mộng Bị Ương, hắn liền lòng đang dị máu. Hắn không thể lập tức tiến lên cùng Hứa Hạo liều mạng, coi như không phải Hứa Hạo đối thủ, cũng sẽ không để hắn tốt qua. Nhưng nghĩ tới bên trong còn có Mộng Bị Ương, Hứa Hạo cũng sẽ không thương Hương Tiếp Ngọc, sợ hắn thương tổn Mộng Bị Ương, chỉ có thể thôi. Một đêm này là vô cùng dài, lại dày vò. Chương 525, tiếng kêu ba ba nghe. Còn có loại này thao tác. Không buông tha khuê mật chương 525, tiếng kêu ba ba nghe. Còn có loại này thao tác. Không buông tha khuê mật vất vả cả đêm, thẳng tới giữa trưa, Mộng Bị Ương mới chỉ có ung dung tỉnh lại. Ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ nghe thấy Hứa Hạo âm thanh quen thuộc đó. Tỉnh liền đi làm cơm. Mộng Bị Ương dưới thân thể ý thức căng thẳng. Mấy ngày qua, nàng đã thành thói quen đối với Hứa Hạo thuận theo. Cơ hồ là thốt ra. "Tốt, chủ nhân." Có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng mê man không đúng. Ba ngày ước hẹn rõ ràng đã kết thúc, ta vì cái gì còn có thể trả lời như vậy? Hứa Hạo đưa nàng biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. "Làm sao? Làm ta hầu gái, rất ủy khuất sao?" Mộng Bị Ương mạnh run lên. Trong đầu không tự chủ được hiện ra tối hôm qua những thứ kia nghĩ lại mà kinh chẳng cảnh. Hứa Hạo cường thế cùng bá đạo, để cho nàng tâm sinh sợ hãi. Nàng biết rõ chính mình thời khắc này tình cảnh, hơn nữa nàng đã bằng lòng, ở Ma Đô thời điểm, không thể cự tuyệt Hứa Hạo yêu cầu. Nếu là không để hắn nói ngồi, còn không biết gặp phải hậu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Mộng Trung Tâm Nhan cười vui nói, "Ta không phải ý đó, có thể làm chủ nhân tiểu hầu gái là vinh hạnh của ta. Ta cái này liền đi làm cơm." Nói xong, nàng liền vội vã mặc quần áo tử tế, rửa mặt phía sau thoát đi gian phòng. Nhìn lấy nàng rời đi bối ảnh, Hứa Hạo cười khẽ, xem ra mấy ngày qua điều giáo rất có hiệu quả. Kế tiếp là thời điểm cải biến sách lược, hắt một chút mặt trắng, chậm rãi đưa nàng triệt để thu phục. Loại chuyện như vậy hắn trải qua không ít lần, có thể nói cái này giá khinh thủ. Mộng Bị Ương ở trong phòng bếp bận rộn, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đột nhiên, một trận xe tiếng oanh minh phá vỡ dinh thự tĩnh mịch. Nàng xem bên ngoài liếc mắt, sắc mặt xoát một cái trắng ra. Một lòng cũng thoát lên tới cổ họng nhi. Đó là không xấu xe, nàng làm sao lúc này trở về? Mộng Bị Ương trong lòng hoảng loạn, tay đều run rẩy. Hứa Hạo nhưng là đang ở nhà bên trong đâu? Nếu để cho khuê mật biết mình cùng nàng nam nhân tại cùng nhau, cái tiếp nhưng làm sao bây giờ? Đáng được ăn mừng giống như. Buổi chiều đầu tiên ở khuê mật phòng ngủ, chăn những thứ này đã bị nàng rửa sạch. Không xong, phòng ngủ mình còn không thu thập, bên trong còn có một y phục, đều là tối hôm qua dùng hết. Hiện tại đi thu thập hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Mộng Bị Ương lập tức chạy ra chủ phòng, cấp tốc đem phòng ngủ mình cửa kéo qua khóa kỹ. Kế tiếp chính là Hứa Hạo. Rất sợ Hứa Hạo trực tiếp nói cho khuê mật, nàng vẻ mặt khẩn cầu. "Chủ nhân, van ngươi, ngàn vạn lần không nên làm cho Vô Ưu biết chúng ta sự tình." Hứa Hạo gặp nàng thất kinh dáng dấp, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Ngoài mặt gật đầu, ý bảo nàng yên tâm. Nhưng trên thực tế, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn lặng yên dâng lên. Mộng Bị Ương ôm trong lòng tâm tình thấp thỏm trở lại chủ phòng, giả bộ chấn định chuẩn bị cơm nước. Với ý nghĩ sớm đã trôi dạt đến phòng khách, Lỗ Thai cũng thời khắc lưu ý động tĩnh bên ngoài. Trong phòng khách, Thần Vô buồn kéo dương hành lý đi tới, chứng kiến Hứa Hạo trong ngay mắt, nàng rõ ràng sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vô ý thức mở miệng nói, "Hạo, Hứa tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhưng nghe đến chủ phòng truyền đến âm thanh, nàng lại vội vàng đổi giọng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hứa Hạo cười cười, giải thích nói, "Ta theo Ngộng tổng đàm luận chút chuyện hợp tác, nàng mời ta đến làm khách." Thần Vô buồn nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Nàng biết rõ Ngộng Vị Ương tính cách, nói chuyện hợp tác, làm sao sẽ đem người gọi vào trong nhà? Hơn nữa lần trước đi Hứa thị tập đoàn trải qua, nàng nhớ kỹ Ngộng Vị Ương đối với Hứa Hạo tâm sinh chán ghét. Đây hết thảy đều không hợp với lẽ thường. Tại chu phòng, Ngộng Vị Ương mặc dù tại xào rau, lực chú ý tất cả phòng khách đối thoại bên trên. Nghe được Hứa Hạo không có tiết lộ quan hệ của hai người, nàng như chút được gánh nặng, nhưng nỗi lòng lo lắng nhưng chưa hoàn toàn buông. Lúc này, trước cửa truyền đến Tần Vô buồn thanh âm, "Vị Ương, ngươi làm sao tự mình xuống bếp? Gọi người vu em để làm không phải tốt?" Mộng Bị Ương trong lòng hoảng hốt, trong tay cái môi kèm chút rơi xuống, liền vội vàng nói, "Không có việc gì, đây không phải là mời Hứa tổng ăn cơm nhà, ta tự mình làm, hiện ra càng có thành ý." Tần Vô buồn càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Nàng và cái này khuê mật quen biết nhiều năm, còn chưa từng thấy qua nàng như vậy chiêu đãi quá người khác. Huống chi là nàng vẫn không quá vui vẻ Hứa Hạo. "Nhà đầu kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một năm nay học được nấu cơm?" Tần Vô lo lắng trung âm thầm cô, "Ta tới giúp ngươi a." Tần Vô buồn nói, liền đi tới nhà bếp. "Không cần không cần, Vô Ưu, ngươi vừa trở về, ngồi trước một chút nghỉ ngơi, cơm nước lập tức tốt." Mộng Bị Ương vội vàng ngăn cản. "Được chưa, vậy ngươi chậm rãi làm, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tài nấu ăn." Tần Vô buồn vừa cười vừa nói, xoay người trở lại phòng khách. Hứa Hạo nhìn về phía Tần Vô buồn nói, "Vô Ưu, mấy ngày nay đi công tác, có nhớ ta hay không a?" Tần Vô buồn trợn mắt liếc hắn một cái, giận trách, "Bớt lắm mồm, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đối với Bị Ương có ý kiến gì?" Trong mắt nàng lộ ra một tia lo lắng, dù sao Mộng Bị Ương là nàng tốt nhất khuê mật, nếu như đến lúc đó hai khuê mật bị đặt tới cùng nhau liền lúng túng. Hứa Hạo nhíu mày, làm bộ dáng vẻ vô tội. Vô Ưu, ngươi nói gì vậy? Ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy bất kham sao? Thần Vô buồn hừ một tiếng. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi nữ nhân bên người còn thiếu sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng đánh vị ương chủ ý. Hứa Hạo đột nhiên một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, cười đều giả nói, làm sao? Ghen tị. Thần Vô buồn nhất thời hốt hoảng giằng co, vội vã nhìn về phía chu phòng, thấy Mộng Vị Ương chưa ra, mới chỉ có thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cáo giận nhìn lấy Hứa Hạo, ngươi làm gì thế nhỉ? Nơi này là Vị Ương gia, để cho nàng chứng kiến giống kiểu gì? Yên tâm đi, nàng ở chủ phòng đội vào đâu, nghe không được. Thần Vô buồn vẫn còn có chút sợ hãi, vài ngày tìm không thấy, cho ta xem người gầy không có. Nói, Hứa Hạo khơi mào cằm của nàng. Chương 525, Thần Vô buồn hơi ngửa đầu, gò má dính vào một vệt đỏ ửng. Liên vài ngày mà thôi, có thể có thay đổi gì? Nhưng mà bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Cửa phòng bếp, Mộng Vị Ương thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nàng vốn là muốn đi ra cầm một đồ gia vị, lại không nghĩ rằng bắt gặp một màn này. Mộng Vị Ương cước bộ dừng lại, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp, có kinh ngạc, có xấu hổ, có một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Miệng nàng môi hơi giật giật, dường như muốn nói cái gì đó, rồi lại nuốt trở vào. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt hai người. Hứa Hạo dư quang liếc thấy Mộng Vị Ương, trong lòng dâng lên một tia ác thú vị. Hắn mạnh dùng sức, đem Tần Vô buồn ôm càng chặt hơn. Sau đó ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời gian, túi đầu miệng chớ xuống dưới. Tần Vô buồn mở to hai mắt nhìn, theo bản năng đẩy, muốn tránh thoát. Mập mờ không rõ nói, ngươi làm gì thế, mau buông ra. Hứa Hạo lại bất vi sở động, thẳng đến sau một hồi lâu mới chậm rãi buông ra Tần Vô buồn. Tần Vô buồn gò má phi hồng, trong ánh mắt đã có giận dữ lại có thẹn thùng. Nàng giơ tay lên đánh Hứa Hạo một cái, ngươi điên rồi, nếu để cho Vị Ương chứng kiến, ta nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nói nữ nhân của ta coi như thấy được cũng không sự tình, trực tiếp ngả bài tốt lắm, nói không chừng còn có thể đạt được ngươi khuê mật chúc phúc đâu. Hứa Hạo vẻ mặt nghiền ngẫm. Tần Vô lo lắng chung ngày, không nghĩ tới Hứa Hạo đánh cái chủ ý này, không thể để cho Vị Ương biết, Vị Ương phải ra khỏi tới, ngươi bông. Tấm tắc, có ý tứ. Khuê mật hai cũng không muốn làm cho lẫn nhau biết. Hứa Hạo nhíu nhíu mi, trêu tức nói rằng, được a, để cho ta buông ngươi ra cũng được, tiếng kêu ba ba nghe một chút. Tần Vô buồn khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Hứa Hạo biết vào lúc này đưa ra cái này dạng yêu cầu vô lý. Trong mắt nàng tràn đầy xấu hổ và giận dữ, cắn môi. Do dự khoảng khắc, nàng xem chủ phòng phương hướng, lại nhìn một chút Hứa Hạo bộ kia không phải đạt đến mục đích, không phải bỏ qua dáng dấp. Trong lòng bất đắc dĩ tột cùng, cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp. Ba ba, thanh âm thấp đủ cho dường như mùi ong ong, nhưng làm cho Hứa Hạo nghe tiếng tích. Hứa Hạo thỏa mãn cười rộ lên. Mà lúc này bên ngoài biệt thự trong bóng tối, một đôi đỏ lên ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm phòng trong phát sinh một màn này. Lúc này Sở Nam sắc mặt tiểu tụy, bởi vì ở bên ngoài giữ cả đêm, biết rõ trong phòng phát sinh toàn bộ lại không thể làm cái gì, trong lòng bên trong hao tổn nghiêm trọng đưa tới. Mới chỉ có đã trải qua một đêm dày vò, không nghĩ tới lại thấy như vậy một màn. Tần Vô buồn dĩ nhiên cùng Hứa Hạo chơi như thế hoa. Sở Nam song quyền nắm chặt, tiên huyết theo khe hở chảy xuống, hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Giấc mộng kia Vị Ương đâu? Nàng có phải hay không cũng? Nghĩ đến đây, tim của hắn liền phảng phất như kim đâm khó chịu, đau đến không thể thở nổi. Ken. Sở Nam đau lòng như cắt, tâm tình giá trị 1001 ken. Mộng Vị Ương tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 888 ken. Tần Vô buồn tim đập rộn lên, tâm tình giá trị 777. Mộng Vị Ương cố nén nội tâm sóng lớn. Ở trong phòng bếp một phen bận rộn, rốt cuộc đem cơm nước chuẩn bị thỏa đáng. Tần Vô buồn đứng dậy, giúp đỡ khuê mật đem nóng hổi thức ăn bưng lên bàn, đồng thời bắt chuyện Hứa Hạo ngồi xuống. Hứa Hạo đạp bộ đi tới trước bàn ăn, tùy ý ngồi xuống. Mộng Vị Ương vô ý thức muốn ngồi vào cách hắn khá xa vị trí, để tránh khỏi bị khuê mật nhận thấy được vấn đề. Nhưng mà nàng mới di chuyển, liền tiến lên đón Hứa Hạo nhãn thần, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh. Mộng Vị Ương không dám phản kháng, thuận theo ở Hứa Hạo bên cạnh ngồi xuống. Tần Vô buồn cũng không có suy nghĩ nhiều, một cách tự nhiên ngồi xuống đối diện. Hứa tổng. Tần Vô buồn cầm lấy bát ăn cơm, lễ phép vì Hứa Hạo đối cơm, trên mặt mang nhà nghề mỉm cười. Cảm ơn Tần tổng. Hứa Hạo tiếp nhận bát ăn cơm, sau đó gợi chuyện. Tần tổng, nghe nói ngươi hai ngày trước đi công tác, nói chuyện khoản làm ăn lớn, nói vậy Tần thị tập đoàn lại sẽ nên đón bay cao. Tần Vô buồn trên mặt nhất thời đổi thành quang thải. Mi Phi sắc vũ bắt đầu giảng thuật ba ngày nay đi công tác nói chuyện hợp tác trải qua. Lần này hợp tác xác thực cố gắng ung dung, chúng ta đoàn đội. Nhưng mà nàng nói thanh âm dần dần yếu đi, bởi vì nàng cảm giác được dưới bàn có một con chân nhích lại gần, nhẹ nhàng liếm bắp chân của nàng, không hề ngừng đi lên xu thế. Tần Vô lo lắng chung xấu hổ, không cần nghĩ cũng biết là Hứa Hạo dở cho quỷ, hắn làm sao dám? Khuê mật liền tại một bàn ăn cơm, nếu như bị phát hiện như thế nào cho phải? Trong lòng nàng âm thầm oán giận, nhưng lại không dám lộ ra, chỉ có thể cố giả bộ chấn định, chặt cắn môi dưới, túi đầu yên lặng ăn cơm, dùng cái này che đậy chính mình quẫn bội vã. Mộng Vị Ương xác thực đã nhận ra Tần Vô buồn dị dạng, cái này Hứa Hạo ăn cơm cũng không an phận. Nhớ tới hai ngày qua này, chính mình nhiều lần gặp Hứa Hạo quấy rầy trong lòng rất là phức tạp. Có thể nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, nàng cũng cảm giác được trên đùi nhiều hơn một tay, không để cho nàng cấm cả người run lên. Mộng Vị Ương kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lá gan này lớn quá rồi đó, dĩ nhiên đồng thời khi dễ các nàng khuê mà hai. Hứa Hạo lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau. Đối lên ánh mắt của nàng phía sau, còn trừng mắt nhìn. Phản phất tại hỏi tư vị như thế nào. Mộc Vị Ương sắc mặt tối sầm. Nàng mím chặt môi, cực lực khống chế tâm tình. Bên trong nhà ba người theo đuổi tâm tư của mình. Trên bàn một mảnh yên tĩnh, đáy bàn cũng là quần quần sóng ngầm. Mà lúc này, tại bên ngoài biệt thự một cây đại thụ phía sau, Sở Nam đem phòng trong phát sinh đây hết thảy thu hết vào mắt. Tuy là nhìn không thấy cụ thể, nhưng có thể đoán được. Hắn trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ và phẫn nộ, bị tất cả người run rẩy. Còn có loại này thao tác. Chương 526, bí thư cùng quản lý bất đồng phong tình. Con gái nuôi không chịu nổi chương 526, bí thư cùng quản lý bất đồng phong tình. Con gái nuôi không chịu nổi trên bàn cơm, Hứa Hạo tay chân không ngừng. Mộc Vị Ương cùng Tần Vô Buồn chỉ có thể cố nén dị dạng, nỗ lực duy trì bình tĩnh. Bữa cơm này ăn được kêu là một cái dày vò. Kết thúc cơm trưa, lưỡng nữ đều phảng phất mệt là một dạng, trên mặt hiện lên không phải tự nhiên hồng nhuận. Hứa Hạo nụ cười sáng lạ, lại cắt lấy một đại sóng tâm tình. Mộc Vị Ương thu thập chén đũa, cũng như chạy trốn vào chủ phòng. Tần Vô Buồn lại là chạy đi buồng vệ sinh. Khi nàng từ buồng vệ sinh đi ra, thấy Quê Mật vẫn còn ở chủ phòng, vẻ mặt u ám nhìn về phía Hứa Hạo. Hạo ca, ngươi vừa rồi làm sao có thể như vậy? Không phải nói không muốn ở Vị Ương trước mặt dạng này phải không? Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Hứa Hạo cười tủm tỉm nói, không có việc gì, biết, cùng lắm thì chúng ta liền ngả bài. Ngược lại chúng ta cũng không có gì hay giấu giếm. Tần Vô Buồn vội vã hốt hoảng xua tay, biểu thị chuyện này không thể để cho Khuê Mật biết. Tại chủ phòng, Mộng chưa tâm như ma, nàng bị Hứa Hạo khi dễ sợ, vẫn trốn ở bên trong không dám ra tới. Thằng đến nghe phía bên ngoài có truyền đến Hứa Hạo muốn rời đi động tĩnh, nàng do dự một chút, vẫn là đi ra. Theo Tần Vô Buồn cùng nhau đem Hứa Hạo đưa đến trước cửa. Nhìn theo Hứa Hạo xe tử viễn đi, các nàng đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lưỡng nữ liếc nhau, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, cũng đều dồn dập rời đi. Dù sao nhưng khi mặt của đối phương bị Hứa Hạo khi dễ, Tần Vô Buồn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Khuê Mật vấn đạo. Đúng rồi, Vị Ương, phía trước ngươi tâm tình không tốt, công ty gặp phải phiền phức, hiện tại xử lý tốt sao? Nhìn lấy Khuê Mật trong mắt chân thiết quan tâm, Mộng Vị Ương trong lòng ấm áp, hồi đáp, đã giải quyết, cảm ơn ngươi quan tâm, cũng chúc mừng ngươi đạt thành hợp tác. Tần Vô Buồn lôi kéo Khuê không bốn hướng trong biệt thự đi. Chúng ta đi vào nói. Vừa mới chuyển thân, liền thấy không phải đứng nơi xa Sở Nam. Sở Nam thân hình tiểu thụy, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, Tần Vô Buồn không khỏi kinh nghi. Vị Ương, ngươi cái này bảo tiêu làm sao vậy? Nhìn qua trạng thái tinh thần thật không tốt ta. Mộng Vị Ương chán ghét liếc Sở Nam liếc mắt. Sở Nam chậm rãi đã đi tới. Tần Vô Buồn vấn đạo. Uy, ngươi làm sao một cái người đợi ở bên ngoài? Sở Nam há miệng, muốn đem Hứa Hạo cùng Mộng Vị Ương sự tình nói cho Tần Vô Buồn. Xem Tần Vô Buồn biểu hiện, không muốn Mộng Vị Ương lọt vào Hứa Hạo độc thủ. Nếu như nói cho nàng biết, có thể hay không để cho nàng cùng Hứa Hạo sản sinh hiềm khích, đánh không lại Hứa Hạo, trả thù lại có rất nhiều loại phương thức. Chứng kiến hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Mộng Vị Ương liền vội vàng nói, là ta đem nàng đuổi ra ngoài. Tần Vô Buồn nghi ngờ hướng nàng xem ra. Mộng Vị Ương nói tiếp, tuy là làm cho hắn ở tại bên cạnh nhà kể, nhưng ở trong một cái viện, ta cảm thấy không thích hợp. Đang khi nói chuyện, nàng hướng Sở Nam chuyển tới mấy cái ánh mắt cảnh cáo, ý kia rõ ràng là nếu là dám nói ra, liền không để yên cho hắn. Tần Vô Buồn gật đầu, nếu không phải là xem ở Khuê Mật phân thượng, nàng đều sẽ không để cho Sở Nam vào cái này biệt thự. Sau đó, lượng nữ lôi kéo tay trở lại biệt thự. Sở Nam đứng tại chỗ, nhìn các nàng rời đi bối ảnh, ánh mắt phức tạp. Nguyên bản Mộng Vị Ương đối nàng liền không có cảm tình gì, trải qua lần này, càng là chán ghét. Đây hết thảy đều do Hứa Hạo khích bác ly gián, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hai tay hắn gắt gao nắm tay, phát thệ nhất định tìm cơ hội làm cho Hứa Hạo trả giá thật lớn. Ken. Sở Nam hận nộ muốn điên, tâm tình giá trị 1001 ken. Ly khai biệt thự phía sau, Hứa Hạo liền đi tới Hứa Thị tập đoàn. Rất lâu không có tới công ty, văn kiện lại chồng chất như núi. Vừa bước vào phòng làm việc không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa liền phá vỡ tĩnh mịch. Vào. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Lý Vân Thư đi đến. Nàng dáng người thướt tha, tóc dài nhu thuận khoác lên hai vai, tinh xảo trên mặt trái xoan, mặt mày như tranh vẽ, hai tròng mắt trong suốt, thâm thúy mà mê người. Sóng mũi cao dưới, một màn kia đỏ bừng môi hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia nụ cười như có như không. Mặc quần áo chức nghiệp bộ váy, vừa đúng buộc vòng quanh nàng tinh tế vòng eo cùng đỉnh tiểu. Vớ đen bao vây lấy thon dài thẳng hai chân, dưới chân hắc sắc giày cao gót, càng tăng thêm vài phần thành thục cùng quyến rũ. Lý Vân Thư cùng Hạ Thanh Ca vốn là tập đoàn bên trong hai vị quản lý, sau lại Hạ Thanh Ca mang thai, nàng cũng xin nghỉ đi dốc lòng chăm sóc. Trong năm qua nhiều bên trong vẫn hỗ trợ chiếu cố hải tử. Bây giờ hải tử dần dần lớn lên, không lại cần hai người thời khắc chăm sóc. Lý Vân Thư liền trở về đến công ty, đảm nhiệm tài vụ quản lý trước. Phần công tác này đối lập nhau thanh nhàn, cũng để cho nàng có nhiều thời gian hơn đi giúp Hạ Thanh Ca chia sẻ mang hải tử áp lực. Lý Vân Thư đáy lòng vẫn cất giấu một cái nguyện vọng, đó chính là vì Hứa Hạo sinh một cái hải tử. Từ chứng kiến Khuê Mật Hạ Thanh Ca sinh hạ nữ nhi phía sau, cái kia bộ dáng khả ái càng làm cho nàng cái ý nghĩ này bộc phát cường liệt. Trong ngày thường, nàng không ít chủ động quấn quýt lấy Hứa Hạo, chỉ là đáng tiếc cái bụng vẫn không có động tĩnh. Vì thế, nàng thậm chí còn đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, kết quả toàn bộ bình thường. Có lẽ thật chỉ là vận khí sai chút ta, nhưng cái này cũng không bỏ đi ý nghĩ của nàng. Chỉ cần vừa thấy được Hứa Hạo, nàng sẽ lập tức quấn lên tới. Lúc này, nghe nói Hứa Hạo tới rồi công ty, Lý Vân Thư lập tức cầm một phần tài vụ văn kiện, vội vã chạy tới hội báo công tác. Vào phòng làm việc phía sau, nàng tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó đi tới Hứa Hạo trước bàn làm việc. "Hứa tổng, đây là tháng này bảng khai báo tài vụ, chỉnh thể tình huống coi như ổn định. Bất quá ở một ít chi tiết cần." Nói, liền đem văn kiện đưa tới. Hứa Hạo ngồi ở sau bàn làm việc, khẽ nhíu mày, hướng nàng vẫy vẫy tay. "Cách ta cái này sao xa, có chút nghe không rõ, qua đây bên này nói đi." Lý Vân Thư lập tức minh bạch Hứa Hạo muốn làm gì. Vốn muốn trước tiên đem công tác hồi báo xong, chương 526, sẽ cùng Hứa Hạo hồi báo. Không nghĩ tới Hứa Hạo cái này liền không kịp đợi. Gò má nàng hơi phếu hồng, nhưng vẫn là theo lời đi tới gần trước. Hứa Hạo thuận thế đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lý Vân Thư thở nhẹ một tiếng, muốn tránh thoát, lại bị Hạo ôm thật chặt ở Hứa tổng, "Đừng như vậy, trước hết nghe ta hồi báo công tác." Lý Vân Thư hờn dỗi nói. Hứa Hạo lại cười nói, "Không phải làm lỡ, ngươi nói tiếp, ta nghe lắm." Lý Vân Thư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt tiếp tục hội báo bảng khai báo tài vụ nội dung. Hứa Hạo đè lên đầu của nàng, một bên nghe, một bên thuận tay phê chữa văn kiện. Dần dần, ám muội bầu không khí từng bước cấm lên, bằng bằng. Xuân sắc vô hạn lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lý Vân Thư nhất thời trong lòng căng thẳng, vội vàng muốn tránh thoát Hứa Hạo ôm ấp hoài báo, lại phát hiện làm sao cũng không tránh thoát được. Hứa Hạo vỗ vỗ sau lưng của nàng, trấn an nói, "Đừng sợ, không có chuyện gì." Sau đó, hắn cất cao giọng nói rằng, "Vào đi." Lý Vân Thư vẻ mặt hoảng sợ, hốt hoảng vùi đầu vào Hứa Hạo trong lòng. Hứa Hạo bằng vào tiếng bước chân, đã biết là bí thư Quý Phi Tuyết tới rồi, ngược lại đều là mình nữ nhân, hơn nữa đều là tới hội báo công tác, không bằng cùng nhau. Cửa bị đẩy ra, Quý Phi Tuyết đi đến. Nàng nhìn thấy bên trong nhà tình cảnh, cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm ngoài ý muốn. Nàng đã sớm biết Lý Vân Thư cùng Hứa Hạo quan hệ giữa. Hứa Hạo cười đối nàng vẫy vẫy tay, "Phi Tuyết, ngươi cũng là đến hội báo công tác à? Qua đây." Quý Phi Tuyết dừng một chút, nghe lời đi tới. Hội báo bắt đầu khoảng thời gian này tình huống công tác. Lý Vân Thư khuôn mặt hồng phát phát, nàng lén lén nhìn thoáng qua Quý Phi Tuyết, trong lòng có chút không được tự nhiên. Tuy nói nàng và Khuê Mật Hạ Thanh Ca thường thường cùng một chỗ, một buổi chiều Hứa Hạo đều ở đây công ty xử lý văn kiện. Ban đêm, Hứa Hạo xử lý xong đỉnh đầu sự vụ, đang chuẩn bị đứng dậy về nhà. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đây là nhịn không được nhờ giúp đỡ sao? Không nhanh không chậm điểm kích chuyển được kiện. Hạo ca. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một hơi thanh âm mệt mỏi. Đúng là hắn lao bằng Lưu Ô Kiêm. "Lao Kiêm a, làm sao vậy? Nghe thanh âm của ngươi không đúng lắm a." Hứa Hạo biết rõ còn hỏi. Ô Kiêm ở bên đầu điện thoại kia thở dài, "Hạo ca, cẩm sát công ty ra chút phiền phức. Chúng ta mới từ ngoại quốc trở về, đối quốc bên trong buôn bán hoàn cảnh còn không quá quen thuộc, thật sự là chống đỡ không được. Hạo ca, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?" Hứa Hạo trong thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc. "Cẩm sát bên kia xảy ra chuyện? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ô Kiêm tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ nói, "Là như vậy, nữ nhi của ta bị Đặng gia đại thiếu truy cầu, cầm sắt cự tuyệt hắn. Dẫn tới cái kia Đặng gia đại thiếu thẹn quá thành giận, ỷ vào nhà mình ở bồn địa thế lực, nhằm vào cầm sắt mới mở công ty." Hứa Hạo giả bộ tức giận nói, "Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Lao Khiêm ngươi cũng vậy, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Ngươi yên tâm, cầm sắt là ta con gái nuôi, ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Ta cái này liền đi cầm sắt công ty nhìn." Sau khi cúp điện thoại, Hứa Hạo phân phó Hồng Sắc Vi lái xe, đi trước ôn cầm sắt công ty. Bên kia, nghe trong điện thoại di động chiếu cô thanh âm, ấm 637 Khiêm nghĩ đến vừa rồi Hứa Hạo nói, trong lòng một trận ấm áp. Đây chính là hắn cố ý làm cho nữ nhi cùng Hứa Hạo cài đặt quan hệ nguyên nhân. Có chỗ dựa cảm giác thực tốt, ta thật không nghĩ tới, hắn đã dẫn sói vào nhà. Hứa Hạo đi tới cầm sắt công ty, thấy được sắc mặt vẻ ngoài, thân tình tiểu tụy ôn cầm sắt. Đặng gia ở Ma Đô cũng là có mặt mũi gia tộc, thân gia mấy chục tỷ, căn cơ thâm hậu. Đối mặt Đặng gia loại này ác ý buôn bán chèn ép, ôn cầm sắt một cái mới từ ngoại quốc trở về, không có căn cơ, cũng liền khó có thể chống đỡ. Chán ôi. Ôn Cẩm Sắt chứng kiến Hứa Hạo, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hứa Hạo cao mày, trách nói: "Ngươi còn biết ta là cha nuôi ngươi à? Gặp phải chuyện lớn như vậy, làm sao không phải theo ta nói?" Ôn Cẩm Sắt mím môi, không nói gì. Trong mắt mơ hồ ngấn lệ thiểm thước. Hứa Hạo nhìn nàng bộ dáng này, thở dài, chậm lại ngữ khí: "Cùng cha nuôi nói một chút là chuyện gì xảy ra?" Ôn Cẩm Sắt cúi đầu, nói lên chuyện đã xảy ra. Đặng gia đại thiếu bị nàng cự tuyệt phía sau, liền còn là chèn ép nhằm vào. Các loại kiểm tra không ngừng, còn liên hợp còn lại thương gia chống lại công ty sản phẩm, để cho nàng sứt đầu mẹ trán. Hứa Hạo vỗ vỗ bả vai của nàng, "Ta biết ngươi tính cách muốn mạnh hơn, nhưng cái này Đặng gia như vậy ý thế hiếp người, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết." "Cẩm sát, ngươi yên tâm, nếu ta biết rồi chuyện này, liền nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công đạo." Nói, Hứa Hạo lấy điện thoại di động ra, bấm bí thư Quý Phi Tuyết điện thoại. "Phi Tuyết, toàn diện nhằm vào Đặng gia, sưu tập bọn họ tất cả buôn bán lỗ thủng cùng VIP hành vi. Ta muốn để cho bọn họ biết, khi dễ ta Hứa Hạo con gái nuôi, là kết quả gì." Ôn Cẩm Sát đứng ở một bên, nguyên bản là bởi vì cái kia hảo cảm dây chuyền, đối với Hứa Hạo hảo cảm không ngừng lên cao. Lúc này nhìn lấy hắn vẻ mặt thành thật, kiên định vì mình đòi lại công đạo dáng dấp, trong lòng một trận cảm động. Có chút không biết làm sao tâm, cũng dần dần an định lại. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thương giới dường như xảy ra một hồi mãnh liệt chấn động. Hứa thị tập đoàn cường thế phát ra tiếng, tuyên bố muốn toàn diện phong tỏa Đặng gia. Toàn bộ thương giới đều ồ lên, mau đánh dò xét tin tức. ở Hứa Hạo có ý định tuyên dương dưới, nguyên nhân ra lò. Đặng gia ỷ lớn hiếp nhỏ, ác ý chen ép Hứa Hạo con gái nuôi, đây là vì con gái nuôi xuất đầu. Chương 527, con gái nuôi cảm động. Công lược bắt đầu. Cha nuôi ngươi thật tốt. Chương 527, con gái nuôi cảm động. Công lược bắt đầu. Cha nuôi ngươi thật tốt. Tin tức lan truyền nhanh chóng, ở thương giới nhấc lên sóng to gió lớn. Đặng gia lần này thật đúng là thọc cái sọt lớn, Hứa gia đó là dạng gì tồn tại? Đây chính là dậm chân một cái, là có thể làm cho thương giới run ba cái vạn ức tại phiệt ta. Đặng gia đây là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đi trêu chọc Hứa gia nhân. Đúng vậy, ta xem Đặng gia lần này là muốn chơi xong, cũng phải nhanh chóng ước thúc con em nhà mình, cho dù là đem chân cắt đứt, cũng phải phòng ngừa bọn họ đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Nhanh nhanh nhanh, bạn không cẩn thận đắc tội rồi, giống như Hứa gia như vậy cử đầu, vậy coi như chịu không nổi. Đặng gia biết được Hứa thị tập đoàn hành động phía sau, nhất thời loạn thành hỗn loạn. Chủ nhà họ Đặng, Đặng Khải Sơn khẩn cấp tổ chức gia tộc cao tầng hội nghị, rộng rãi sáng sủa trong phòng hội nghị. Lúc này lại tràn ngập một cỗ kiềm nén trầm trọng bầu không khí. Đặng Khải Sơn sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, hắn ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não, hai tay cầm thật chặt tay vịn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, tức giận vấn đạo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao mà đắc tội với Hứa Hạo con gái nuôi? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Đặng gia các cao tầng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều rồi rít lắc đầu biểu thị đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng tình cờ tiếng ho khan. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên giống như là nhớ ra cái gì đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, do dự một chút nói rằng: "Gia chủ, chúng ta gần nhất không phải ở nhằm vào một nhà cầm sắt tập đoàn sao? Có thể hay không cùng công ty này có quan hệ?" Đặng Hải Sơn vỗ mạnh một cái bàn, phanh một tiếng vang thật lớn sợ đến đám người run run một cái. "Khẳng định chính là công ty này, nhanh đi cho ta cặn kẽ điều tra rõ ràng." "Lập tức, lập tức." Trải qua một phen thâm nhập tỉ mỉ điều tra, Đặng gia thế mới biết, cầm sắt tập đoàn người sáng lập Ôn Cầm Sắt cùng Hứa gia quan hệ không cạn. Thực truy, cái này Ôn Cầm Sắt chính là Hứa Hạo con gái nuôi. Sau đó, khi biết được đây hết thảy đều là bởi vì mình nhi tử Đặng Phi truy cầu không thành, Newton lấy thế đè người mà đưa tới trận này đại hòa lúc. Đặng Hải Sơn tức đến xanh mét cả mặt mày, hai tay không ngừng run rẩy, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Cái này người tử, thực sự là hận không phải 067 được hiện tại liền bóp chết hắn." Lúc này, có cao tầng thận trọng đưa ra: "Gia chủ, chúng ta phải cân nhắc là làm sao cho Hứa Hạo cùng hắn con gái nuôi xin lỗi. Bọn họ có thể trêu chọc không nổi Hứa gia cái này vạn ức tài phiệt. Chỉ là cần trả giá cao gì, tài năng mới có thể bình tức Hứa Hạo lửa giận đâu?" Đám người dồn dập gật đầu, bắt đầu thấp giọng thảo luận. "Chúng ta được xuất ra đầy đủ thành ý, đem chúng ta ở đông khu khối kia thịt béo cắt nhường cho Hứa gia, cũng có thể để cho bọn họ xin bất giận." Một vị cao tầng đề nghị: "Quang cắt nhường một mảnh đất sợ rằng không đủ a, có muốn hay không lại tăng thêm chúng ta ở hải ngoại mấy cái hạng mục?" Một vị khác cao tầng do dự nói. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp thương lượng ra một cái đối sách, Hứa gia đã cấp tốc phát động thế tiến công, đối với Đặng gia sản nghiệp tiến hành rồi toàn phương vị đả kích. Cửa phòng họp đột nhiên bị gõ, một người bí thư vội vã đi tới, sắc mặt tái nhợt hồi báo: "Gia chủ, không xong, Hứa gia đã bắt đầu hành động, chúng ta vài công ty đều bị vội vã niêm phong, hàng hóa cũng bị giam ở bến tàu. Ngân hàng bên kia cũng truyền tới tin tức, cho vay cũng bị trước giờ thu hồi." Đặng gia một đám cao tầng sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Hứa gia hành động nhanh chóng như vậy. Đặng Hải Sơn sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực để cho mình trấn định lại. "Đi đem cái kiêm lịch tử mang tới, ta muốn đem hắn ba cái chân cắt đứt, đại gia cũng nghĩ một chút biện pháp." Trong phòng hội nghị lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều cao mày, khổ sở suy nghĩ cách đối phó. Nhưng ở Hứa gia thế tiến công giới như vậy cường đại, bọn họ không chịu nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp thường thế nào tội xin lỗi. Đặng Phi vị này Đặng gia đại thiếu trong ngày thường ỷ vào gia tộc quyền thế tùy ý làm vậy. Mới kết thúc một hồi cùng Hồ Bằng Cầu hữu đua xe, hắn lái một chiếc viễn khốc xe thể thao màu đỏ, nhanh như điện chớp về tới Đặng gia phủ đệ. Dọc theo đường đi, động cơ tiếng oanh minh chấn được người qua đường dồn dập ghé mắt. Hắn còn đắm chìm trong chạy như gió lốc kích thích trong khoái cảm, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, tính toán tiếp theo như thế nào chơi được tận hứng. Xe ở trước phủ đệ dừng lại, không đợi Đặng Phi trầm quá thần, Đặng gia hộ vệ liền đội vã tiến lên đón. Dẫn đầu hộ vệ thần sắc khẩn trương, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống: "Đặng thiếu, gia chủ có việc gấp, làm cho ngài lập tức đi một chuyến." Đặng Phi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn trong ngày thường tuy là hoang đường, nhưng là biết phụ thân không biết cái này vậy sốt ruột tìm hắn, trừ phi là có đại sự xảy ra. Bất quá, Đặng Phi vẫn là tâm tồn may mắn, cho rằng chỉ là chút tầm thường gia tộc sự vụ, chẳng hề để ý nhún nhún vai, theo hộ vệ đi tới. Làm Đặng Phi được đưa tới phòng họp lúc, hắn bị trước mắt tràng cảnh chấn trụ. Chỉ thấy phụ thân Đặng Khải Sơn ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não, sắc mặt tâm trầm, phản phất bao táp gần tới. Chu vi một đám các thúc bá cũng mỗi người sắc mặt tái nhợt, thấy Đặng Phi đến, đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhãn thần dường như muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Đặng Phi chỉ cảm thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên, vô ý thức rụt cổ một cái. Trong lòng thầm kêu không tốt. Đặng Khải Sơn chợt đứng lên, sải bước đi đến Đặng Phi trước mặt, không nói hai lời, giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng phiến ở tại trên mặt hắn. Cái này một ba trưởng lực số lượng cực đại, đánh Đặng Phi đầu tiên hướng ở bên, trên mặt xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Ba. Nhất thanh thúy hưởng ở trong phòng hội nghị quân quần, Đặng Phi còn chưa kịp phản ứng, Đặng Khải Sơn ngay sau đó lại là một ước, trực tiếp đem hắn đạp té trên mặt đất. Đặng Phi kêu thảm một tiếng. A a a. Ba, Ngươi đánh ta làm cái gì? Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng khó hiểu, càng nhiều hơn chính là thất kinh. Đánh ngươi, ta hận không thể đánh chết ngươi. Đặng Khải Sơn cắn răng nghiến lợi quát, trên cổ nổi gân xanh, tự ngươi nói một chút, gần nhất đã làm chút gì? Chương 527, Đặng Phi từ dưới đất bò dậy, một bên xoa bị đánh sưng khuôn mặt, một bên vô tội nói, ta không làm cái gì a, chính là giống như ngày thường, đi ra ngoài và bạn nhóm chơi một chút. Đặng Khải Sơn tức giận đến cả người run, hắn lần nữa xông lên phía trước, hướng về phía nghịch tử này chính là mấy đá, bên đá bên mắng. Ngươi còn dám mạnh miệng? Cẩm Sát tập đoàn sự tình, ngươi giải thích thế nào? Ngươi ngược lại là lợi hại a, không theo đuổi được con gái người ta, hay dùng gia tộc thế lực đi đè người. Đặng Phi nghe được Cẩm Sát tập đoàn bốn chữ, trong lòng mạnh lộ bộ một cái, biết sự tình bại lộ. Hắn nhãn thần phiêu hốt, cố giả bộ chấn định nói, không phải chính là một cái mới từ ngoại quốc trở về nữ nhân nhà, không có quan hệ gì bối cảnh, chúng ta Đặng gia còn sợ nàng sao? Hắn cũng không phải hoàn toàn người ngu ngốc, tìm người điều tra qua Ôn Cẩm Sát thân phận bối cảnh. Bất quá có Hứa Hạo khiến người ta can thiệp, hắn không có tra được là được. Đặng Hải Sơn tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, chỉ vào Đặng Phi mũi mắng to, đồ hỗn hảo, ngươi biết cái gì? Nhân gia là Hứa Hạo con gái nuôi, ngươi dĩ nhiên nói không có quan hệ bối cảnh. Ngươi thằng ngu này, có biết hay không ngươi đem chúng ta Đặng gia đều cho hại chết? Cái gì? Đặng Phi thoáng cái sợ ngây người, hắn trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng hối hận. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp té trên mặt đất, Đặng Hải Sơn nhìn lấy co quắp té trên mặt đất nhi tử, AFFA, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn nhớ tới những thứ kia đã từng đắc tội qua Hứa gia gia tộc cùng thế lực, mỗi một người đều ở Hứa gia đả kích bên dưới tan biến không còn dấu tích, bây giờ Đặng gia cũng đối mặt giống nhau nguy cơ, mà hết thảy này đều là trước mắt nghịch tử gây họa. Bên kia, Hứa Hạo xem Ôn Cẩm Sắt vẻ mặt bộ dáng tiểu thụy, đem nàng mang ra khỏi công ty, đi tới một nhà riêng tư quán cơm. Cẩm Sắt, có cha nuôi ở, ngươi liền cái gì đều không cần lo lắng. Ăn nhiều một chút dưỡng dưỡng tinh thần, nhìn ngươi đều gầy thành dạng gì. Hứa Hạo vừa nói, vừa đem Ôn Cẩm Sắt thích ăn đồ ăn kẹp đến nàng trong bát. Cảm nhận được Hứa Hạo quan tâm, trong lòng Ôn Cẩm Sắt cảm động, viền mắt hơi phím hồng. Cảm ơn cha nuôi, cha nuôi ngươi đối với ta thật tốt. Hứa Hạo giả bộ không vui, ngươi cũng gọi ta cha nuôi, còn nói cái gì cảm ơn, chúng ta là người một nhà thôi. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Liền tại hai người ấm áp lúc ăn cơm, Ôn Cẩm Sắt điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn một cái, là bí thư gọi điện thoại tới, nhanh chóng điểm kích chuyển được. Tổng tài, những thứ kia nhằm vào tập đoàn chúng ta bộ môn cùng thế lực đều chuyển đi, còn theo chúng ta nói xin lỗi đâu? Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiểu bí thư thanh âm hưng phấn. Ôn Cẩm Sắt nhất thời ngây dại, vô ý thức nhìn về phía đối diện Hứa Hạo, minh bạch là cha nuôi xuất thủ, không nghĩ tới biết nhanh chóng như vậy cùng hữu hiệu. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, bí thư lại thao thao bất tuyệt nói, tổng tài, ngài dĩ nhiên là Hứa tổng con gái nuôi, ngài nếu như nói sớm có tầng quan hệ này, cái kia Đặng gia nào còn dám tới trêu chọc chúng ta a? Hứa tổng lần này thật đúng là quá khí phách, trực tiếp toàn phương vị phong tỏa Đặng gia lần này xem như là xong đời. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Cẩm Sắt còn lăng lăng nhìn lấy Hứa Hạo, muốn nói lại thôi. Hứa Hạo nhíu mày, làm sao vậy Cẩm Sắt? Ôn Cẩm Sắt do dự một chút, nói rằng, cha nuôi, quan hệ của chúng ta, ngài trực tiếp tuyên bố đi ra ngoài, có thể hay không không tốt lắm. Hứa Hạo bừng tỉnh, lập tức mỉm cười, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ngươi nhận thức ta làm cha nuôi chuyện này, cũng là thời điểm làm cho đại gia biết. Nếu không phải là đoạn thời gian trước bận quá, ta đều dự định tổ chức cái điển lễ, mang ngươi về nhà cùng chị ngươi muội nhóm quen biết một chút. Bây giờ phát sinh loại sự tình này, vừa lúc để lộ ra ngoài, tránh khỏi về sau còn có người không có mắt, dám khi dễ nữ nhi của ta. Ôn Cẩm Sắt đội vã xua tay, không cần, cha nuôi, thực sự không cần như vậy đường hoàng. Hứa Hạo cười nói, cái này có gì đường hoàng, làm cho tất cả mọi người đều quen biết một chút, nữ nhi của ta có ưu tú bao nhiêu. Ôn Cẩm Sắt tâm loạn như ma, nàng thật không muốn đem sự tình gây xôi trào dương dương, sợ người khác cho là nàng là vì đặt lên Hứa Hạo cao chi, vì vậy khẩn cầu nhìn lấy Hứa Hạo, cha nuôi thật không cần, ta phía trước đều ở nước ngoài, ở quốc nội còn chưa làm ra một phen thành tựu, thú hồ tập đoàn mới vừa mới xây, còn có rất nhiều việc chờ đấy ta đi xử lý đâu. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được chưa, vậy thì chờ qua một thời gian ngắn, ta mang ngươi về nhà cùng bọn tỷ muội gặp mặt một lần, về sau các ngươi chính là người một nhà, muốn nâng đỡ lẫn nhau, nhiều hơn ở chung. Ôn Cẩm Sắt gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng thương thấy thương nhân ngươi lừa ta gạt. Hứa Hạo phần này quan tâm cùng thủ hộ, giống như một đạo ấm áp băng, chiếu sáng lòng của nàng, đưa nàng biểu tình thu hết vào mắt. Hứa Hạo lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, là thời điểm thu phục cái này tiểu nữ chủ. Thần hy ban đầu chiếu, Đặng gia chủ sớm thuận tiện mang theo bên người lấy xương mặt xương mũi nhi tử Đặng Phi, đội vã chạy tới Hứa thị tập đoàn bồi tội xin lỗi. Đặng Phi ngày hôm qua bị phụ thân một trận đánh đau, lúc này đi bộ đều có chút lảo đảo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hứa thị tập đoàn đại lâu cao vút trong mây, an ninh giữ cửa dáng người thẳng, lạnh lùng thẩm thị cái này đối với chật vật phụ tử. Đặng gia chủ thượng trước ăn nói khép nép cho thấy ý đồ đến, lại bị báo cho biết Hứa Hạo cũng không nguyện ý thấy bọn họ. Rơi vào đường cùng, hai cha con chỉ có thể đứng ở tập đoàn bên ngoài chờ đợi, chu vi đi ngang qua người đi đường quăng tới ánh mắt tò mò, làm cho Đặng Phi cảm thấy như có gai ở sau lưng, hắn ngập ngừng nói, ba, cái này phải đợi tới khi nào ạ? Đặng gia chủ trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng quát lớn, câm miệng, đây đều là ngươi gây họa, chờ, các loại, lại lâu cũng phải bị. Hai giờ trôi qua, mặt trời dần cao, Đặng gia chủ trên trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, lưng cũng hơi bó lượng, hiện lộ vẻ bại cùng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc, Hứa Hạo bằng lòng gặp bọn họ. Hai người bị đưa vào phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, Hứa Hạo đang ngồi ở trên ghế salon, ưu nhã thưởng thức trà, hương trà lượn lờ bốc lên. Hắn không có dương mắt nhìn một cái tiến vào hai cha con, cũng không chút nào khiến người ta cho bọn hắn châm trà ý tứ. Đặng gia chủ lập tức bài trừ định nọ nụ cười, không người, hèn bọn nói rằng: "Hứa tổng, thực sự phi thường xin lỗi, đều do ta không để ý dạy tốt cái này nữ tử, cho lệnh ái tạo thành quá nhiễu. Ta nguyện ý cho lệnh ái tạo thành tổn thất làm ra bồi thường, cái này đầu sỏ gây nên, cũng tùy ý ngài xử trí." Nói, hắn xoay người, hướng về phía Đặng Phi trợn mắt nhìn. "Nữ tử, còn không quỳ xuống, cho Hứa tổng xin lỗi." Đặng Phi cái này con nhà giàu, trong ngày thường hoành hành ngang ngược, giờ khắc này ở Hứa Hạo cường đại khí chàng trước mặt, sợ đến hai chân như nhũn ra, lạnh run. Hắn cúi đầu, tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên mặt. Nghe được phụ thân giống giận, thân thể nàng run lên, phát thông một cái quỳ xuống. Chương 528, tính kế thu phục con gái nuôi. Phong tình vô hạ. Cực hạn thể nghiệm chương 528, tính kế thu phục con gái nuôi. Phong tình vô hạ. Cực hạn thể nghiệm Đặng Phi quỳ rạp xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, sớm đã không có ngày thường kiều căng phách lối. Thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói: "Hứa, Hứa tổng, ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Ta không nên trêu chọc Ôn tiểu thư, ta là bị Chư Du nung tâm, cầu ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta cái này một lần a." Hứa Hạo vuốt vuốt chén trà trong tay. Đối với Đặng Phi cầu xin phảng phất không nghe thấy. Một lát sau, hắn đặt chén trà xuống, phát sinh nhỏ nhẹ ba chạm tiếng. Dẫn tới Đặng Phi lại là một trận run rẩy kịch liệt. Hứa Hạo rốt cuộc dương mắt, đảo qua quỷ dưới đất Đặng Phi. Tiện đa nhìn về phía đứng ở một bên đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Đặng gia chủ Đặng Khải Sơn, bây giờ biết sai. Trước đây ngươi nhi tử là thế nào lấy thế đệ người? Nếu như cẩm sắc không phải ta làm nữ nhi, các ngươi là có thể tùy ý khi dễ đúng không? Các ngươi Đặng gia rất uy phong nha. Đặng Hải Sơn vị này ở thương giới cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Ở Hứa Hạo cường đại uy thế trước mặt, cũng nhịn không được run rẩy. Cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lấm tấm. Hắn vội vàng xoa xoa, trên mặt chất lên thảo hảo cười, hèn mọn nói rằng: "Hứa tổng, là ta người gia chủ này thất trách, là ta không có để ý dạy tốt gia tộc văn bối. Quay đầu ta nhất định nghiêm tra hậu bối đệ tử, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa những chuyện tương tự. Lần này thực sự là xin lỗi lệnh ái, xin lỗi ngài 470A." Hứa Hạo trầm mặc. Phòng khách không khí ngột ngạt phải nhường người không thở nổi. Đặng gia phụ tử run rẩy không ngừng, phản phất tại chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Một lúc lâu, Hứa Hạo mới chậm rãi mở miệng nói: "Chuyện này là ngươi nhi tử gây ra, ngược lại cũng trách không được ngươi toàn bộ Đặng gia, vậy cho các ngươi một cái cơ hội. Ta mỗi lần xuất thủ, không phải là vì theo dệt chuyện, chỉ để lại ta cái kia con gái nuôi xuất đầu. Các ngươi nếu như thu được ta cái kia con gái nuôi tha thứ, chuyện này liền tính, ta sẽ tuyển trạch dừng tay. Nhưng cái này đầu sỏ gây nên nhất định phải tiếp thu pháp luật thẩm phán, trước đây mắc phải tội danh cùng nhau thanh toán, hy vọng đến lúc đó Đặng gia không muốn thiên vị." Đặng Hải Sơn nghe vậy trong lòng mừng rỡ, hắn liền vội vàng gật đầu bằng lòng: "Hứa tổng ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực thu được lệnh ái tha thứ. Nghịch tử này mắc phải sai lầm lớn, xác thực nên chịu đến trừng phạt như vậy." Kỳ thực, hắn lần này đến đây cùng Hứa Hạo xin lỗi, chính là hy vọng Hứa Hạo có thể đình chỉ đối với bọn họ Đặng gia chèn ép. Ở Hứa thị tập đoàn toàn phương vị chèn ép dưới, Đặng gia sản nghiệp gặp trọng thương, mỗi thời mỗi khắc đều có hơn ức tài sản bốc hơi lên, bên trong gia tộc đã là lòng người bàng hoàng. Còn như Đặng Phi cái này nữ tử, phía trước ỷ vào Đặng gia bối cảnh ở bên ngoài hoành hành ngang ngược, phạm vào không ít sai lầm. Mỗi lần đều bởi vì Đặng gia thế lực cùng tiền tài hoạt động mà chạy trốn pháp luật chế tài. Bây giờ những thứ này tội danh nếu như bị bày ra, sợ là muốn ở tù dục xương. Đã trải qua chuyện này, Đặng gia kém chút phá sản, trong gia tộc những cao tầng kia nhóm đã đối nàng người gia chủ này cực kỳ bất mãn, gia chủ vị trí tràn ngập nguy cơ, hắn đối với đứa con trai này cũng là hờ đấu. Cảm thấy đem nàng vồ vào đi vừa lúc, coi như không có đứa con trai này, cũng tốt bình tức Hứa Hạo lửa giận, bảo trụ Đặng gia cơ nghiệp. Vì dưới đất Đặng Phi nghe phụ thân bằng lòng, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Mình đời này xem như là xong. Hứa Hạo gật đầu, mặt không thay đổi phất phất tay. Đặng Hải Sơn thấy thế như được đại xá, lôi lôi kéo kéo dắt Đặng Phi ly khai Hứa thị tập đoàn. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền lập tức phân phó tài xế: "Đi Cẩm Sát tập đoàn, nhanh, xe vội vã mà đi." Cẩm Sát tập đoàn, Ôn Kiêm Phi là tuyên bố về hưu, đem tập đoàn đại quyền yên tâm giao cho trong tay nữ nhi Ôn Cẩm Sát. Có thể làm tập đoàn tao ngộ Đặng gia như vậy ác ý chèn ép lúc, hắn còn là trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy nói chuyện này bị Hứa Hạo cường thế hóa giải, nhưng nhớ tới mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, như trước lòng còn sợ hãi. Ngày hôm nay, Ôn Kiêm lo lắng công ty tình huống, đến đây nhìn tình huống. Tổng tài trong phòng làm việc, nghe nữ nhi Ôn Cẩm Sát kể ra mấy ngày qua bởi vì Đặng gia chèn ép, tập đoàn bị tổn thất. Ôn Kiêm cau mày, sắc mặt khó coi. Mới về nước chuẩn bị đại triển quyền cước, liên đụng với lao bài gia tộc chèn ép nhằm vào. Nếu như không phải Hứa Hạo thân xuất biệt thủ, sợ rằng chính mình nhiều năm qua khổ cực dốc sức làm để giành gia nghiệp, đều sẽ bị chèn ép được tan thành bọt nước. Bằng bằng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Cẩm Sát nữ bí thư nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thần sắc hơi lộ ra khẩn trương nói: "Ôn tổng, Đặng gia phụ tử ở bên ngoài cầu kiến." Ôn Cẩm Sát cùng Ôn Khiêm trên mặt đồng thời hiện ra một tia không vui cùng nghi hoặc. Hai người lẫn nhau, trong lòng đều là cùng là một cái ý nghĩ. Cái này người nhà họ Đặng trong hồ lô muốn làm cái gì? Cái kia Đặng gia đại thiếu nhưng là hoành hành ngang ngược, bây giờ đột nhiên tới cửa, khiến người ta không đoán ra. Mặc dù đối với Đặng gia phụ tử đến rất phản cảm, nhưng Ôn Cẩm Sát dù sao cũng là một cái tập đoàn tổng tài. nàng rất nhanh thu hồi tâm tình, đối với bí thư nói rằng, dẫn bọn hắn đi gặp phòng khách ta. Nói xong, nàng đứng dậy đi trước phòng tiếp khách. Ôn Khiêm rất sợ nữ nhi bị khi dễ, cũng cùng nhau đi tới. Ở bí thư dưới sự hướng dẫn, Đặng gia phụ tử trước giờ đến, ở phòng tiếp khách chờ đợi. Thấy Ôn Cẩm Sắt phụ thân, nữ nhi đi tới. Đặng Khải Sơn xem qua bức ảnh, lập tức nhận ra được, cười rạng rỡ nên đón. Chương 528, mang theo vài phần định luận cùng lấy lòng. Hắn đầu tiên là thật sâu bái một cái, sau đó giọng thành khẩn nói: "Ôn tổng, chuyện lúc trước đều là chúng ta Đặng gia không đúng, là ta giáo tử vô phương, mới để cho quyền tử làm ra những thứ kia chuyện hồ đồ. Ta cái này cố ý mang theo hắn hướng ngài buổi tội, mong rằng ngài đại nhân bất ghi tiểu nhân quá, tha thứ chúng ta lần này." Nói, hắn xoay người từ một bên trợ lý trong tay tiếp nhận một phần văn kiện, đưa tới Ôn Cẩm Sắt trước mặt. "Đây là chúng ta Đặng gia nhận, hơn nữa trong khoảng thời gian này cho Cẩm Sắt tập đoàn tạo thành tổn thất, chúng ta Đặng gia nguyện ý gấp đội bồi thường. Chỉ cầu có thể bù đắp chúng ta mắc phải sai lầm." Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía sau lưng Đặng Phi, mắng: "Còn không mau cho Ôn tổng quỳ xuống nói xin lỗi." Đặng Phi không dám chống lại mệnh lệnh của phụ thân, phát thông một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhìn lấy tuyệt mỹ diêm dúa loẹt loẹt Ôn Cẩm Sắt, hắn không còn dám có chút nhượng tưởng. "Ấm, Ôn tổng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, bị Chư Du nung tâm, không nên hiếp bách nhĩ. Ta sai rồi, lầm to, ta không nên ỷ vào Đặng gia thế lực liền làm sằng làm bậy. Cầu ngài tha thứ ta cái này một lần, về sau ta cũng không tiếp tục phạm bảo." Nói, hắn viền mắt phím hồng, hối hận nước mắt theo gò má chảy xuống. "Ôn gia phụ thân, nữ nhi bị cái này đột nhiên một màn khiến cho có chút không biết làm sao." Ôn Khiêm tung hoành thương trường nhiều năm, gặp qua không ít sóng to gió lớn. Nhưng như hôm nay cái này dạng, đường đường Ma Đô lão bài gia tộc, chủ nhà họ Đặng như vậy ăn nói khép nép bồi tội, hắn còn là lần đầu gặp phải, hắn không khỏi cảm thán. Hứa Hạo lực ảnh hưởng là thật đại. Ôn Cẩm Sắt cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nhìn lấy quỳ dưới đất Đặng Phi, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Trầm mặc một lát sau, Ôn Khiêm thở dài: "Đứng lên trước đi, có lời gì có thể hảo hảo nói, không cần thiết cái này dạng." Đặng Phi quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Mặc dù biết chính mình xong, nhưng là muốn lấy được Ôn Cẩm Sắt tha thứ, hắn cũng không muốn lại đi đối mặt Hứa Hạo. Vô luận Ôn Khiêm khuyên như thế nào, hắn đều chỉ là một kính nhi lắc đầu. "Ôn tổng, ta sai rồi, ngài không tha thứ ta, ta liền không đứng lên." Đặng Hải Sơn cũng đứng ra nói rằng: "Đệ nghịch tử này quỷ a, hắn mắc phải lớn như thế sai, đây là hắn nên được nghiêm phạt. Nghịch tử này trong ngày thường bị ta làm hư, làm ra bực này chuyện hồ đồ, mất hết chúng ta Đặng gia khuôn mặt." Ôn Khiêm há miệng, muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn lấy Đặng gia phụ tử tình cảnh như thế, lại đem nói nuốt trở vào không, trong lòng hắn minh bạch. Bọn họ bây giờ bộ dáng này, còn hoàn toàn bởi vì Hứa Hạo chỗ dựa cho nữ nhi. Hứa Hạo quyền thế rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn lần này xem như là chân thiết cảm nhận được. Còn tốt Hứa Hạo là hắn đại ca tốt, càng là nữ nhi chan bôi. Ôn Khiêm quay đầu, nhìn về phía nữ nhi. Hứa Hạo lần này là vì nữ nhi mới ra tay, vẫn phải là xem nữ nhi định xử lý như thế nào. Đặng Hải Sơn thấy Ôn Khiêm không thèm nói, nhắc lại, vội vàng lại lạc hướng Ôn Cẩm Sắt, lần nữa cúi người chào thật sâu. "Ôn tổng, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta Đặng gia lỗi, ta trở về nhất định hào hào quản giáo tộc nhân, về sau tuyệt đối sẽ không lại cho ngài liếm bất cứ phiền phức gì. Chỉ cầu người xem ở chúng ta thành tâm ăn năn phân thượng, tha thứ chúng ta lần này a." Ôn Cẩm Sắt nhíu mày, nàng biết rõ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý, chính mình mới về nước không lâu, căn cơ chưa ổn, ở nơi này thương giới không thích hợp quá nhiều gây thù hằn. Tuy nói có Hứa Hạo cường ngạnh như vậy bối cảnh, người ngoài tạm thời không dám đối nàng làm sao rồi, nhưng nàng trong xương có một cố độc lập cùng của cường, không muốn mọi chuyện đều dựa vào cha nuôi để giải quyết. Suy tư một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Khải Sơn nói: "Đặng gia chủ, làm cho hắn đứng lên đi. Chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, thế nhưng nhằm vào các ngươi Đặng gia chèn ép, ta không làm chủ được, đây đều là cha nuôi ta ý tứ, các ngươi vẫn phải là đi hỏi hắn." Đặng Hải Sơn nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nếp nhăn trên mặt đều phảng phất thư triển ra. Hắn kích động nói: "Ôn tiểu thư, thực sự là quá cảm tạ ngài. Không nói dối ngài, chúng ta đã đi tìm qua Hứa tổng, Hứa tổng nói chỉ cần ngài tha thứ, hắn hãy bỏ qua chúng ta Đặng gia. Về sau mong rằng Ôn tổng chiếu cố nhiều hơn, nếu có cái gì cơ hội hợp tác, cũng xin ngài cần phải suy tính một chút chúng ta Đặng gia." Hắn nhớ đi qua Ôn Cẩm Sắt, đặt lên Hứa Hạo đối với quan hệ. Ôn Cẩm Sắt cùng Ôn Khiêm liếc nhau, trong lòng hai người cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động. Hứa Hạo vì Ôn Cẩm Sắt, không tiếc cùng một cái lao bài gia tộc phát động thương chiến, khuấy động phong vân. Ôn Cẩm Sắt thản nhiên nói: "Hợp tác sự tình sau này hay nói a." Trong giọng nói của nàng cũng không có quá nhiều nhiệt tình, đối với Đặng gia còn tâm tồn khúc mắc. Đặng Hải Sơn cũng nghe ra Ôn Cẩm Sắt ý tứ, liền không nói thêm nữa, chỉ là lần nữa nói tạ. Sau đó mang theo Đặng Phi ly khai. Nhìn lấy Đặng gia phụ tử rời đi bối ảnh, Ôn Kiêm ngữ trọng tâm trường nói: "Cẩm Sắt, cha nuôi ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể quên phần ân tình này. Ngươi bây giờ cho ngươi cha nuôi gọi điện thoại, xin hắn ăn bữa cơm, chúng ta trước mặt hảo hảo cảm tạ hắn." Ôn Cẩm Sắt gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm được Hứa Hạo dãy số gọi tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, nàng nhẹ giọng nói: "Cha nuôi, lần này thực sự quá cảm tạ ngài. Ta cùng cha ta muốn mời ngài ăn bữa cơm, cảm ơn ngài ra tay trợ giúp." Bên đầu điện thoại kia, Hứa Hạo ngồi ở trong phòng làm việc, nghe được Ôn Cẩm Sắt thanh âm, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo ấy này nói: "Em cha nuôi buổi trưa có chút việc, không đi được, muốn không buổi tối đi." Kỳ thực, hắn buổi trưa căn bản không cái gì chuyện thần yếu, chỉ là muốn buổi tối gặp mặt dễ dàng hơn chút. Hắn còn phải nghĩ biện pháp, đem Ôn Khiêm cái kia bóng đèn cho đẩy ra, tốt cùng Ôn Cẩm Sắt tạo cơ hội. Dừng một chút, Hứa Hạo nói bổ sung, không cần phá phí, chúng ta người một nhà, tùy tiện ở nhà ăn chút liền được. Ôn Cẩm Sắt không có hoài nghi, đáp ứng. Tốt cha nuôi, ta đây liền ở nhà làm cơm, buổi tối thấy. Cúp điện thoại, Hứa Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt lóe lên mỉm cười. Tính toán bắt đầu buổi tối làm sao thu phục cái này con gái nuôi. Chương 529, từng bước tính kế. Toàn bộ đều nắm trong tay. Hỏa khí rất lớn a chương 529, từng bước tính kế. Toàn bộ đều nắm trong tay. Hỏa khí rất lớn a thành thị từng bước bị bóng đêm bao phủ. Ấm áp đèn đường vàng từng chiếc sáng lên, tận tới đêm khuya 7-8 điểm, Hứa Hạo mới chỉ có bấm thời gian, đến đây cùng Ôn Cẩm Sắt phó ước. Để tỏ lòng thành ý Ôn Cẩm Sắt cố ý tự mình xuống bếp. Ở chu phòng bận rộn tốt một hồi, cơm nước hương khí tràn ngập ở cả nhà. Biết được Hứa Hạo đến đây, nàng thật sớm đứng ở cửa, mong mỏi cùng trông mong. Nguyên bản Ôn Khiêm cũng dự định cùng nhau tiếp đại Hứa Hạo. Dù sao Hứa Hạo lần này giúp bọn họ đại ân, về tình về lý đều nên hảo hảo cảm tạ một phen. Có thể trước đây không lâu, Ôn Khiêm đột nhiên nhận được một cái điện thoại khẩn cấp, có chuyện trọng yếu cần hắn đi trước xử lý, liền vội vàng vàng ly khai. Thật không nghĩ tới, đây hết thảy đều là Hứa Hạo an bài tốt. Đuổi đi hắn cái này bóng đèn. Một chiếc xe ở cửa chậm rãi dừng lại. Ôn Cẩm Sắt nên đón, trên mặt nở rộ nụ cười, kêu một tiếng, "Chan ơi." Hứa Hạo cười cười đáp lại. Ôn Cẩm Sắt mời Hứa Hạo vào nhà, chú ý tới Hứa Hạo trong tay mang theo đồ đạc, đã nói. Mời Hứa Hạo xua tay nói, "Không cần, đây là ta chân tàng hảo tiểu, dự định đêm nay cùng lão Khiêm cùng nhau thưởng thức." Nói xong, hắn giả vờ kinh ngạc dáng vẻ, ngắm nhìn bốn phía vấn đạo. "Lão Khiêm đâu? Làm sao không thấy người khác?" Ôn Cẩm Sắt giải thích, "Ta ba có chuyện tạm thời, ly khai một hồi, để cho ta nói với ngài tiếng xin lỗi." Hứa Hạo đại độ nói, "Không có việc gì, chuyện của công ty trọng yếu." Ôn Cẩm Sắt cố ý từ trong tay Hứa Hạo tiếp nhận cái túi, sau đó gọi Hứa Hạo vào nhà. Đây là nàng ở bên ngoài phòng ở bình thường công tác bận quá, nơi này cách công ty gần, nàng lười về nhà ở nơi này ở. Hứa Hạo đi vào trong nhà, đánh giá bốn phía. Gian nhà không lớn, nhưng bố trí được phá lệ ấm áp, lộ ra Ôn Cẩm Sắt thưởng thức. Ôn Cẩm Sắt đem ra dép lê thay cho Hứa Hạo, sau đó đưa hắn dẫn tới cạnh ghế salon. "Cha nuôi ngài ngồi trước một chút, ta đi bưng thức ăn, lập tức tốt." Hứa Hạo cười gật đầu. "Người đi mau đi." Ôn Cẩm Sắt xoay người đi vào chủ phòng. Chỉ chốc lát sau, liền đem từng đạo nấu nướng thức ăn bưng ra ngoài, bày đầy cả cái bàn. Nàng bắt chuyện Hứa Hạo ăn cơm. "Cha nuôi ăn cơm lạc." Làm Hứa Hạo đi tới gần, vì hắn kéo ghế ra. Sau đó cầm lấy Hứa Hạo mang tới rượu mở ra. Ôn Cẩm Sắt nghĩ thầm, đây là cha nuôi chân tàng hảo kỷ, vốn là chuẩn bị cùng phụ thân cùng uống. Nếu là bởi vì phụ thân không ở liền không uống, nàng cảm thấy không tốt. Mà hết thảy này đều ở đây Hứa Hạo nằm trong kế hoạch của. Khoe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, toàn bộ đều nắm trong tay. Thấy Ôn Cẩm Sắt cho mình rót rượu, Hứa Hạo mở miệng nói, "Cẩm Sắt, ngươi cũng uống điểm rượu này không say lòng người, hơn nữa còn là dùng đặc thù trái cây chế riêng cho, uống đối với thân thể có lợi chỗ." Hắn nói ngược lại cũng không phải lời nói dối. Rượu này là hắn từ trong hệ thống rút được rượu trái cây, uống quả thật có không ít có ích. Ôn Cẩm Sắt dừng một chút, nghĩ thầm nếu như mình không uống, làm cho cha nuôi một cái người uống, xác thực không tốt làm ý tứ. Vì vậy nàng cũng rót cho mình một ly. Sau đó, nàng hai tay bưng ly rượu lên, chân thành nhìn về phía Hứa Hạo. "Cha nuôi, lần này thật nhiều thua thiệt ngài xuất thủ tương trợ, bằng không ta đều không biết làm sao bây giờ. Ta mời ngài một ly, cảm ơn ngài." Hứa Hạo cũng giơ ly rượu lên. "Ngươi cái này hại tử nói cái gì đó, ngươi nhận thức ta làm cha nuôi, chúng ta chính là người một nhà. Về sau loại này tạ ơn cũng không cần nói. Còn có chính là, nếu như gặp lại những chuyện tương tự, nhất định phải trước giờ nói cho ta biết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám khi dễ nữ nhi của ta." Trong lòng Ôn Cẩm Sắt cảm động không thôi, viền mắt hơi phím hồng. Đụng, hai con cái chén nhẹ nhàng đụng nhau. Ôn Cẩm Sắt ngửa đầu uống một ngụm rượu, trong sát na, ánh mắt nàng xoát một cái liền sáng. Rượu này mùi trái cây nồng nặc, ngon miệng thuần hồng. Nàng còn cảm giác thân thể ấm áp. Quả nhiên như Hứa Hạo theo như lời cái dạng nào uống ngon. Mới vừa lên đèn, phòng trong ngọn đèn nhu hòa. Ôn Cẩm Sắt không ngừng chào hỏi Hứa Hạo. "Chan ơi, ngài nếm thử cái này, đây là ta tân học đồ ăn, cũng không biết có hợp hay không ngài khẩu vị." Nói xong trực tiếp gấp thức ăn đến Hứa Hạo trong bát. 529, Hứa Hạo xốc lên đồ ăn bỏ vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ phía sau, không ngừng gật đầu tán thưởng. "Ân, ăn ngon, sắc hương vị câu dai, Cẩm Sắt không ít bỏ công sức a." Hứa Hạo đưa tới trọng tâm câu chuyện. "Cẩm Sắt à, trong khoảng thời gian này ta bận việc sự vụ khác, không có quá quan tâm tập đoàn tình huống. Đặng gia tùy ý làm vậy, Cẩm Sắt tập đoàn bị bọn họ chèn ép được tổn thất không ít ta." Ôn Cẩm Sắt thở dài. "Chan ơi, Đặng gia mỗi lần xuất thủ, để cho ta có chút trở tay không kịp. Bất quá cũng may có ngài đứng ra, bọn họ đã bằng lòng gấp bội bồi thường, mà lại nói ngày mai tài chính là có thể vào tài khoản, đến lúc đó tập đoàn là có thể khôi phục vận chuyển bình thường. Thực sự ít nhiều ngài." Trong lời nói tràn đầy đối với Hứa Hạo cảm kích. Hứa Hạo khoát tay áo. "Cùng cha nuôi còn khách khí như vậy, về sau có khó khăn gì, nhất định trước tiên phải nói cho ta biết. Không thể tự chính mình kiếm lấy, biết không?" Theo nói chuyện với nhau thâm nhập, bầu không khí bộc phát ấm áp hài hòa. Hứa Hạo hữu ý vô ý dẫn đạo Ôn Cẩm Sắt uống rượu. Hắn thường thường cầm ly lên, khẽ nhấp một cái rượu, động tác tự nhiên mà tùy ý, rồi lại đúng lúc có thể để cho Ôn Cẩm Sắt chú ý tới. Thông tuệ như Ôn Cẩm Sắt, sắc khô cha uống rượu một mình, cảm thấy không quá thích hợp, liền chủ động trước giờ cầm chén rượu lên mời rượu. "Cha nuôi, chén rượu này ta mời ngài." Hứa Hạo cười giơ ly rượu lên, cùng nàng nhẹ nhàng chạm cốc. Cứ như vậy, ngươi tới ta đi gian. Ôn Cẩm Sắt gò má dần dần nổi lên đỏ ửng, nhãn thần cũng bắt đầu mê ly lên, hiển nhiên là có chút vi vân. Hứa Hạo thấy tình cảnh này, liền đình chỉ dụ dỗ. Uống rượu đến cái này dạng vừa vặn, không có say sẽ không cơ hội, say đến quá lợi hại, lại sẽ ít đi rất nhiều sở thích. Say chuyên choáng không say trạng thái vừa đúng cơm nước xong, Ôn Cẩm Sắt mang theo Hứa Hạo đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, lại đem một bàn trái cây tươi bưng đến Hứa Hạo trước mặt. "Chan ơi, ngài ngồi chỗ này phải xem tivi, ta đi cầm chén đũa thu thập một chút." Hứa Hạo cười nói, "Đi thôi, đừng quá mệt cùng với chính mình." Chỉ chốc lát sau, Ôn Cẩm Sắt thu thập xong chu phòng, lại tìm đến thượng đẳng lá trà, vì Hứa Hạo pha một chén trà thơm, hai tay bưng đến Hứa Hạo trước mặt. "Chan ơi, mời uống trà." Hứa Hạo cười tiếp nhận chén trà, nhẹ ngửi mùi trà phía sau, lướt qua một ngụm. "Ân, trà này không sai, Cẩm Sắt có lòng." Phòng trong ngọn đèn nhu hòa, hương trà lượn lờ. Từ nay về sau, mỗi khi Hứa Hạo đem trà trong ly uống xong, Ôn Cẩm Sắt liền khuynh thân về phía trước, vì Hứa Hạo nối liền một ly trà mới. Hứa Hạo mở miệng nói, "Cẩm Sắt, lần này cùng đặng ra sự tình, cũng coi là cho ngươi một bài học. Ở nơi này trên thương trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt, ngươi có thể được thời khắc bảo trì cảnh giác, quan tâm kỹ càng thị trường xu thế. Trước giờ làm tốt sách lược ứng đối, không thể lại như thế bị động." Ôn Cẩm Sắt khẽ gật đầu. "Chan ơi, ngài nói đúng. Trải qua lần này, ta cũng minh bạch rồi rất nhiều. Tựa như phía trước đối với trên thị trường nguyên vật liệu giá cả ba động dự đoán không đủ, đưa tới thành phẩm tăng lên, bị đặng ra chui chỗ trống. Về sau ta nhất định càng cẩn thận hơn, thu thập nhiều tin tức thị trường, đúng lúc điều chỉnh sách lược kinh doanh." Hứa Hạo tán thưởng. "Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Kỳ thực lập tức thị trường có mấy cái mới phát lĩnh vực rất có tiềm lực, tỉ như nguồn năng lượng mới tương quan dây chuyển sản nghiệp, còn có trí năng hóa khoa học kỹ thuật ở truyền thống nghề nghiệp ứng dụng, ngươi có không có chú ý quá?" Ôn Cẩm Sắt nhãn tình sáng lên. "Chan ơi, ta trước kia cũng lưu ý đến rồi một ít. Nguồn năng lượng mới phương diện, ta cảm thấy chúng ta có thể từ nguyên vật liệu cung ứng phân đoạn vào tay, bất quá điều này cần đầu nhập đại lượng tài chính đi thành lập mới cung ứng liên hệ thống, phiêu lưu cũng không nhỏ. Trí năng hóa khoa học kỹ thuật ứng dụng ở tập đoàn chúng ta nói, ta muốn trước từ sinh sản lưu trình ưu hóa bắt đầu, để cao hiệu suất sản xuất, giảm bớt nhân lực thành phẩm. Nhưng cái này đối với kỹ thuật nhân tài nhu cầu lại rất đại, đây cũng là một nan đề." Hứa Hạo trầm tư một lát sau nói, "Suy nghĩ của ngươi có đạo lý riêng của nó, nhưng tài chính cùng nhân tài vấn đề, xác thực cần hảo hảo quy hoạch. Đối với nguồn năng lượng mới nguyên vật liệu cung ứng, chúng ta trước tiên có thể cùng một ít có tiềm lực thương nghiệp cung ứng thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, cộng đồng chia sẻ phiêu lưu, chờ các loại thời cơ chín muồi lo lắng nữa tự xây. Còn như trí năng hóa nhân tài, cùng lúc có thể lương cao, tiền, cam kết trong nghề chuyên gia, về phương diện khác cũng muốn tăng mạnh nội bộ nhân viên huấn luyện, để cao chỉnh thể trình độ kỹ thuật." Ôn Cẩm Sắt nghiêm túc nghe Hứa Hạo phân tích, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. "Chan ơi, ngài kiến nghị để cho ta rộng mở trong sáng, ta trở về thì cùng đoàn đội nghiên cứu một chút cụ thể phương án áp dụng." Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một lời thảo luận. Một bình trà bất chi bất giác thấy đáy. Ôn Cẩm Sắt đứng dậy, đem không ấm trà cầm trong tay, nói với Hứa Hạo. Mười liên tại nàng đứng dậy, chuẩn bị đi trước phòng bếp thời điểm. Hứa Hạo bất động thanh sắc phát động nhập lực. Ôn Cẩm Sắt đột nhiên một cái không có đứng vững, thân thể không tự chủ được ngã xuống bên cạnh. Hứa Hạo tay mắt lênh lẹ, lập tức đưa tay đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi: "Cẩm Sắt, ngươi không sao chứ?" Đồng thời, hắn thúc giục thần chi thủ, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Ôn Cẩm Sắt tựa ở Hứa Hạo trong lòng, người từ trên người hắn tản mát ra đặc biệt nam tử khí tức, chậm rãi có chút bản thân bị lạc lối. Gò má nàng nóng hổi, tim đập rộn lên, trong mắt để lộ ra một tia mê man. Hứa Hạo đưa nàng nâng dậy. "Hảo xảo bất xảo." Ôn Cẩm Sắt đầu quán tính nghiêng về trước, cứ như vậy miệng chớ cùng một chỗ. "Mềm." Chương 530, nữ nhi đáp ứng rồi. Cẩm Sắt thẹn thùng phong tình. Quan hệ phức tạp. Chương 530, nữ nhi đáp ứng rồi. Cẩm Sắt thẹn thùng phong tình. Quan hệ phức tạp. Ngọn đèn chập chờn trong phòng khách, Ôn Cẩm Sắt chỉ cảm thấy môi va chạm vào một mảnh ấm áp, phản phất một đạo yếu ớt điện lưu, để cho nàng từ cái kia trong mê loạn khôi phục một tia thanh minh. Mê ly hai mắt dần dần tập trung, rồi lại đúng lúc đối lên Hứa Hạo ánh mắt. Thôi miên phát động. Hứa Hạo chỉ là thoáng thôi miên, làm cho Ôn Cẩm Sắt trong tiềm thức cho rằng là chính mình say rượu, rồi hướng Hứa Hạo sinh lòng hảo cảm, giờ khắc này cảm tình bạo phát. Bóng đêm dần khuya, ám muội khí tức ở bên trong phòng tràn ngập. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua khinh bạc rèm cửa sổ khe hở, chiếu vào Ôn Cẩm Sắt trên mặt. Nàng ung dung tỉnh lại, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại biết vậy nên vô cùng suy yếu, lại nặng nặng ngã trở về. Tối hôm qua ký ức như phá toái một đoạn hiện lên, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Tối hôm qua, vì đáp tạ Hứa Hạo trợ giúp, nàng ở nhà chuẩn bị phong phú bữa cơm, còn nhỏ trước vài chén rượu. Chẳng lẽ là rượu kia có chuyện? Cái ý niệm này mới nô ra, liền bị nàng lập tức hủy bỏ. Nếu như trong rượu kê đơn, cái kia đang uống hết tiểu chi phía sau, nàng vẫn cùng với Hứa Hạo, có thể trung gian còn bình an vô sự thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nàng nhớ kỹ, chính mình đứng dậy đi pha trà lúc, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo. Liên tại muốn ngã sấp xuống thời gian, Hứa Hạo tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng đỡ lấy. Hai người ngoài ý muốn miệng chớ cùng một chỗ, một khắc kia, cùng Hứa Hạo chung đụng từng tí hiện lên. Hứa Hạo dạy nàng pha trà, dạy nàng câu cá, để cho nàng đối với người nam nhân trước mắt này hảo cảm kềm nén không được nữa. Mặc dù không là kê đơn, lại cũng là bởi vì say rượu mới, chỉ có xảy ra chuyện như vậy. Thực sự là uống rượu loạn tình a. Nàng lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh còn đang ngủ say Hứa Hạo, ánh nắng buộc vòng quanh hắn gương mặt thân thể cường tráng đường nét. Cái kia anh tuấn dáng dấp để cho nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cứ như vậy ngưng mắt nhìn, trong lúc nhất thời lại đã xuất thần. Đột nhiên, Hứa Hạo mí mắt hơi rung động, ôn cẩm sắc trong lòng cả kinh. Biết Hứa Hạo muốn tỉnh. Trong hốt hoảng, nàng đội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chỉ là gương mặt hồng phát phát, thân thể buộc chặt, nhịp tim không ngừng. Hứa Hạo mở mắt, thoáng nhìn ôn cẩm sắc bộ dáng như vậy, nhếch miệng lên. Kỳ thực, hắn đã sớm tỉnh. Giả bộ ngủ bất quá là muốn nhìn một chút ôn cẩm sắc phản ứng. Nhìn nàng loại thái độ này, trong lòng liền có đáy. Lập tức, Hứa Hạo cau mày, làm bộ hối hận thở dài. Trong thanh âm tràn đầy ảo não, ta đến cùng đều làm cái gì? Ta thật đáng chết a, uống chút rượu sẽ say thành cái này dạng. Ôn Cẩm Sắt hai mắt mở ra một cái kẽ hở nhỏ, đã nhìn thấy Hứa Hạo chính nhất khuôn mặt ảo não tự trách, trong lòng nổi lên một tia không đành lòng. Không đúng, coi như uống say, cũng không trở thành làm ra loại sự tình này mới đúng. Hứa Hạo tiếp tục tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra quân quýt giấy rủa. Đúng rồi, trong lòng ta cũng thích Cẩm Sắt, mới chỉ có, không, có cự tuyệt nàng. Nhưng là, Cẩm Sắt nhận thức ta làm cha nuôi, chúng ta không thể a. Làm sao đây? Ta bây giờ đối với Cẩm Sắt làm ra bực này chuyện cầm thú, Cẩm Sắt nhất định sẽ quái ta. Muốn trách thì trách ta đi, dù sao cũng hơn để cho nàng biết, ta cái này cái cha nuôi có ý đồ không an phận tốt. Hết thảy đều là ở diễn kịch. Ở ôn Cẩm Sắt trong ý thức, là một cái kia hôn ngoài ý muốn, để cho nàng mượn độ rượu tình cảm bạo phát. Hứa Hạo lại đem sở dĩ trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Cố ý nói ra đối nàng có ý tứ, là phòng ngừa ôn Cẩm Sắt từ đây phủi sạch quan hệ. Ôn Cẩm Sắt như trước kia thu phục quá những nữ nhân khác bất đồng, có một tầng cha nuôi quan hệ. Sở dĩ Hứa Hạo cũng cải biến xáo lộ. Quả nhiên, Ôn Cẩm Sắt nghe xong lòng rối loạn. Cái gì? Hứa Hạo hắn dĩ nhiên cũng đối với ta. Nghĩ đến hai người quan hệ phức tạp, nàng chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Ken. Ôn Cẩm Sắt tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 999 ken. Tâm thần bất ổn Ôn Cẩm Sắt, theo bản năng mở mắt, không khéo bị Hứa Hạo bắt quả tang lấy. Cẩm Sắt ngươi đã tỉnh. Hứa Hạo vẻ mặt hổ thẹn cùng tự trách. Xin lỗi, đều là của ta sai, ta ngày hôm qua không nên đối ngươi như vậy, muốn đánh phải không mặc cho ngươi xử trí. Ôn Cẩm Sắt cuốn chăn, ánh mắt phức tạp nói. Chuyện này hôm qua không trách ngươi, đều là một cái ngoài ý muốn, chúng ta coi như cái gì đều không phát sinh thì tốt rồi. Nàng rõ ràng nhớ kỹ. Tối hôm qua Hứa Hạo vẫn chưa ép buộc nàng. Ngược lại thì chính mình chủ động. Nghĩ được như vậy, không khỏi mặt đỏ tới mang hai. Nàng đều không thể tin được ngày hôm qua điên cuồng Ôn Cẩm Sắt là mình. Lúc này, Hứa Hạo tâm tình kích động. Làm sao có thể coi như là cái ngoài ý muốn? Là ta làm thương tổn ngươi, ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách. Trong lòng Ôn Cẩm Sắt ấm áp, cảm thấy Hứa Hạo rất có đảm đương, là người tốt, nhưng vẫn lắc đầu nói. Thật không cần. Không nói Hứa Hạo cùng cha mình là lão bằng hữu, liền nói không lâu quan hệ của bọn họ mới, chỉ có cho hấp thụ ánh sáng. Thế nhân biết định thế nào chúng ta, nhất định sẽ bị vô số người thoá mạ. Huống hồ, nàng cũng không muốn phá hư Hứa Hạo gia đình. Giống như là xem tấu tâm tư của nàng, Hứa Hạo nóng nảy nói, Cẩm Sầy giờ là ở lo lắng ngoại nhân quan điểm đúng hay không? Không quan hệ, ta sẽ giải quyết, ta sẽ nhường bọn họ không dám nói nữa chứ. Một khắc kia, Hứa Hạo quanh thân tản ra một loại khí phách. Lệnh Ôn Cẩm Sắt thiếu chút nữa thì gật đầu bằng lòng. Nhưng nghĩ đến thân phận của hai người, nàng lại tỉnh táo lại. Dừng một chút, Hứa Hạo tiếp tục nói, còn có Lao Khiêm, ta cũng sẽ cho hắn một cái công đạo, làm cho hắn thành toàn chúng ta. Ôn Cẩm Sắt một cái giật mình, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cha nuôi, ngươi không nên ép ta, cầu ngươi không được lộ ra đi ra ngoài. Chương 530, chương 530, Hứa Hạo giống như là mềm lòng, cũng biết nói, ai Cẩm Sắt ngươi đừng khóc, ta đáp ứng ngươi chính là. Trên thực tế, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ôn Cẩm Sắt tùng một khẩu khí, Hứa Hạo lại nói tiếp, để cho ta không phải để lộ ra ngoài có thể, nhưng ta nhất định phải bù đắp ngươi, không phải vậy lòng ta bất an. Ôn Cẩm Sắt đội vã xua tay. Không phải, đây chính là một ngoài ý muốn, quan hệ trở lại lúc ban đầu là tốt rồi. Nói là nói như vậy. Nhưng từ nay về sau, nàng nhất định sẽ tránh Hứa Hạo, dần dần người lạ. Hứa Hạo sắc mặt biến đổi không chừng, do dự một chút phía sau, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng, loa lổ cõi lòng. Cẩm Sắt, ta thích ngươi rất lâu rồi, từ nhìn đến ngươi đầu tiên mắt ta đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt. Ngươi thông minh, thiện lương, ôn nhu, chút bất chi bất giác, trong lòng ta thì có ngươi. Ta biết giữa chúng ta ngăn cách lấy thế tục cản trở, nhưng ta sợ không nói ra, về sau biết lưu lại tiếng mới. Ôn Cẩm Sắt không nghĩ tới Hứa Hạo biết thẳng thừng như vậy thẳng thắn tâm ý, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, ngây tại chỗ. Hứa Hạo nhân cơ hội cầm nàng tay, thâm tình nói: "Cẩm Sắt, ta là thực sự thích ngươi, ta có thể không tiết lộ quan hệ của chúng ta, thế nhưng không nên tự tuyệt ta cái này mảnh tâm ý, được không?" Ôn Cẩm Sắt quẩy người một cái, ngập ngừng nói: "Nhưng là chúng ta." Cẩm Sầy giờ yên tâm, che ở trước mặt chúng ta trở ngại, ta đều biết, giải quyết, tin tưởng ta được không? Hứa Hạo nhãn thần chân thành tha thiết mà kiên định, khiến người ta không khỏi từ muốn tin tưởng hắn lời nói. Đồng thời lặng yên phát động thôi miên chi lực, Ôn Cẩm Sắt hoảng hốt một cái, trong lòng đối với Hứa Hạo hảo cảm dâng lên, ngượng ngùng gật đầu ân một tiếng. Hứa Hạo kích động ôm lấy nàng, Cẩm Sầy giờ đáp ứng rồi. Ôn Cẩm Sắt sợ hết hồn, vội vàng nói: "Chuyện của chúng ta không thể cho hấp thụ ánh sáng, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết." Hứa Hạo liên tục gật đầu tốt, "Ta sẽ không để cho người khác biết đến, yên tâm đi." Nói, cánh tay lại buộc chặt thêm vài phần, ôm thật chặt nàng. Ôn Cẩm Sắt phục hồi tinh thần lại, không khỏi một trận ảo não. Không cầu hoa tươi âm thầm đoán trách mình làm sao lại hy lý hồ đồ đáp ứng rồi Hứa Hạo đâu. Quan hệ này thực sự là càng ngày càng rối loạn. Đột nhiên, nàng cảm nhận được Hứa Hạo tay, nhất thời thẹn thùng nhìn về phía hắn. Hứa Hạo khẽ miệng hàm chứa tiêu ý ngày hôm qua uống say, đều không xem thật kỹ một chút Cẩm Sát đẹp, ngày hôm nay nghị kiến thức một chút. Ôn Cẩm Sát kinh hô một tiếng. Thời gian chậm rãi đi tới buổi trưa. Ôn Cẩm Sát đấm nhẹ một chút Hứa Hạo lồng ngực. "Đều tại ngươi." Tuy nói trong lòng nàng như trước loạn tao tao, nhưng hiện vào giờ phút như thế này, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hứa Hạo cười nói, "Đều là Cẩm Sát mị lực của ngươi quá lớn." Đột nhiên, vang bằng hai tiếng đập cửa vang lên, phá vỡ bên trong nhà ấm áp tĩnh mịch. Ôn Cẩm Sát sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Sẽ không phải là phụ thân trở lại chưa? Đây nếu là bị hắn phát hiện, có thể làm sao được rồi? Hứa Hạo nhận thấy được sự khác thường của nàng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của nàng, an ủi, "Không nên hốt hoảng, phải là của ta người tới." Nói, liền đứng dậy chỉnh sửa một chút quần áo, bước nhanh đi về phía cửa. Hắn mở cửa, làm bộ tiếp nhận cái gì đồ vật, sau đó liền đóng lại cửa. Thấy không phải phụ thân trở về, Ôn Cẩm Sắc như chút được gánh nặng vậy thở phào nhẹ nhõm. Có thể làm nàng thấy Hứa Hạo trong tay cầm một chiếc nhẫn hướng nàng đi tới lúc, tâm lại mạnh treo lên. Lo lắng Hứa Hạo đây là muốn hướng nàng cầu hôn. Dù sao, quan hệ của hai người bày ở nơi đó, thật sự là không được. Dường như xem thấu tâm tư của nàng, Hứa Hạo giải thích, "Cẩm Sát, đây là một miếng nhẫn chữ vật, nó bên trong có một mở không gian, có thể chứa được vật phẩm." Ôn Cẩm Sát mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh nghi. Trên đời còn có loại này đồ đạc? Bất khả tư nghị. Hứa Hạo kéo qua nàng tay, đầu ngón tay cắt ngón tay của nàng, đem một giọt tiên huyết rơi vào trên mặt nhẫn. "Tới, ta liền cho ngươi nhỏ máu nhận chủ, cái này dạng ngươi là có thể sử dụng hắn." Sau đó, hắn lòng bàn tay nổi lên ánh sáng nhu hòa, thi triển chỉ rũ thuật. Ôn Cẩm Sắt cái kia bị phá vỡ ngón tay trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Ôn Cẩm Sắt chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ như mộng như ảo. Rất nhanh, nàng liền cảm nhận đến trong đầu xuất hiện hoàn toàn mông lung không gian, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, nàng phục hồi tinh thần lại, biết rõ chiếc nhẫn này nhất định giá trị liên thành. Vội vàng đem nhẫn đưa trả lại cho Hứa Hạo, cũng biết nói: "Cha nuôi, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận." Hứa Hạo cầm nàng tay, đem nhẫn một lần nữa thả lại nàng lòng bàn tay, trịnh trọng nói: "Đây là ta tốn giá thật lớn lấy được, dựa theo quy củ, xác thực chỉ có ta Hứa ra người mới có thể sở hữu. Nhưng Cẩm Sát, ngươi với ta mà nói, cũng không phải là ngoại nhân." Ôn Cẩm Sát trên mặt nổi lên một vẻ ngượng ngùng đỏ ửng. "Cũng không phải là sao? Không chỉ có là cha nuôi, còn..." Ở Hứa Hạo dưới sự kiên trì, trong lòng cũng rất yêu thích. Ôn Cẩm Sát đúng là vẫn còn nhận nhẫn. Ngay sau đó, Hứa Hạo vừa giống như biến ma thuật vậy, lấy ra hai quả đan dược. Một viên tản ra thần bí sáng bóng, một viên khác thì hương khí mơ hồ. Hắn chỉ vào viên kia thần bí đan dược giới thiệu: "Cẩm Sát, đây là tẩy thủy đan, sau khi dùng có thể cải thiện thể chất, thoát thai hoàn cốt. Viên này là thể hương đan, dùng hậu thân linh hội tỏa ra đặc biệt mùi thơm của cơ thể." Ôn Cẩm Sát có chút chần chờ, nhưng xem Hứa Hạo ánh mắt chân thành, vẫn là tiếp nhận đan dược dùng. Nửa giờ sau, nàng từ buồng vệ sinh đi ra. Nàng cảm giác được thân thể mình mềm mại mà tràn ngập lực lượng, trên người còn tản ra một cỗ nhàn nhạt, mùi thơm ngất ngây. Nàng biết, Hứa Hạo làm đây hết thảy cũng là vì bù đắp chuyện tối ngày hôm qua. Cái này mới dịu lớn xuống tới. Trong lòng Ôn Cẩm Sắt từ từ cảm động. Nguyên bản do dự cùng lo lắng cũng ở chậm rãi tiêu tán. Chương 531, cùng lịch tử ngả bài. Truy cầu kích thích. Ngươi cũng không muốn tỉ tỉ ngươi chương 531, cùng lịch tử ngả bài. Truy cầu kích thích. Ngươi cũng không muốn tỉ tỉ ngươi cảm ơn chan bôi. Cảm thụ cùng với chính mình biến hóa thoát thai hoàn cốt. Ôn Cẩm Sắt cảm động nói với Hứa Hạo. Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng. Ngươi cũng gọi ta chan bôi, còn nói cái gì ta? Ôn Cẩm Sắt trong đầu không tự chủ hiện ra một ít hình ảnh. Trắng nón gò má dính vào một lớp đỏ ngất, vẫn lan tràn đến bên hai. Nàng hốt hoảng rũ xuống tầm mắt, nhãn thần né tránh, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo ánh mắt. Trong lúc lơ đãng, nàng thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim đồng hồ đã lặng yên chỉ hướng 12 giờ. Nàng nâng lên đầu, có chút cả lâm nói: "Cha nuôi, ta đi làm cơm." Nói xong liền xoay người muốn chạy. Nhưng mà, Hứa Hạo làm sao đơn giản buông tha nàng, kéo lại Ôn Cẩm Sắt thủ đoạn. "Lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi, lười phiền phức, chúng ta đi ra ngoài ăn." Tay bị Hứa Hạo cầm, tuy là lẫn nhau hiểu rõ, Ôn Cẩm Sắt vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Nàng không tiếp tục dãy rủa, nhu thuận giống như con mèo, yên lặng theo sau lưng Hứa Hạo. Hứa Hạo mang theo Ôn Cẩm Sắt đi tới một nhà tiểu điểm cấp 5 sao. Ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đi vào một gian phòng bao xa hoa. Cùng lúc đó, ở thành thị bên kia, Phỉ Thúy các công ty châu báu bên trong, lão bản trong phòng làm việc bầu không khí ngưng trọng. Cái này Phỉ Thúy các công ty châu báu, chính là Hứa Hạo vì Hứa Ngạo Thiên khai sáng công ty. Trên danh nghĩa là Hứa Thị tập đoàn chi nhánh công ty. Lấy tên đẹp đặt ở Hứa Thị tập đoàn danh nghĩa, có thể thiếu đi rất nhiều chương trình. Trên thực tế, cũng là Hứa Hạo tính kế, làm cho Hứa Ngạo Thiên miễn phí làm công cho hắn. Lúc đầu, Hứa Ngạo Thiên một lòng nghĩ chấp trưởng toàn bộ Hứa Thị tập đoàn, đối với nho nhỏ này công ty châu đáo vẫn chưa quá mức lưu ý, liền cũng không suy nghĩ nhiều trong đó môn đạo. Trong khoảng thời gian này, bằng vào hắn cái kia cường đại cảm giác không tám lực, thành công khai thác ra phỉ thúy mạch khoáng, cũng không ngừng đem phẩm chất cao phỉ thúy rót vào công ty, lấy chính phẩm cam đoan, cao phỉ chế thành châu đáo, lại tăng thêm Hứa Thị tập đoàn danh tiếng hiển hách, phỉ thúy các dần dần ở thương giới danh hiệu vang dội. Trước đó vài ngày, Hứa Ngạo Thiên bận việc mở rộng thị trường, toàn tâm vùi đầu vào trong công việc. Cho tới hôm nay hắn mới chỉ có một lần tình cờ chứng kiến Hứa Hạo nhiều một con gái nuôi Ôn Cẩm Sắt Tân Văn. Hứa Ngạo Thiên nhíu mày, Hứa Hạo không phải tại đánh Ôn Cẩm Sắt chủ ý sao? Làm sao đột nhiên nhận thức nàng làm cả nữ nhi? Đột nhiên, hắn mắt sáng lên, sắc mặt âm trầm xuống. Trừ phi, Hứa Hạo muốn dùng phương thức này cùng Ôn Cẩm Sắt gần hơn quan hệ. Tuy là đến lúc đó có cái cha nuôi con gái nuôi quan hệ ước thúc, nhưng Hứa Hạo loại người như vậy, đi quan tâm những thứ này sao? Hắn liền nuôi 20 30 năm các tỷ tỷ cũng không buông tha. Nghĩ tới đây, Hứa Ngạo Thiên cũng không ngồi yên nữa, chợt đứng lên, lập tức lái xe hướng phía Cẩm Sắt tập đoàn đội vã mà đi. Đến Cẩm Sắt tập đoàn, hắn lấy công ty lão tổng thân phận, hỏi bảo an Ôn Cẩm Sắt có hợp tác trao đổi. Bảo an thái độ ngược lại cũng không tệ. Vẻ mặt ấy nấy nói cho hắn biết Ôn Cẩm Sắt không có ở công ty. Hứa Ngạo Thiên mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt sáng lên. Nhớ kỹ hắn tiêu ký quá Ôn Cẩm Sắt khí tức. Bây giờ thực lực đạt được thần cảnh, chỉ cần khoảng cách không xa, coi như cách xa nhau thật nhiều ngày, cũng có thể cảm giác được hơi thở đối phương. Hứa Ngạo Thiên nhắm mắt lại, tìm trong trí nhớ cổ khí tức kia truy tung. Vốn chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính. Dù sao thành thị lớn như vậy, làm sao đúng lúc liền tại cách đó không xa. Thật không nghĩ đến, thử lần này lại thật để cho hắn cảm giác được Ôn Cẩm Sắt chỗ. Hứa Ngạo Thiên lập tức cho xe chạy, hướng phía cảm giác được phương hướng bay đi. Xe ở lối đi bộ bay nhanh, hai bên cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Rốt cuộc, một đường hành xử, đi tới một quán rượu trước cửa. Mới dừng xe, liền thấy Ôn Cẩm Sắt từ tiểu điếm đi ra. Nàng bên cạnh còn theo một cái người, thân ảnh quen thuộc kia, không phải Hứa Hạo còn có thể là ai? Chỉ thấy hai người vừa nói vừa cười, quan hệ nhìn qua cực kỳ thân mật. Hứa Ngạo Thiên nhất thời dâng lên một cố dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, hắn liền đã nhận ra Ôn Cẩm Sắt biến hóa. Nàng so với trước đây càng xinh đẹp hơn, da thịt như là dương chi ngọc trắng non nhắn nhủi, phản phất thu được tân sinh. Còn có cái kia giữa hai lông mày, trong lúc lơ đãng toát ra phong tình. Đây hết thảy đều ở đây chứng minh, hắn đã tới chậm. Ôn Cẩm Sắt đã cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ. Hứa Ngạo Thiên cứng ở tại chỗ, hai tay nắm thật chặt quyền, khớp xương đều trắng bệch. Lửa giận ở trong lồng ngực của hắn cháy hừng hực. Hắn không có ức chế cái này cổ xung động. Mở cửa xe, xài bước hướng phía hai người đi tới. Hứa Hạo đang cùng Ôn Cẩm Sắt đứng ở ven đường chờ xe. Liếc thấy hùng hổ đi tới Hứa Ngạo Thiên, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng có thể tìm tới nhóm cửa. Bất quá hắn cũng không chút nào để ở trong lòng. Hứa Ngạo Thiên mấy bước liền đi tới trước mặt hai người. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Hạo liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Cẩm Sắt, biểu hiện trên mặt biến đến đau lòng như góc. Ôn tiểu thư, ngươi làm sao có thể cùng với hắn rồi hả? Có phải là hắn hay không bức bách ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ôn Cẩm Sắt nghe vậy trong mắt lóe lên hoảng loạn màu sắc, trái tim mạnh nhảy lên vài cái. Cái gia hỏa này là làm sao mà biết được? Nhưng rất nhanh, nàng liền ép buộc chính mình chấn định lại, sâu hấp một khẩu khí, ngẩng đầu, làm bộ vô tội nói: "Ngươi có ý tứ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Nhưng mà, nàng ấy thanh âm hơi run cùng lấp lóe không yên nhãn thần, lại có thể nào tránh được Hứa Ngạo Thiên ánh mắt? "Không cần gạt ta, ánh mắt của ngươi cùng thanh âm đã bán đứng ngươi." Hứa Ngạo Thiên tiếp tục nói: "Các ngươi đã ngủ ở cùng một chỗ a?" Những lời này dường như một tiếng sét, ở Ôn Cẩm Sắt bên tai nổ tung. Sắc mặt nàng xoát một cái biến đến trắng bệch. Chương 531, để cho nàng chuyện lo lắng, đúng là vẫn còn xảy ra. Nàng biết rõ cùng Hứa Hạo quan hệ giữa mất cảm, một khi bị ngoại nhân biết được, sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Vì bảo thủ bí mật này, Ôn Cẩm Sắt thỉnh cầu Hứa Hạo chớ nói ra ngoài. Vì thế còn thỏa mãn hắn không ít cảm thấy thẹn yêu cầu. Thật không nghĩ đến, vẫn không thể nào lừa gạt. Cái gia hỏa này là làm sao mà biết được đâu? Nàng trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất lực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ôn Cẩm Sắt trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, mạnh mẽ chấn định lại, tức giận nói: "Nói mà không có bằng chứng, ngươi không nên nói lung tung. Hắn là cha nuôi ta, chúng ta làm sao có khả năng như vậy? Ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta báo cảnh cáo ngươi phỉ báng." Hứa Ngạo Thiên nghe được cha nuôi hai chữ này, tức giận trên mặt càng sâu, nhịn không được trào phúng nói: "Không muốn nói ngươi một cái mới, chỉ có nhận thức con gái nuôi, chính là bị hắn nuôi lớn nữ nhi, Hứa Hạo cũng hạ thủ được." "Cái gì?" Ôn Cẩm Sắt thoáng cái ngây dại. Trong đầu hiện ra Hứa Hạo cái kia bảy cái nữ nhi như hoa như ngọc. Hắn nuôi lớn nữ nhi, không phải cái kia thất tỷ muội sao? Làm sao có khả năng? Hứa Hạo biết mình không thể lại trầm mặc đi xuống, hắn nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Ngạo Thiên, ta biết ngươi khi còn bé là mất, là trách ta không xem trọng ngươi, nhưng ngươi cũng không cần như thế vu hãm ta đi. Vui đùa chạy đến tỉ tỉ ngươi trên người chúng, quá phận." Hứa Ngạo Thiên giận không kềm được, hai mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt Hứa Hạo. "Hứa Hạo, ngươi liền không thể đừng như vậy dối trá sao? Mỗi ngày mang theo một bộ mặt nạ, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi tâm tư gì, ta sẽ không nhìn ra." Hứa Hạo thở dài. "Ai, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi đối ta oán hận đã vặn mèo thành cái này dạng, hổ dữ cũng không ăn thì còn, ta làm sao có khả năng đối với nữ nhi như vậy? Ngươi vẫn còn giả bộ, thật sự là chịu không nổi Hứa Hạo dối trá." Hứa Ngạo Thiên tức giận đến cả người run, tay chỉ hắn: "Ôn Cẩm Sắt, ngươi giải thích thế nào? Chân trước mới chỉ có nhận thức con gái nuôi, chân sau liền đem nàng rửa sạch ngay cả vỏ, không phải là vì thỏa mãn ngươi đấy lòng cái kia bẩn thỉu kích thích cảm giác?" Hứa Hạo sau một hồi trầm mặc, giống như là bất đắc dĩ lần nữa thở dài nói rằng: "Tùy ngươi nói thế đó đi, ta và Cẩm Sắt trong lúc đó là một hồi ngoài ý muốn, xảy ra chuyện như vậy ta cũng rất ảo não." Ôn Cẩm Sắt biến sắc, bất khả tư nghị nhìn lấy Hứa Hạo, không nghĩ tới Hứa Hạo dĩ nhiên thừa nhận. Trong lòng nàng hoảng sợ được một nhóm. Đúng lúc này, nàng cảm giác lòng bàn tay ấm áp, nguyên lai là Hứa Hạo cầm nàng tay, đồng thời dùng nhãn thần ý bảo nàng không cần lo lắng, toàn bộ giao cho hắn. Nhìn lấy Hứa Hạo ánh mắt kiên định, Ôn Cẩm Sắt không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Từ đối với Hứa Hạo tín nhiệm, nàng kiềm chế xuống nội tâm hoảng loạn. Hứa Ngạo Thiên chứng kiến giữa hai người mờ ám, lửa giận trong lòng thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Hắn quay đầu, nói với Ôn Cẩm Sắt: "Ôn tiểu thư, ngươi chớ tin hắn cái gì ngoài ý muốn, chính là hắn cố ý, hắn đã sớm đối với ngươi mưu đồ bất chính. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Hạo có phải hay không chế tạo một ít vừa khớp, hoặc là khuyên ngươi uống rượu?" Ôn Cẩm Sắt không tự chủ được theo hắn mà nói bắt đầu hồi tưởng lại. Tối hôm qua một màn ở trong óc nàng hiện lên. Tuy là tối hôm qua cũng là bởi vì uống rượu tài tình cảm giác bạo phát, thế nhưng Hứa Hạo một ngụm rượu đều không quên nàng, là nàng chủ động uống rượu. Còn có sau lại, là chính nàng đứng dậy đi pha trà, không cẩn thận ngã sấp xuống mới xảy ra những chuyện kia. Đây hết thảy đều cùng Hứa Hạo không có quan hệ trực tiếp. Nếu Hứa Hạo đã thừa nhận, Ôn Cẩm Sắt cũng sẽ không giảo biện. Nàng lạnh lùng nói: "Không có ngươi nói những chuyện kia, giữa chúng ta đúng là ngoài ý muốn." Nàng nghĩ thầm, nói thành ngoài ý muốn ít nhất so với để người ta biết Hứa Hạo thích nàng tốt. Không có khả năng, ngươi lại từ 377 suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Hạo có điểm thân thủ thực lực. Hắn hoàn toàn có thể làm được làm cho toàn bộ xem ra giống như là ngoài ý muốn vừa khớp. Hứa Ngạo Thiên nhưng chưa từ bỏ ý định. Đáng tiếc Ôn Cẩm Sắt cũng không rõ ràng cái gọi là thân thủ thực lực, ở dưới tình huống đó là như thế nào thể hiện. Nàng không nhịn được nói: "Đây là ta cùng cha nuôi sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Không cần ngươi để ý tới." Hứa Ngạo Thiên lảo đảo lui ra phía sau một bước. Hắn dù sao cũng cảm giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, có thể phát triển lên giường. Nhất định là Hứa Hạo dùng thủ đoạn gì. Ken. Hứa Ngạo Thiên tức giận trùng thiên, tâm tình giá trị 999 ken. Hứa Ngạo Thiên tâm tính băng, tâm tình giá trị 1001 ken. Đáng chết. Hứa Hạo trong lòng thầm mắng, trong mắt tràn đầy sát ý nghĩ lấy cho Hứa Hạo một bài học. Nhưng mà, Ôn Cẩm Sắt đứng ở Hứa Hạo bên cạnh, khoảng cách quá gần. Hứa Hạo thực lực không kém. Hắn lo lắng cho mình một ngày động thủ, biết không cẩn thận thương tổn đến nàng. Hứa Ngạo Thiên nhãn thần thiệp thước, do dự một lát sau, hắn nói với Hứa Hạo: "Hứa Hạo, ngươi nói ta vu hãm ngươi, có dám theo hay không ta qua một bên tâm sự?" Hứa Hạo không sợ chút nào. Hắn cũng vừa lúc muốn cùng nghịch tử này nạp bài, để tránh khỏi nghịch tử đến chúng nữ nhi trước mặt nói ra sự thật. Ho khan, là nói lung tung. Hắn cũng không muốn chúng nữ nhi với hắn quan hệ xa lánh. Vì vậy, Hứa Hạo vẻ mặt bình tĩnh gật đầu: "Không thành vấn đề." Ôn Cẩm Sắt có chút lo lắng, nhịn không được kéo lại Hứa Hạo tay. Trong mắt tràn đầy lo lắng, rất sợ Hứa Hạo sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cái này Hứa Ngạo Thiên rõ ràng lai giả bất thiện. Hứa Hạo mời vỗ vỗ nàng tay, cười an ủi: "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Hứa Ngạo Thiên thấy cái này ân ái một màn, một cô chua xót tư vị xông lên đầu. Đố kỵ khiến cho hắn gợn lạt mồ lì dịch chia lịa. Phát hiện nhất định phải cho Hứa Hạo một cái khắc sâu giáo huấn. Hai người tới bên cạnh một chỗ hẻm nhỏ. Hứa Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Hứa Hạo, phóng thích toàn bộ uy áp, mưa rông gió giật vậy bao phủ qua đây. Hứa Hạo cảm nhận được một cô áp lực. Bất quá hắn cũng là không chút hoang mang giơ tay lên bên trong. "Ngươi cũng không muốn tỉ tỉ ngươi các nàng biết không phải là ta ruột thịt ta." Chương 532, gây khó dễ nhân vật chính. Đùa bỡn bô tay. Sẽ giúp nữ nhi tu luyện chương 532, gây khó dễ nhân vật chính. Đùa bỡn bô tay. Sẽ giúp nữ nhi tu luyện Hứa Ngạo Thiên chuẩn bị cho Hứa Hạo một bài học. Hai người tới cách đó không xa hẻm nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo, mặt coi thường cùng chào phúng. "Nơi đây không có người ngoài, ngươi có thể tháo xuống cái kia mặt nạ dối trá, ở trước mặt ta diễn kịch là vô dụng." Hứa Hạo chỉ là nghiền ngó cười. "Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Là trò chuyện ngươi vị hôn thê là thế nào bị ta bắt dưới sao? Bất quá chỉ là đơn giản đổ chút rượu mà thôi. Ngươi phải không biết tư vị kia có bao nhiêu hưởng thụ." Hứa Ngạo Thiên đồng tử mạnh co rút lại, lửa giận trong nháy mắt bị đốt, sắc mặt càng là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Ôn Cẩm Sắt vốn là vị hôn thê của hắn, đầu tiên là bị Hứa Hạo giảo hoàng hai người thông ra, bây giờ không ngờ bị hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu đỉnh một mảnh xanh mượt. Hứa Hạo còn như vậy ở trước mặt hắn quay quang, làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. "Ngươi chọc giận ta." "Ngươi." Thân cảnh khí thế cường đại không giữ lại chút nào thả ra ngoài, bốn chu không khí ngưng trệ, không gian đều phảng phất bị đông kết. Cách đó không xa, vẫn chú ý bên này tình huống, Ôn Cẩm Sắt cũng cảm nhận được này cổ lạnh ý, không khỏi dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hứa Hạo cảm nhận được này cổ áp lực, cũng là không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh nói: "Ta khuyên ngươi đem khí thế thu hồi đi, không phải vậy ta có thể phải tức giận." Hứa Ngạo Thiên trong mày, hắn thả ra toàn bộ uy áp, không nghĩ tới Hứa Hạo lại chấn định như thế. Nghe được Hứa Hạo lời nói, hắn lạnh rên một tiếng, vẻ mặt chẳng đáng: "Ngươi sinh khí thì phải làm thế nào đây? Chỉ bằng ngươi đế cảnh đỉnh phong thực lực, ở trước mặt ta bất quá là chỉ lớn một chút con kiến hôi mà thôi." Hứa Hạo trong mắt trêu tức màu sắc càng đậm. "Phải không? Ta muốn là sinh khí lời nói, liền sẽ nói cho ngươi biết tỉ tỉ các nàng không phải ta thân sinh." Hắc. Hứa Ngạo Thiên thoáng cái bối rối, hoài nghi là không phải là mình lỗ thai ra hỏi đề. Hắn còn không có nói cho các tỉ tỉ. Hứa Hạo dĩ nhiên cầm chuyện này tới uy hiếp hắn. "Có lầm hay không?" Hứa Ngạo Thiên bị chọc giận quá mà cười lên. "Tốt, ngươi đi nói cho các nàng biết, vừa lúc ta làm cho các nàng thoát ly ngươi ma chảo 227 ha ha." Hứa Hạo cười khẽ một tiếng. "Ngươi sẽ không cho rằng, làm cho các nàng biết không phải là ta thân sinh, sẽ cách ta mà đi à? Bằng vào bây giờ chúng ta phụ thân, nữ nhi tình, ngươi tin không tin, nói cho các nàng biết sau chuyện này, các nàng biết càng thêm cảm kích ta. Các nàng bây giờ những thứ này thành tựu, cũng đều là ta ban cho, đã không thể rời bỏ ta. Đến lúc đó ta dùng lại chút thủ đoạn, làm cho các nàng ở chung với ta, ngươi nói các nàng có thể hay không chống tự đâu? Hứa Ngạo Thiên như bị lôi kích, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, chân mày thật sâu nhăn lại. Hắn sở dĩ vẫn không có nói cho tỷ tỷ thân thế của các nàng, chính là lo lắng xuất hiện tình huống như vậy. Hứa Hạo đối với các tỷ tỷ tâm tư rõ rành rành, nếu để cho các tỷ tỷ biết chân tướng, lấy các nàng đối với Hứa Hạo cảm tình, bắt đầu chẳng phải sẽ bị ăn được ngay cả cặn cũng không còn. Không nói cho các tỷ tỷ ít nhất, các nàng biết cho là Hứa Hạo thân sinh, quan niệm dưới sự ước thúc sẽ không để cho Hứa Hạo đơn giản thực hiện được. Hứa Ngạo Thiên là vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Hạo vậy mà lại dùng lý do này tới uy hiếp hắn, không thể không nói, sắp thực đem nàng làm khó. Hứa Ngạo Thiên đem khí thế thu hồi lại, sắc mặt không ngừng biến ảo. Làm sao phá cuộc? Trừ phi đến lúc đó hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Hạo, nhưng này hiển nhiên không có khả năng. Còn có biện pháp chính là trực tiếp đem Hứa Hạo giải quyết rồi, nhưng là cứ như vậy, bị các tỷ tỷ biết, nhất định sẽ hận hắn tận xương. Huống hồ cái này Hứa Hạo có chuyện, không phải đế cảnh đơn giản như vậy. Chính mình vừa rồi thả ra thần cảnh hậu kỳ bị áp, phổ thông thần cảnh sơ kỳ đều không nhịn được. Đối với Hứa Hạo dĩ nhiên ảnh hưởng không lớn, cái này có cái gì rất không đúng. Hơn nữa chỉ cảm thấy nói cho hắn biết, Hứa Hạo rất nguy hiểm. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng muốn giết Hứa Hạo không phải dễ dàng như vậy. Cái ý nghĩ này chỉ có thể thôi, không thể cầm Hứa Hạo làm sao rồi, lại bị Hứa Hạo uy hiếp. Hứa Ngạo Thiên biệt khuất như muốn hít thở không thông, thân thể nhịn không được run, khí tức bất ổn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Hứa Hạo, ngươi thực sự là đổi mới ta đối với vô sỉ nhận thức." Hứa Hạo nhún vai: "Vậy ngươi cái này kiến thức, không khỏi cũng quá nông cạn." Hứa Ngạo Thiên căm tức nhìn Hứa Hạo, ngữ khí dày đặc: "Ngươi nếu là dám đối với các tỷ tỷ làm sao rồi, ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành, ta Hứa Ngạo Thiên nói được thì làm được." Hứa Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, vươn một ngón tay: "Đệ nhất, không nên đem ta và Ôn Cẩm Sát sự tình nói cho ngươi biết tỷ tỷ các nàng, càng đừng khắp nơi nói lung tung, tỷ như nói cho nàng biết ba Ôn Kiêm. Đệ nhị, đừng tại tỷ tỷ ngươi trước mặt nói ra ta để ý các nàng, cũng không có thể ở Ôn Cẩm Sát trước mặt nhắc tới. Một ngày để cho ta phát hiện ngươi nói ra đi, cũng đừng trách ta cho ngươi biết tỷ tỷ các nàng là ta nhặt được sự tình." Hắn không có nói cho chúng nữ nhi chân tướng, chỉ là đơn thuần nghĩ càng nhiều hơn thu gặt tâm tình giá trị. Nếu như Hứa Ngạo Thiên gây sự, hắn không ngại nói cho chúng nữ nhi. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt cực vi khó coi. Nguyên bản hắn quả thật có đem việc này nói cho các tỷ tỷ cùng Ôn Khiêm dự định, làm cho Hứa Hạo có tiếng xấu, đối nàng phòng bị. Lại không nghĩ rằng Hứa Hạo lần nữa dùng cái này tới uy hiếp hắn. Hứa Ngạo Thiên tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. U tính trong hẻm nhỏ, không khí ngột ngạt phải nhường người thở không nổi. Thấy Hứa Ngạo Thiên thỏa hiệp, Hứa Hạo đi lên trước, đập phách bả vai hắn: "Ngươi lão tử cuối cùng là ngươi lão tử, chỉ bằng ngươi còn muốn theo ta đấu? Kém xa đâu." Nói xong, hắn bước ra hẻm nhỏ. Mới vừa đi ra, Ôn Cẩm Sắt lo lắng tiến lên đón, trong mắt tràn đầy tiêu thân thiết. Ở trên người Hứa Hạo không ngừng quan sát. Chương 532, chương 532, cha nuôi ngươi như thế nào đây? Có bị thương không? Hắn có hay không đem ngươi như thế nào đây? Hứa Hạo cầm nàng tay an ủi: "Yên tâm đi, ta không sao. Chúng ta chính là hàn huyên trò chuyện, đem một vài hiểu lầm giải khai, không có gì lớn." Ôn Cẩm Sắt lúc này mới hơi chút yên tâm. Lập tức nàng lại nhíu chặt lông mày, trên mặt hiện lên sầu lo màu sắc. Hứa Ngạo Thiên đã biết chuyện của bọn họ, hắn biết sẽ không nói ra đi ạ. Một phần bạn. Hứa Hạo biết nàng đang suy nghĩ gì, đưa tay bao quát, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta đã vừa mới cùng hắn nói xong, hắn sẽ không nói ra đâu, tin tưởng ta." Ôn Cẩm Sắt tựa ở Hứa Hạo trong lòng, nghe hắn mạnh mẽ tiếng tim đập, nghe trên người hắn cái kia khí tức quen thuộc, thần kinh căng thẳng dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được Hứa Hạo đặt ở nàng trên bờ eo thủ động một chút, trên mặt hắn nổi lên một vệt đỏ ửng, giống con thỏ con bị giật mình vậy nhìn chung quanh, sợ bị người ngoài thấy cái này thân mật cử động. "Ai nha, nhiều người ở đây, chúng ta đi nhanh đi." Ô tô khởi động, vung lên một trận bụi bặm, "Nhanh chóng đi." Chỉ để lại Hứa Ngạo Thiên một người đứng tại chỗ. Nhìn theo bóng xe đi xa, hắn hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn khênh khách rung động. Thân thể bởi vì AFH, phẫn nộ mà run không ngừng. "Hứa Hạo, cái nhục ngày hôm nay, ta định muốn ngươi gấp bội xin trả." "Keng." Hứa Ngạo Thiên hận nộ muốn điên, tâm tình giá trị 1001 keng. Ôn Cẩm Sắt tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 888 keng. Đem Ôn Cẩm Sắt đưa đến công ty phía sau, Hứa Hạo liền quay trở về Hứa gia đại viện. Hai cái tiểu nữ nhi đi trường học, Tô Vãn Thu cùng mấy cái khác nữ nhi cũng đều riêng phần mình nội vàng sự nghiệp. Lớn như vậy trong nhà, chỉ có Hứa Phi Yên một người. Quá khứ lúc này, Hứa Phi Yên cũng sẽ ở chính mình phòng thời gian tu luyện. Mà bây giờ, nàng cũng là ngồi ở trên ghế salon đờ ra. Từ lần trước thể nghiệm cùng Hứa Hạo linh hồn hòa vào nhau phương thức tu luyện phía sau, cái loại này tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện, để cho nàng cũng không còn cách nào cảnh với một thân một mình tu hành, quá chậm. Có thể mỗi khi nghĩ đến cùng Hứa Hạo tu luyện, nàng liền không tự chủ được mặt đỏ, trong lòng tràn đầy e lệ cùng bất an. Dù sao, cái loại này phương thức tu luyện ý nghĩa ở Hứa Hạo trước mặt, nàng đem không giữ lại chút nào. Tất cả bí mật đều muốn lóa lộ không bỏ sót. Chỉ là ngấp lại, đều nhường nàng xấu hổ tột cùng. Sở dĩ mấy ngày nay, nàng đều cố ý ẩn nút Hứa Hạo. Trong viện truyền đến ô tô tiếng nổ của động cơ. Hứa Phi Yên một cái giật mình, từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Nàng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi môn môn miệng. Mở cửa, đúng lúc cùng mới đi tới Hứa Hạo bốn mắt nhìn nhau. Ba ngươi trở về. Hứa Phi Yên hốt hoảng rũ xuống tầm mắt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo ánh mắt. Vì che giấu trong lòng thần trường, nàng đội bằng nói: ba ba, ta cho ngươi pha trà. Nói xong liền cũng như chạy trốn chạy về phía chủ phòng. Nhìn lấy Hứa Phi Yên hốt hoảng bối ảnh, Hứa Hạo nhíu mày, biết tâm tư của nàng. Chỉ chốc lát sau, Hứa Phi Yên bưng một ly trà đã đi tới. Hứa Hạo tiếp nhận trà, khẽ nhấp một cái, lập tức nhận thấy được trà này mùi vị phân biệt. Rõ ràng pha trà lúc không yên lòng. Bất quá, Hứa Hạo cũng không có vạch trần. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn lấy Hứa Phi Yên vấn đạo. Phi Yên, gần nhất tu luyện như thế nào đây? À, Hứa Phi Yên giống như là bị đột nhiên điểm danh học sinh tiểu học, thoáng cái có chút không biết làm sao, ấp úng trả lời. Ta, có phải hay không tiến độ tu luyện quá chậm? Hứa Hạo cắt đứt nàng lời nói, tiếp tục nói. Như vậy đi, ta buổi chiều vừa lúc không có chuyện gì, liền tới giúp ngươi tu luyện. Ba ba muốn dạy nàng tu luyện. Hứa Phi Yên ngây dại, trong óc trống rỗng, tâm cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy loạn đứng lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Hứa Hạo biết đưa ra đề nghị như vậy, trong lúc nhất thời, các loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, để cho nàng không biết làm sao. Uống xong trà, Hứa Hạo đặt chén trà xuống. Đối với còn đang ngẩn người Hứa Phi Yên nói rằng, chúng ta đi thôi. Hứa Phi Yên há miệng, muốn nói cái gì đó. Có thể nàng chưa kịp phát ra âm thanh, Hứa Hạo chạy tới bên người nàng, kéo nàng tay, trực tiếp đi lên lầu. Hứa Phi Yên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai chân không bị khống chế, tùy ý Hứa Hạo lôi kéo vào gian phòng của mình. Chạm bạn, ánh nắng chiều như một tấm lụa mỏng, chiếu vào Hứa gia đại viện, tăng thêm vài phần tĩnh mịch cùng tường hòa. Chúng nữ nhi lần lượt về nhà. Hứa Hạo đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, trong tay tùy ý lật xem một quyển tạp chí. Ba ba, trên tin tức nói ngươi nhận cái con gái nuôi, có phải thật vậy hay không? Tính cách hoạt bát Hứa Hạo ý bật bật nhảy nhảy đi tới bên người Hứa Hạo, không kịp chờ đợi vấn đạo. Đối với là cái kia Hứa Ngạo Thiên vị hôn thê, cẩm sắc muội muội. Một bên Hứa Thi Tình cũng phụ họa theo nói, trong mắt để lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu. Đối với cái này mới gia nhập gia đình muội muội cảm thấy rất hứng thú. Hứa Hạo buông tạp chí xuống, cười gật đầu. Không sai, ta và ba ba nàng là lão hữu, cẩm sắc cái này hài tử cũng rất ưu tú, về sau các ngươi tỷ muội cần phải hảo hảo ở chung a. Hứa Hạo ý ân một tiếng, tóc dài theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Cẩm sắc muội muội chúng ta đều thật thích, ba ba, lúc nào để cho nàng qua đây, chúng ta cho nàng làm cái bạt tỷ a, hảo hảo hoan nghênh nàng gia nhập vào chúng ta cái này cái đại gia đình. Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng. Ta hỏi qua nàng, nàng không muốn đại bài tràng, theo chúng ta người một nhà náo nhiệt một chút liền được. Hứa Hồng Trang ánh mắt nhìn quét, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sau đó hiếu kỳ vấn đạo. Ba ba ngươi thấy Phi Yên rồi sao? Nàng không có xuất môn, làm sao cũng không ở nhà thấy được nàng. Hứa Tình Tuyết cũng theo nói. Ngũ muội gần nhất có chút thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì. Hứa Hạo hơi dừng một chút, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Nàng a, hẳn là từ trong phòng. Ta đi nhìn. Hứa Hạo ý xung phong nhận việc, trực tiếp hướng phía Hứa Phi Yên phòng ngủ đi tới. Chương 533, người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Một quốc gia công chúa nhớ thương. Nổi giận chương 533, người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Một quốc gia công chúa nhớ thương. Nổi giận lúc này, trong phòng ngủ, Hứa Phi Yên đang nằm ở trên giường, nhìn chân nhà đờ ra, con ngươi thủy nhuận quyến rũ, lộ ra vẻ vẻ vải cùng mê man. Một bộ bị chơi hỏng bộ dạng. Linh hồn tu luyện, cái loại này thân mật vô gian cảm giác, so với phổ thông song tu còn cường liệt hơn. Ở Hứa Hạo trước mặt không có bí mật gì để nói. Răng rắc một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Hứa Phi Yên nhất thời có chút bối rối. Nàng đội vàng kéo qua chăn, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Hứa Hạo ý đi đến, chứng kiến nằm ở trên giường Hứa Phi Yên. Ngũ tỷ, ngươi như thế nào còn nằm ở trên giường, có phải là bị bệnh hay không? Nói, nàng bước nhanh đi tới gần, đưa tay mò về Hứa Phi Yên cái trán. Làm sao còn có mồ hôi? Hứa Hạo ý lo lắng nói. Ngũ tỷ ngươi có phải là bị bệnh hay không? Hứa Phi Yên vội vàng quát tay. Không có, ta không có việc gì. Hứa Hạo ý phản ứng kịp, nghĩ tới Hứa Phi Yên thực lực cường đại, thực lực mạnh như vậy 167 cũng không khả năng sinh bệnh. Cái kia là chuyện gì xảy ra đâu? Trong lòng Hứa Hạo ý yếu kỳ, tỉ mỉ thẩm thị Hứa Phi Yên, chỉ thấy trong mắt của nàng thủy nhuận, lộ ra một loại quyến rũ phong tình. Hứa Hạo ý nghĩ tới ở trên internet chứng kiến, biểu hiện trên mặt biến đến quái dị. Ngũ tỷ không có bạn trai, một cái người ở trong phòng, vậy chỉ có thể là chính mình ăn ủi. Cảm nhận được muội muội cái kia ánh mắt quái dị, Hứa Phi Yên tuyệt không tự tại. Ngươi nhìn cái gì? Hứa Hạo ý nháy mắt một cái, lộ ra một tia cười xấu xa, đưa tay vô vô Hứa Phi Yên bà bay. Ngũ tỷ, là người đều có cần, ta hiểu. Thế nhưng Ngũ tỷ, ngươi như vậy không tốt, lúc nào tìm cho ta cái tỷ phu ạ? Hứa Phi Yên lúc đầu còn chưa hiểu Hứa Hạo ý tứ, đợi nàng phản ứng kịp, sắc mặt đỏ bừng lên. Lúc này tức giận nhìn nàng chằm chằm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói bậy bạ gì đó, ngay cả ta cũng dám bố trí, ta xem ngươi là nghĩ chịu đòn. Nàng nâng tay lên liền muốn đi đánh Hứa Hạo ý. Hứa Hạo ý tựa như sớm có dự liệu, đuổi đội vàng lui về phía sau mấy bước. Nàng thẻ lưỡi, cười hì hì nói: "Ngũ tỷ ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi cái này biểu hiện chính là trong truyền thuyết hiện giả thời gian." Hứa Phi Yên sắc mặt đỏ hầu như muốn nhỏ máu, nàng vừa tức vừa xấu hổ: "Ngươi đừng chạy, ta muốn đánh chết ngươi." Hứa Hạo ý thối lui đến trước cửa, trên mặt như trước treo đủ cười: "Ngũ tỷ đừng kích động như vậy nha, yên tâm ta sẽ không nói ra đâu, ta lưu, đừng quên tìm cho ta cái tỷ phu a." Hứa Phi Yên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi làm sao không cho ta tìm một cái muội phu?" Hứa Hạo ý hì hì cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười: "Ta mới, chỉ có không tìm bạn trai đây, nam bằng hữu có ba ba đẹp trai không? có ba ba vóc người đẹp sao? Có ba ba lợi hại sao? Có ba ba thần kỳ sao? Đời ta đều muốn cùng ba ba, Tô Mụ, bọn tỷ muội cùng một chỗ. Trong mắt nàng tràn đầy đối với tương lai ước mơ, phản phất đã thấy cùng người nhà làm bạn cuộc đời mỹ hảo hình ảnh. Hứa Phi Yên hơi mở ra, không phải không thừa nhận, Hứa Hạo ý nói rất có đạo lý. Hứa Hạo ưu tú ở trong lòng các nàng sớm đã thâm căn cố đế. Nhìn nữa nam nhân khác, cùng Hứa Hạo so sánh với, quả thực liền như cùng giống như phế vật, không hề lực hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Hứa Phi Yên liền tâm tình phức tạp. Ken, Hứa Phi Yên tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 999 hoàng hôn như mực, dần dần tiêm nhiễm cả tòa thành thị. Đem ban ngày ồn ào náo động cùng hỗn loạn cùng nhau che đậy ở hắc ám phía dưới. Khi màn đêm triệt để hàng lâm, mới vừa lên đèn, Hứa gia dinh thự bên trong một mảnh ấm áp tương hòa. Hoan thanh thiếu ngữ thỉnh thoảng truyền ra, đắm chìm trong vui vẻ hòa thuận trong không khí. Mà ở thành thị một góc khác, Sở Nam đi vào một nhà tiệm cà phê. Trong điếm tràn ngập nồng nặc cà phê hương khí, âm nhạc êm dịu chảy xuôi, xua tan hệ bại cùng phiền não. Ánh mắt trong tiệm tùy ý đảo qua, không tự chủ được rơi vào ngồi ở bên cửa sổ một đạo thiến ảnh bên trên. Đó là một vị đại mỹ nữ. Nàng có một bộ điển hình phía tây mặt mũi, da thịt trắng non dương chi ngọc vậy nhắn nhủi, con mắt màu xanh lam giống như một ông hải dương. Mái tóc dài màu vàng nóng như thác nước rũ xuống ở đầu vai. Ngũ quan đường nét rõ ràng, tinh xảo tuyệt mỹ, trên người toát ra một cỗ cấp trên khí thế. Sở Nam sâu hấp một khẩu khí, cất bước đi tới. 533, ở đối diện nàng chậm rãi ngồi xuống. Victoria, ngươi không coi ngươi công chúa, làm sao chạy đến Cửu Châu tới rồi? Sở Nam phức tạp nhìn trước mắt mỹ nữ tóc vàng. Không sai, vị này dường như trong cổ tích đi ra mỹ nữ tóc vàng, chính là một quốc gia công chúa. Nghe được Sở Nam thanh âm, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Đương nhiên là tới tìm ngươi a, Sở. Victoria thanh âm khinh nu dễ nghe, mang theo nhàn nhạt tú oán. Ngươi năm đó bất cáo nhi biệt, ta làm cho mẫu hậu phát động quốc gia lực lượng tìm ngươi đều không có tìm được, ngươi mấy năm nay đến cùng đã chạy đi đâu? Sở Nam trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Trầm mặc một lát sau, chỉ là lắc đầu, không nói gì. Victoria đột nhiên nở nụ cười. Ít ngày trước biết được ngươi xuất hiện ở Cửu Châu, ta lập tức liền mua vé máy bay qua đây, Sở, ngươi lần này mơ tưởng tránh được bàn tay của ta. Sở Nam cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không quen, ngươi tìm ta làm cái gì? Victoria kiên định lắc đầu, trong mắt lóe ra của cường. Trước đây ta kém chút bị kẻ bắt cóc hủy dung, là ngươi xuất hiện đã cứu ta, ngươi nhanh như tia chớp giải quyết rồi những tên côn đồ kia. Ngươi phải không biết ta khi đó có bao nhiêu tuyệt vọng, ngươi chính là trong lòng ta quang, ta anh hùng. Từ một khắc kia trở đi, ta liền biết, ta cả đời này cũng sẽ không quên ngươi. Sở Nam thở dài, ánh mắt phức tạp. Ta đó là chấp hành nhiệm vụ, mẫu hậu ngươi cũng cho ta thủ lao, ngươi không cần như vậy. Victoria như trước lắc đầu, tóc dài màu vàng kim tùy theo lay động. Ta bất kể, ngược lại ta liền ỉ lại vào ngươi, ngươi không thể bỏ rơi ta. Sở Nam tâm tư không khỏi bay trở lại 5 năm trước. Khi đó, vị này công chúa bị một cái tà ác tổ chức bắt cóc. Hắn nhận được cứu người nhiệm vụ phía sau chạy tới hiện trường không bắt cóc nàng là một cô gái tổ chức, những tên côn đồ kia mỗi người tướng mạo xấu xí, tâm ngoan thủ lạn. Thấy Victoria dung mạo xinh đẹp, phát dồ muốn dùng đúng lưu toàn cho nàng hủy dung. Liên tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Nam đúng lúc xuất hiện, sạch sẽ gọn gàng giải quyết rồi bỏ cướp. Đem Victoria từ trong lúc nguy hiểm giải khai cứu ra. Ngay lúc đó Victoria không phải thường tuyệt lắm. Sở Nam xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng chiếu vào. Sau lại, Victoria khôi phục, đối với Sở Nam vô cùng cảm kích. Không chỉ có đưa tiền, còn tiễn các loại lễ vật. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng biến thành không thích hợp đứng lên. Chỉ cần Sở Nam nguyện ý là có thể thiếu đi vài thập niên đường vòng. Từ đây qua ăn bám ăn nhàn sinh hoạt. Nhưng Sở Nam là ai? Làm sao có thể làm một cây, vung tham một mảnh rừng rậm? Lấy thực lực của hắn, làm được ăn cơm mềm. Hơn nữa, Victoria công chúa thân phận cũng rất phiền phức, biết mang đến cho mình phiền phức. Vì vậy ở một buổi tối, hắn lựa chọn đi không từ giã. Không lâu về sau hắn liền tiến vào đảo ác mang ngục giam. Không nghĩ tới, những năm gần đây, Victoria vẫn không có buông tha tìm kiếm hắn. Hai người cứ như vậy nhắc tới một ít chuyện cũ. Phần lớn thời gian là Victoria đang nói 5 năm qua phát sinh từng ly từng tí. Sở Nam chỉ là ngẫu nhiên đáp lại vài câu. Ừ. Victoria phát hiện Sở Nam thần sắc tiểu tụy, trong mắt lộ sâu đậm mệt mỏi, trạng thái tinh thần thật không tốt. Sở, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn lên sắc mặt rất kém cỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Victoria quan tâm hỏi. Trong lòng Sở Nam dùng mình, trong đầu lập tức hiện ra Hứa Hạo thân ảnh. Hứa Hạo khi dễ Mộng Vị Ương, mấy ngày nay hắn thúc giục Mộng Vị Ương ly khai. Thế nhưng Mộng Vị Ương nói phải chờ tới Hứa Hạo muốn phát sinh kỹ thuật mới. Sở Nam biết Hứa Hạo còn muốn thừa này khi dễ nàng. Mấy ngày qua, một mực tại vắt hết óc nghĩ lấy như thế nào đối với 56 trả Hứa Hạo, nhưng lại không có đầu mối. Trong lòng lo nghĩ cùng bất đắc dĩ làm cho hắn hể bại bất ham. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho Victoria, chỉ là thuận miệng qua loa lấy lời nói. Không có gì, chính là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Victoria bén nhạy nhận thấy được không đúng. Hơn nữa nàng cũng biết một chút Sở Nam thực lực, chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, không có khả năng như vậy tiểu tụy. Trong này khẳng định có khác nguyên nhân. Lại hàn huyên một hồi, Sở Nam nghĩ tới Mộng Vị Ương, hắn đứng dậy, cùng Victoria cáo biệt. Ta còn có một số việc đi trước. Nhìn theo hắn rời đi bối ảnh, Victoria nhíu mày. Cắt đờ gìn. Victoria kêu một tiếng. Một người vóc dáng cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng ngoại quốc nữ nhân, từ phía sau nàng cấp tốc đứng dậy. Cung kính nói. Công chúa điện hạ, có gì phân phó? Victoria phân phó nói. ngươi đi điều tra một cái sở tinh thần khó coi nguyên nhân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám khi dễ chúng ta. Chương 534, bị chúng nữ nhi chứng kiến làm sao bây giờ? Đó không phải là vừa lúc. Giáo huấn chương 534, bị chúng nữ nhi chứng kiến làm sao bây giờ? Đó không phải là vừa lúc. Giáo huấn đảo mắt đã 2 ngày qua đi. Ôn Cẩm Sắt đứng ở công ty rơi xuống đất phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Trải qua 2 ngày này bận rộn, công ty rốt cuộc ở cố gắng của nàng dưới khôi phục quỹ đạo. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Điện thoại di động lại không hợp thời vang lên. Chứng kiến điện báo biểu hiện Hứa Hạo dãy số, Ôn Cẩm Sắt tâm tình phức tạp. Hồi tưởng 2 ngày trước cùng với Hứa Hạo, nhất là không hiểu tiếp nhận rồi Hứa Hạo tỏ tình, nàng cảm giác tựa như ảo mộng. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Hứa Hạo thanh âm, hỏi nàng là hay không làm xong, báo cho biết nàng tối nay là hứa ra vì nàng cái này gia nhập thành viên mới, cử hành hoan nghênh tụ hội. Ôn Cẩm Sắt biết việc này từ chối không được, biểu thị nhất định sẽ đến đúng giờ. Chân trời bị tịch dương nhuộm thành màu da cam. Ôn Cẩm Sắt lái xe chậm rãi lái vào Hứa ra đại viện. Nàng thấp thỏm trong lòng, không biết Hứa ra nhân đợi không định gặp nàng. Xe dừng hẳn, nàng sâu hấp một khẩu khí, chỉnh sửa một chút chính mình y lấy. Lúc này mới đẩy cửa xe ra xuống xe, mới bước vào sân, chợt nghe một trận tiếng cười vui truyền đến. Hoạt bát Hứa Hạo ý hướng nàng chạy tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. "Muội muội, ngươi có thể tính tới rồi, chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu." Ôn Cẩm Sắt có chút không phải tự nhiên cười cười. "Ta không tới chế a." Hứa Hạo ý khoác ở cánh tay của nàng, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi vừa nói chuyện. "Không có, không có, đại gia đều ở bên trong đâu." Đi vào trong nhà, Ôn Cẩm Sắt cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Hứa gia thất tỷ muội, Hứa Thanh Tuyển, Hứa Hồng Trang, Hứa Tinh Tuyết, Hứa Phi Yên, Hứa Thi Tình. Liên còn không có tán thành Hứa Hạo đại nữ nhi Hứa Minh không cũng tới. Dồn dập đối với Ôn Cẩm Sắt biểu thị hoan nghênh. Hứa Hồng Trang ôn nhu tiến lên kéo nàng tay. "Về sau chúng ta chính là người một nhà, muội muội không nên câu nệ." Hứa Minh không hé miệng cười. "Hoan nghênh ngươi, Ôn Cẩm Sắt." Hứa Thanh Tuyển cười nói. "Đúng vậy, muội muội, mau tới đây ngồi." Tô Vãn Thu vị này Hứa gia đương gia chủ mẫu ngồi ở trên ghế salon, trong lòng ôm lấy hơn một tuổi nữ nhi Hứa Hoàng. Tiểu gia hỏa con mắt lóe sáng tinh tinh, tò mò nhìn Ôn Cẩm Sắt. Tô Vãn Thu vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi tiểu thủ. "Tiểu Hoàng Nhi, gọi tỷ tỷ." Hứa Hoàng mãi thanh mãi khí kêu một tiếng tỷ tỷ. Ôn Cẩm Sắt cảm giác tâm đều hóa. Nàng đi lên trước, nhìn bộ dáng của nàng khả ái, nhẹ nhàng chọc chọc nàng gương mặt non nớt chứng nhi. "Tiểu Hoàng Nhi thật ngoan." Hứa Hạo miệng hơi cười, cho Ôn Cẩm Sắt giới thiệu người nhà. "Cẩm Sắt, đây là ngươi đại tỷ Minh Không, đây là ngươi nhị tỷ Thanh Tuyển, tam tỷ Hồng Trang, đây là Tiểu Hoàng Nhi, đây là ngươi mẹ nuôi." Nghe Hứa Hạo giới thiệu, Ôn Cẩm Sắt mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là cung kính, kính trà. Trong miệng hô, "Đại tỷ mời uống trà, tam tỷ mời uống trà." Chúng nữ cũng đều xuất ra riêng phần mình chuẩn bị lễ vật. Hứa Minh Không đưa là một chi phỉ thúy ngọc trâm, ôn nhuận màu sắc cùng nhắn miệng tính chất, nhìn một cái liền biết có giá trị không nhỏ. "Muội muội, chi này cây trâm rất xứng đôi ngươi, hy vọng ngươi thích." Ôn Cẩm Sắt chần chờ một chút, sau khi nhận lấy cảm kích nói, "Cảm ơn đại tỷ, cái này cây trâm rất đẹp, ta rất yêu thích." Hứa Thanh Tuyền biết Ôn Cẩm Sắt thích uống trà pha trà, đưa là quý báo lá trà. Hứa Tình Tuyết xuất ra một cái thủ công bệnh khăn quàng cổ, châm pháp nhắn nhủi, đồ án tinh mỹ. "Muội muội, khí trời dần lạnh, cái này khăn quàng cổ tặng cho ngươi." Hứa Phi Yên đưa là một bản cổ tịch. "Muội muội, nghe nói ngươi cũng yêu thích đọc sách, bản này cổ tịch tiễn ngươi." Ôn Cẩm Sắt nhãn tình sáng lên, tiếp nhận cổ tịch. "Tứ tỷ, ta nhất định hảo hảo chân tàng." Hứa Thi Tình thì tặng một bức chính mình tự tay vẽ tranh sơn thủy, bút pháp nhắn nhủi, trông rất sống động, ý cảnh sâu xa. Hứa Hoạ Ý đưa thư tự tiếp, đồng dạng bao hàm ý cảnh. Tiểu Hoàng Nhi cũng bật bật nhảy nhảy đã chạy tới, đưa cho Ôn Cẩm Sắt một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái khả ái búp bê. "Tỷ tỷ, cái này búp bê tặng cho ngươi, về sau để nó cùng ngươi ngủ đi." Ôn Cẩm Sắt bị nàng thiên chân khả ái cho cười. "Cảm ơn tiểu muội, ta rất yêu thích." Làm đến phiên gọi Tô Vãn Thu thời điểm, Ôn Cẩm Sắt cước bộ rõ ràng dừng một chút, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng nhớ tới mình và Hứa Hạo quan hệ giữa, không dám nhìn thẳng Tô Vãn Thu ánh mắt, nàng hơi cúi đầu. "Mẹ nuôi." Tô Vãn Thu trên mặt mang nụ cười. "Cẩm Sắt, về sau liền đem nơi đây trở thành nhà mình, có chuyện gì cứ việc cùng mẹ nuôi nói." Cảm giác được Tô Vãn Thu ánh mắt rời trên người mình, Ôn Cẩm Sắt càng căng thẳng hơn. Nàng len lén dương mắt nhìn về phía Hứa Hạo, vừa lúc đối lên Hứa Hạo thâm thúy ánh mắt, hai người nhãn thần giao hội. Chương 534, chương 534, trong ngáy mắt, Ôn Cẩm Sắt tim đập rộn lên, hốt hoảng rời ánh mắt. Tô Vãn Thu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, Ôn Cẩm Sắt đi tới Hứa Hạo trước mặt, nâng chung trà lên. Nàng ngẩng đầu, nỗ lực làm cho mình xem tự nhiên một ít. "Chan ơi, Cẩm Sắt mời ngài." Nói xong liền vội vã đem trà uống một hơi cạn sạch, không dám nhìn nữa Hứa Hạo ánh mắt. Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, nhìn nàng hốt hoảng dáng vẻ, cười nói: "Cẩm Sắt, về sau cứ an tâm, sẽ không có người còn dám khi dễ ngươi." Kế tiếp, ở Hứa Hạo ý Tô đầm dưới, bầu không khí từng bước thân thiện đứng lên. Đại gia ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng bữa cơm. Trên bàn cơm bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Hứa Hạo xuất ra hảo tiểu, mới mở nắp bình ra, nồng nặc tiểu hương liền tràn ngập ra. Hứa Hạo ý nhãn tình sáng lên, hương phấn reo lên. "Hoa, ba ba lại đem hảo tiểu xuất ra rồi, ta muốn uống, ta muốn uống." Còn lại tỷ muội cũng đều nóng lòng muốn thử, bởi vì Hứa Hạo lấy ra liền có thể là đồ tốt, uống đối với thân thể có lợi chỗ. Ôn Cẩm Sắt hiện tại vừa nhìn thấy rượu, cũng có chút rụt rè. Nhớ tới phía trước bởi vì rượu phát sinh xấu hổ sự tình, nhưng xem người một nhà đều muốn uống. Nàng nếu là không uống, có ở đây không đi qua tâm nghĩ nhiều thì bội như vậy cũng uống, cũng sẽ không lại ra sự tình. Do dự khoảng khắc, nàng bưng rượu ly. Bữa cơm ở ấm áp khoái trá trong không khí tiến hành. Đại gia một bên thưởng thức rượu ngon mỹ thực, nói chuyện phiếm nói giỡn. Bọn tỷ muội chia sẻ lấy lẫn nhau trong cuộc sống chuyện lý thú. Ôn Cẩm Sắc cũng dần dần trầm tĩnh lại, dung nhập vào cái này cái đại gia đình bên trong, cảm nhận được ra ấm áp. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần khuya, tụ hội cũng chuẩn bị kết thúc. Ôn Cẩm Sắc đứng dậy chuẩn bị cáo từ về nhà. Cha nuôi mẹ nuôi, các tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, đa tạ mọi người khoản đãi. Hứa Thanh Tuyền đặt chén trà xuống nhìn về phía nàng. Cẩm Sắc muội muội, ngươi đêm nay uống rượu, cũng không thể lái xe, cái này tối lửa tắt đèn, trên đường không an toàn. Nhà chúng ta gian phòng còn nhiều mà, không thiếu ngươi gian phòng này, liền ở đây ngủ một đêm a. Còn lại tỷ muội cũng vây quanh. Ngươi một câu ta một lời khuyên lơn. Hứa Hồng Trang đi lên nói rằng. Đúng vậy, trong nhà cũng náo nhiệt chút, một cái người trở về lánh lánh thanh thanh, không tốt lắm. Trong mắt Tô Vãn Thu mang theo vài phần tự ái. Cẩm Sát, chợt nghe các tỷ tỷ lời nói, ở lại đây đi. Ôn Cẩm Sát do dự một chút, nghĩ đến mình quả thật uống rượu, lái xe trở về không an toàn, liền đáp ứng. Vậy quay rồi các tỷ tỷ cùng cha nuôi mẹ nuôi. Hứa Hoạ Y kéo nàng tay nói. Cẩm Sát muội muội, chúng ta đi phao ôn tuyển a, có thể thư thái. Ôn Cẩm Sát sử sốt. Trong nhà có ôn tuyển. Đương nhiên rồi, đi theo ta. Hứa Hoạ Y nói xong, liền lôi kéo Ôn Cẩm Sát hướng hậu viện ôn tuyển thất đi tới, vẫn không quên bắt chuyện còn lại tỷ muội. Bọn tỷ muội cùng đi phao ôn tuyển lạc. Tiểu Thanh, Hứa Hoạ Ý hô một tiếng, chỉ thấy một chỉ thanh điểu bay tới, đứng ở đầu vai của nàng, rất là nhu thuận nghe lời. Ôn Cẩm Sắc tò mò nhìn thanh điểu, Hứa Hoạ Ý sờ sờ thanh điểu lông vũ, giải thích: "Muội muội, đây là chúng ta gia sủng vật, nó có thể thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người. Ngoại trừ Tiểu Thanh, nhà của chúng ta còn có Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng. Tiểu Bạch là một chỉ đại bạch hổ, Tiểu Hồng là một chỉ chạy thật nhanh xích thú mã, về sau lại để cho ngươi trông thấy bọn họ." Bên cạnh, Hứa Minh không nghe được Ôn Tuyển hai chữ, không tự chủ được giật mình. Trong đầu hiện lên lần trước cùng nhau phao ôn tuyển lúc phát sinh xấu hổ chẳng cảnh, sợ. Hứa Thi Tình mắt sắc nhận thấy được Hứa Minh không dị dạng, đi lên trước kéo nàng tay nói: "Đại tỷ, ngươi còn không có xem qua nhà của chúng ta ao suối nước nóng a, so với lần trước chúng ta ngâm còn muốn thoải mái, ta dẫn ngươi đi xem đi." Hứa Minh không muốn tự tuyển, nhưng ngắm nhìn một phía, thấy Hứa Hạo không có cùng nhau theo tới, lúc này mới hơi yên lòng một chút, không có chống cự. Lúc này Tiểu Hoàng Nhi lôi kéo Hứa Hồng Trang tay nói: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn phao ôn tuyển." Hứa Hồng Trang ôm nàng lên, méo méo gương mặt của nàng: "Tốt, Tam tỷ dẫn ngươi đi." Bọn tỷ muội cười cười nói nói đều: "Sao lý, đi phao ôn tuyển." Không lâu, hậu viện ôn tuyển trong phòng nóng hôi hổi, bọn tỷ muội hoan thanh tiếu ngữ không ngừng truyền đến. Ôn Cẩm Sắc ngồi ở ao suối nước nóng chung, cảm thụ được ấm áp nước suối bao khỏa cùng với chính mình, người ngoài cũng tiêu tán không ít. Trong phòng khách chỉ để lại Hứa Hạo cùng Tô Văn Thu. Hứa Hạo ngồi ở trên ghế salon, bưng một ly trà chậm rãi thưởng thức. Tô Văn Thu ngồi vào bên cạnh hắn, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. "Hạo ca, Cẩm Sắc là chuyện gì xảy ra?" Hứa Hạo nhíu nhíu mi: "Nàng không phải chính là của chúng ta con gái nuôi sao? Làm sao đột nhiên hỏi như vậy?" Tô Vãn Thu trợn mắt liếc hắn một cái, mang theo vài phần giận trách ngữ khí nói: "Hạo ca, cái này cũng không giống như ngươi à, Cẩm Sắc dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao sẽ đơn giản buông tha?" Hứa Hạo đưa tay kéo qua nàng thắt lưng, đưa nàng gần hơn một ít: "Ngươi lời nói này, ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy bất ham, cùng một nhìn thấy nữ nhân liền lên đại trọng mã tựa như." Tô Vãn Thu vỗ nhẹ Hứa Hạo tay, gắt giọng: "Không giống là, ngươi chính là. Hơn nữa ta xem Cẩm Sắc bộ dạng, sợ là đã vì nhân phụ đi." Hứa Hạo cười nói: "Tốt, ngươi đã vậy còn quá muốn bị phu, xem ra cần phải giáo huấn ngươi một trận không thể." Tô Vãn Thu khuôn mặt hơi phím hồng, nhìn chung quanh một chút, lo lắng nói: "Đây là phòng khách, một phần bạn chúng nữ nhi trở về thấy được làm sao bây giờ nhiều. Đó không phải là vừa lúc." Chương 535, nữ nhi trằn trọc. Tham dò danh giới cuối cùng. Bị tỷ tỷ để mắt tới chương 535, nữ nhi trằn trọc. Tham dò danh giới cuối cùng. Bị tỷ tỷ để mắt tới toàn bộ Hứa gia đại viện, không phải nữ nhi chính là con gái nuôi. Còn có hắn an bài nữ tử sĩ. Hứa Hạo không cố kỵ gì, bị Hứa Hạo ôm vào trong ngực, Tô Vãn Thu gò má phím hồng: "Muốn không đi gian phòng a?" Hứa Hạo ngoạn vị biểu thị ở nơi này. Tô Vãn Thu bất đắc dĩ thỏa hiệp, đi tới một bên, thả nổi lên âm nhạc. Cương giả ngũ giác lục thức nhạy cảm, có thể nghe thế tiếng nhạc. Nhưng chu vi đều là Hứa Hạo tâm bụng tử sĩ. Các nàng đối với lần này sớm đã nhìn nhiều thấy quen, cũng không dị dạng, nhưng mà, chúng nữ như trùng, đã có một người thực lực không kém. Đó chính là Hứa Phi Yên. Nàng lúc này đang cùng bọn tỷ muội thích trí ngâm ôn tuyển. Loang thoang tiếng nhạc truyền vào trong tai, nàng gương mặt chậm rãi đỏ lên, không tự chủ được hiện ra một ít hình ảnh. Nàng ám gắt một cái: "Ba ba cùng Tô Mụ cũng thật là, cái này còn không tới lúc ngủ gian đâu." Dần dần, Hứa đỏ tươi nghĩ bay xa, nghĩ tới cùng Hứa Hạo tu luyện thời gian, linh hồn giao cảm, nàng người đều tê dại rồi, da thịt đều nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Bên cạnh, Hứa Thanh Tuyền Hứa khói dị dạng thu hết nhãn để. Nàng đã sớm phát hiện cô muội muội này có cái gì không đúng, thường thường đờ ra, mất hồn mất vía. Sở dĩ một mực tại yên lặng quan tâm nàng, thấy Hứa Phi Yên bộ dáng như vậy, nàng nghi ngờ trong lòng, dự định đi qua hỏi cho ra nhẽ. Hứa Thanh Tuyền đi tới gần. Hứa Phi Yên vẫn còn ở tâm tư tung bay, hồn nhiên không cảm giác. Hứa Thanh Tuyền đưa tay vỗ nhẹ nàng một cái: "A, Hứa Phi Yên sợ đến tại chỗ một cái giật mình, con người biến đến thủy nhuận đứng lên. Nàng hốt hoảng nhìn chung quanh, khi thấy bên cạnh nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền, nàng xấu hổ vừa thẹn vẫn nói: "Nhị tỷ, ngươi qua đây tại sao không có thanh âm, kém chút hủ chết ta." Hứa Thanh Tuyền liếc mắt: "Ta từ trước mặt ngươi đi tới, là chính mình đang ngẩn người được rồi." Nói một chút đang suy nghĩ gì xuất thần. Hứa Phi Yên nhãn thần né tránh, chột dạ trả lời: "Không có, không muốn cái gì." "Thật sao? Vậy ngươi khuôn mặt vì sao đỏ như vậy?" Hứa Thanh Tuyền rõ ràng không tin. Hứa Phi Yên lấy tay quạt quạt gió, cứng ngắc giải thích: "Rất bình thường lạ, nước suối có chút nóng, các ngươi không có cảm giác đến sao?" "Không có cảm giác, nước ấm vừa vặn a, ngươi xem chúng ta ai cảm thấy nóng." "Ngươi khẳng định có tâm sự, cùng nhị tỷ nói một chút." Hứa Thanh Tuyền không tha thứ. Hứa Phi Yên nào dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Hứa Thanh Tuyền quan sát Hứa Phi Yên, mới phát hiện cái này ngũ muội trên người tản ra một cỗ khí chất đặc biệt. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiên khí. Tiên khí phiêu phiêu, không dính khói bụi trần gian. Đây thật ra là Hứa Phi Yên tu tiên mang tới hiệu quả. "Ngũ muội, ta phát hiện ngươi có cổ mờ ảo cảm giác, đây là chuyện gì xảy ra?" Hứa Thanh Tuyền nhịn không được hỏi. Hứa Phi Yên nghi hoặc, lập tức nghĩ hiểu được, "À đúng, không biết nên đáp lại như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho nhị tỷ, nàng đang cùng bà tu tiên? Nếu như nhị tỷ hỏi tu tiên quá trình, cái gì tứ chi tiếp xúc đả thông linh khí tiết điểm, còn có cái kia linh hồn giao cảm, so với song tu thân mật hơn phương thức tu luyện, vậy càng là khó có thể mở miệng." Hứa Thanh Tuyền gặp nàng bộ dáng như vậy, càng phát ra khẳng định cái này ngũ muội có chuyện, quyết định về sau phải thêm đại đối nàng quan tâm. Ken. Hứa Phi Yên tâm thần bất định không ngớt, tâm tình giá trị 852 trước mặt mọi người nữ ngâm hết ôn tuyển trở về. Hứa Hạo đang dựa vào ở trên ghế salon xem TV. Tô Vãn Thu thì nỗ lực vẫn duy trì ngồi nghiêm chỉnh tư thế. Nhưng mà, nghe qua cái kia tiếng nhạc Hứa Phi Yên, liếc mắt liền nhìn ra Tô Vãn Thu dị dạng. Con ngươi thủy nhuận quyến rũ, mang theo một cỗ xuân tình. Thân thể căng thẳng, sợ bị người khác nhìn ra đầu mối. Chúng nữ lễ phép lên tiếng chào phía sau, liên dồn dập trở về phòng đi ngủ. Ôn Cẩm Sắc ở Hứa Thi Tình dưới sự hướng dẫn, tại bên trong biệt thự chọn lựa một cái phòng ở xuống. Nửa đêm, Hứa Hạo cùng Tô Vãn Thu kết thúc tu luyện. 535, làm cho Tô Vãn Thu ngủ phía sau, Hứa Hạo nhắm mắt cảm giác khoảng khắc. Hắn phát hiện chúng nữ nhi chung còn có không ngủ, trong đó có tính lực cực tốt Hứa Phi Yên, còn có lần đầu tiên ở nhà nghỉ ngơi Ôn Cẩm Sắc, con gái nuôi lần đầu tiên tới trong nhà, sợ nàng không có thói quen, ảnh hưởng ngày thứ hai tinh thần. Hứa Hạo dự định đi xem, thuận tiện giúp hỗ trợ. Có thể Hứa Phi Yên làm sao bây giờ? Hơi suy tư phía sau, hắn phát động đi vào giấc mộng năng lực. Theo hắn tinh thần lực không ngừng tăng lên, bây giờ đã có thể làm được đem người kéo vào mộng cảnh ở giữa. Không bao lâu, Hứa Phi Yên liền đắm chìm trong cùng Hứa Hạo tu luyện trong mộng. Mà cái này giấc mộng ở Hứa Hạo dưới thao túng, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Không lại chỉ là phía trước linh hồn giao cảm, hắn bắt đầu thăm dò Hứa Phi Yên ranh giới cuối cùng. Chỉ cần Hứa Phi Yên không phải thoát ly mộng cảnh, vậy kế tiếp sự tình liền nước chảy thành sông. Sau đó, Hứa Hạo đi tới Ôn Cẩm Sắt cửa phòng ngủ, gõ cửa phòng. "Ai vậy?" Ôn Cẩm Sắt thanh âm từ trong nhà truyền đến. "Là ta." Ôn Cẩm Sắt mở cửa, thấy là Hứa Hạo, kinh ngạc vấn đạo. "Cha nuôi." Hứa Hạo cười nói, "Ta tới xem một chút, ngươi lần đầu tiên trong nhà, sợ ngươi không có thói quen, xem ra ngươi còn chưa ngủ, cái này không thể được, không nghỉ ngơi cái gì cũng giỏi ảnh hưởng ngươi ngày mai công tác. Cha nuôi nơi này có một biện pháp có thể giúp ngươi đi vào giấc ngủ." Ôn Cẩm Sắt nghe được không hiểu ra sao. "Biện pháp gì?" Hứa Hạo không trả lời, trực tiếp đi vào trong nhà, khóa lại cửa phòng. "Ken." Ôn Cẩm Sắt tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 951 không cầu hòa tươi ken. Bên kia, tiểu điểm phòng tổng thống bên trong. Thủy tinh đèn treo bỏ ra nhu hòa bừng sáng, tỏa ra bên trong xa hoa trang trí nội thất. Cắt đờ dỉn khẽ không người. Hướng ngồi ngay ngắn trên ghế salon Victoria công chúa báo cáo. "Công chúa điện hạ, liên quan tới tiên sinh sở nam tinh thần khó coi nguyên nhân, ta đã có đầu mối. Từ tiên sinh sở nam chỗ biệt thự xung quanh giám sát đến xem, Hứa Hạo từng liên tục vài ngày ngồi xe đi trước, lại ngủ lại đến ngày kế mới rời khỏi. Tiên sinh sở nam từ sở cảnh sát phản hồi phía sau, liền bị Mộng Vị Ương cùng Tần Vô Buồn đuổi xa biệt thự. Trước đây sở nam một mực tại thủ hộ Mộng Vị Ương. Nay suy đoán, mấy ngày nay Hứa Hạo cùng Mộng Vị Ương nhiều lần tiếp xúc, đại khái tỷ lệ cùng hắn có quan hệ." "Victoria công chúa Liêu Mi khẩn thúc, ngươi nói cùng cái kia Hứa Hạo có quan hệ?" "Chính là, điện hạ." "Cắt lời gì đáp? Ta tra xét giám sát, thời gian điểm cùng nhân vật hành tung đều ăn khớp, Hứa Hạo ở cái này một xia gì trong sự kiện hiểm nghi trọng đại." Victoria lạnh rên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, đặt bộ đến phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng tiệm tức thành thị cảnh đêm, tâm từ vàng ngàn. Nàng tuy là một quốc gia công chúa, lại cũng từng nghe nói Hứa Hạo nhân vật như thế. Trong khoảng thời gian ngắn sáng lập bắt đầu bạ ước tài phiệt, thanh danh truyền xa. Là Hứa Hạo thì thế nào? Dám khi dễ sở, ta muốn hắn cùng sở xin lỗi. Nàng xoay người, nhãn thần sắc bén nhìn về phía Cát Đờ Dìn. Còn có giấc mộng kia vị ương cùng Tần Vô Bờn, dám đem sở nam đánh đuổi, bạc tình bạc nghĩa. Chờ ta xử lý xong Hứa Hạo sự tình, lại đi cùng với các nàng thanh toán bút chứng này. Cát Đờ Dìn nghe vậy mặt lộ vẻ buồn rầu, thấp giọng khuyên đủ. Công chúa điện hạ, cái này Hứa Hạo có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập Hứa Thị tập đoàn, thủ đoạn mưu lược nhất định bất phàm, e rằng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chúng ta bây giờ thân ở Cửu Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây. Huống hồ điện hạ lần này xuất hành vẫn chưa dòng chống thua chiêng, bên người chỉ có ta cái này tiến áp sát người hộ vệ, vạn nhất có sơ suất gì, mong rằng điện hạ nghĩ lại, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Victoria công chúa không nhịn được khoát tay áo. Không cần nhiều lời, ngươi lưu ý một cái Hứa Hạo hành tung, ta muốn thấy hắn. Cần tuân điện hạ phân phó, ta cái này đi làm ngay. Victoria khư khư cố chấp. Cát Đở Dĩn cũng không biện pháp, bất đắc dĩ thở dài. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý dựa theo phân phó đi nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Đây cũng là nàng đối với thực lực mình tự tin. Tuy là nàng không phải Sở Nam đối thủ, nhưng là có đế cảnh sơ kỳ thực lực. Đối phó một cái thương nhân, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngoan ngoãn phối hợp, vậy liền mà thôi. Không phối hợp cũng đừng trách nàng mạnh mẽ đem người mang đến. Cái gì? Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nàng kia liền báo ra thân phận. Hứa Hạo còn cùng Thương Tổn công chúa hay sao? Trừ phi hắn nhớ khơi mào hai nước trong lúc đó ngoại giao phân tranh. Chương 536, đặc thù mê. Lưỡng nữ giày vò. Nắm chặt không được giao cho ta chương 536, đặc thù mê. Lưỡng nữ giày vò. Nắm chặt không được giao cho ta Cát Đở Dĩn theo Victoria mệnh lệnh. Đi tới Hứa ra đại viện theo dõi. Chờ, các loại, Hứa Hạo đi ra. Cái này chờ đợi, chính là ngày thứ 2 buổi chiều. Hứa Hạo tọa lấy xe ra biệt thự. Cát Đở Dĩn lập tức lên tinh thần. Bất động thanh sắc đi theo. Quyết định chờ xe dừng lại, nàng liền lên đi nói công chúa muốn thấy hắn sự tình. Trong xe, Hứa Hạo thờ ơ không đếm xỉa nhìn ngoài cửa sổ. Đối với Cát Đở Dĩn theo dõi không có chút nào ngoài ý muốn. Cái kia nữ nhân tối hôm qua liền canh giữ ở bên ngoài, sớm đã bị ẩn tàng tại biệt thự góc tử sĩ phát hiện. Chỉ là Hứa Hạo yêu cầu, mới không có đối nàng động thủ. Không nói Cát Đở Dĩn tối hôm qua ngồi thủ sự tình. Nàng và cái kia công chúa đi tới Mado, cũng sớm bị Hứa Hạo vô tướng phát hiện, tư liệu tin tức đều chuyển đến Hứa Hạo trước mặt. Kinh doanh 2 năm rưỡi, không nói nghe lén toàn cầu. Mado khối này dù sao cũng chế tạo thùng sắt một khối. Victoria, Hà Lan công chúa, từng tao ngộ bắt cóc bị Sở Nam cứu, Sở Nam bất cáo nhi biệt phía sau, 5 năm qua vẫn không có dừng lại tìm kiếm. 10 ngày trước biết được Sở Nam hiện thân ở Cửu Châu, ở thiếp thân bảo tiêu Cát Đở Dĩn dưới sự che chở, lặng lẽ đi tới Cửu Châu. Đây là Hứa Hạo mấy ngày hôm trước lấy được tin tức. Bất quá khi đó ở công lược ôn cầm sát, sẽ không phản ứng nàng, không nghĩ tới tìm tới nhóm cửa. Vậy hay cùng ngươi vui đùa một chút. Cái này Victoria không thể nghi ngờ cũng là một cái nữ chủ. Nếu nhân vật chính không phải quý trọng, nắm chặt không được, liền giao cho hắn a xe lái về phía Mộng Bị Ương cùng Tần Vô buồn biệt thự. Hứa Hạo trước giờ cùng lưỡng nữ chào hỏi. Lưỡng nữ đều có chút hoảng sợ. Đều sợ Hứa Hạo sẽ đối các nàng làm cái gì, bị lẫn nhau phát hiện mười, chột dạ được không được. Nhưng Hứa Hạo muốn tới, các nàng cũng vô pháp ngăn cản. Thật sớm chờ ở trước cửa. Lưỡng nữ cử động dị thường kinh động ở tại đối diện Sở Nam. Từ bị đuổi ra biệt thự phía sau, Sở Nam liền tại đối diện mướn một bộ phòng ở ngày đêm bảo vệ Mộng Bị Ương. Hắn cảm giác mình cô phụ bạn vong niên Mộng Phụ nhắc nhở, không có thể bảo vệ tốt hắn nữ nhi, vẫn tâm sinh hổ thẹn. Như thế nào đi nữa cũng muốn đem Mộng Bị Ương dây nịt an toàn trở về đế đô. Mộng Bị Ương hiện tại bởi vì cùng Hứa Hạo đối với ước định, tạm thời không cách nào trở về đế đô. Hắn cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Thấy lượng nữ ở cửa chờ đợi, Sở Nam đi ra phòng ở, chính đang âm thầm quan sát. Xem lượng nữ dáng dấp, hắn một cái liền hiểu, nhất định là đang đợi Hứa Hạo. Mộng Bị Ương cau mày, giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng, là ở sợ hai Hứa Hạo khi dễ nàng. Đáng chết. Sở Nam trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức lại là một trận tự trách, ảo não. Đều là hắn không có cách nào bảo hộ đối phương. Ken. Sở Nam tức giận phi thường, tâm tình giá trị 999 quả nhiên, Hứa Hạo quen thuộc kia xe xuất hiện. Thần Vô buồn mở ra thiết môn. Hồng Sắc Vi lái xe lái vào biệt thự. Phía sau, Cát Đở Dĩn một đường đi theo qua. Nàng tới nơi này điều tra qua, tự nhiên biết đây là nơi nào, nhịn không được cau mày. Xoát, lúc này, nàng nhận thấy được một thân cây phía sau, bộc phát ra một cỗ cường liệt sát ý. Quay đầu nhìn lại, thấy được phía sau cây Sở Nam. Cát Đở Dĩn không khỏi kinh ngạc. Thấy hắn hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, nàng liền thấy Hứa Hạo xuất thủ trên xe xuống, lưỡng nữ nên đón. Sau đó cùng nhau hướng biệt thự đi tới. Thừa dịp Tần Vô buồn không có chú ý, Hứa Hạo tay quát lên Mộng Bị Ương bên hông đi xuống vị trí. Mộng Bị Ương thân thể buộc chặt. Cát Đở Dĩn bừng tỉnh, biết Sở Nam cái này bán thần cường giả, tại sao phải như vậy tiểu tụy. Nguyên lai là bảo vệ đối tượng, cùng nam nhân khác cám muội. Nhưng là không đúng. Xem Mộng Bị Ương bộ dạng là bị vội vã. Sở Nam vì sao không đứng đi ra bảo hộ đối phương? Là có cái gì đặc thù mê? Vẫn là phòng trường Hứa Hạo thân phận. Dù sao vạn đức xí nghiệp lão bản, cũng không phải là dựa vào cùng với chính mình thực lực mạnh, giết liền xong chuyện. Tùy tiện tàn sát gây nên quốc gia chú ý thì phiền toái. Cát Đở Dĩn không khỏi nghĩ đến lần trước Sở Nam bởi vì thân phận nguyên nhân bị sở cảnh sát bộ vào đi qua, nghĩ đến là cố kỵ rất nhiều. Còn như Sở Nam không phải Hứa Hạo đối thủ, nàng nghĩ cũng không có nghĩ tới phương diện kia quá. Cát Đở Dĩn lấy điện thoại di động ra, vừa định cho công chúa hồi báo, dừng một chút. Công chúa không hề nghi ngờ là coi trọng Sở Nam. Nói cho công chúa khẳng định để cho mình đi cứu người. Nàng là không sợ Hứa Hạo thân phận, nhưng cái này dạng đáng giá không? Cho công chúa cứu ra một cái tình địch. Xem Sở Nam cái kia có vẻ tức giận, nói đúng giấc mộng kia bị ương không tâm tư ai tin. Chẳng lẽ về sau công chúa muốn cùng người khác chia sẻ? Không có khả năng. Công chúa là thân phận gì? Nghĩ tới đây, Cát Đở Dĩn để điện thoại di động xuống. Sở Nam phát hiện ánh mắt nhìn kỹ, xoay người ngưng thần nhìn lại. Thấy được lần trước thấy Victoria lúc, nàng đi theo phía sau cái kia bảo tiêu, bị hắn tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Cát Đở Dĩn cả người tóc gáy dựng thẳng, nhưng trong lòng thì bĩu môi. Thực lực mạnh như vậy, dĩ nhiên cố kỵ một cái thương nhân thân phận không độc thủ, nhìn lấy yêu thích người bị khi dễ. Thấy là Victoria người, Sở Nam thu liễm lại sắc ý, nhíu nhíu mày. Không biết Victory ạ bảo tiêu tới nơi này làm gì. Lương nữ đem Hứa Hạo nên sau khi vào nhà. Hứa Hạo đi hướng sofa ngồi xuống, phản phất về nhà giống nhau tùy ý. Chương 536, Tần Vô buồn bừng tới một bàn trái cây tươi. Mộc Vị Ương theo thói quen đi hướng bàn trà chuẩn bị pha trà. Hứa Hạo nhìn về phía Mộc Vị Ương. Mộc tổng, ta hôm nay tới là cùng Tần tổng có chút trên phương diện làm ăn sự tình cần, không có quấy rối đến ngươi đi. Tần Vô buồn có chút ngượng. Phía trước cũng không nói với nàng cần chuyện gì á, nhưng thông tuệ như nàng, trong nháy mắt liền minh bạch Hứa Hạo đây là bắt nàng làm ngụy trang. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Thấy Hứa Hạo nhìn mình, Mộc Vị Ương rất muốn nói có thành kiến, nhưng khi chạm đến Hứa Hạo ánh mắt, lời đến khóe miệng lại gắng gượng nuốt trở vào. Nàng nhếch mép một cái, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Không phải, không phải dậy." Không bao lâu, trà pha xong, Mộc Vị Ương bưng chén trà đưa đến Hứa Hạo trước mặt. "Chủ, Hứa tổng, ngài nếm thử trà này như thế nào?" Nàng âm thầm may mắn chính mình phản ứng nhanh. Thiếu chút nữa thì ở khuê mật trước mặt kêu lên cái kia mắc cỡ xưng hô. Hứa Hạo đưa tay đón chén trà, đầu ngón tay cố ý từ trong lòng bàn tay nàng sẽ qua. Mộc Vị Ương trong lòng run lên, hoàn loạn phía dưới, kém chút đem nước trà lỡ út. Cũng may Hứa Hạo vững vàng tiếp nhận chén trà. Nàng hốt hoảng liếc mắt một cái Tần Vô Buồn, gặp nàng không có phát hiện, mới chỉ có thả lỏng một khẩu khí, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Cái này Hứa Hạo luôn là có thể tìm được kích thích. Nàng biết Hứa Hạo cùng khuê mật quan hệ giữa, loại này lén lén lút lút ở chung, để cho nàng cảm giác mình giống như là đang trộm tình. Lòng tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an. Hứa Hạo nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, bình luận: "Có tiến bộ đây chính là cực hạn, chỉ so với phía trước trà tốt hơn một chút một điểm." Tiếp lấy, Hứa Hạo đem lời để lạc hướng Tần Vô Buồn: "Tần tổng, ta xem Tần thị tập đoàn gần nhất cổ phiếu tăng mạnh à, Tần tổng không ít bỏ công sức à?" Tần Vô Buồn lộ ra nụ cười: "Cái này còn nhiều lắm, thua thiệt lần trước đạt thành hợp tác, cái kia hạng mục thúc đẩy rất thuận lợi, đại đại tăng nhanh tập đoàn phát triển bước tiến. Bây giờ cái này thị trường cạnh tranh kịch liệt, nhất định phải bắt lại mỗi cái cơ hội. Còn có lần trước cùng Lâm thị tập đoàn cạnh tranh mạnh đất kia, chúng ta trước giờ làm đại lượng điều nghiên thị trường cùng phương án ưu hóa, lúc này mới trổ hết tài năng, cầm xuống hạng mục. Phía sau một series động tác, cũng đều đè kế hoạch vững bước tiến hành, lúc này mới có bây giờ giá cổ phiếu dâng lên." Mộc Vị Ương ở một bên nghe, nhịn không được nhíu môi. Hứa Hạo biết rõ còn hỏi: "Tần Vô Buồn lần kia ly khai, chính là Hứa Hạo cố ý nhắn đi, vì chính là thừa dịp Tần Vô Buồn không ở khi dễ chính mình." Nàng lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đem ủy khuất chôn sâu đáy lòng. Trong nháy mắt, Tịch Dương xuyên thấu qua cửa sổ sái ở trong phòng khách, đã khi đêm đến. Tần Vô Buồn đứng dậy nói rằng: "Ta đi làm cơm a, Vị Ương, ngươi bồi Hứa tổng trò chuyện nhiều một chút." Nói xong liền đi vào chủ phòng. Nàng cũng không dám đơn độc ở lại phòng khách. Lần trước Hứa Hạo đối nàng những thứ kia cử động còn rõ mồn một trước mắt, một phần bạn bị hắn khi dễ thời điểm khuê mật chứng kiến. Vậy lúng túng, Mộc Vị Ương cũng không dám đơn độc cùng Hứa Hạo ở chung, a nàng mới là trộm tinh cái kia. Bị khuê mật thấy được nàng phải đương trưởng xã hội tính tử vong. Vì vậy đuổi theo: "Vô Ưu, một mình ngươi làm cơm nhiều phiền phức, ta tới giúp ngươi." Cứ như vậy, hai người ở chủ phòng công việc lu đủ lên. Tần Vô Buồn đứng ở bếp nấu trước xào rau. Mộc Vị Ương rửa rau 537 thiết thái, ở một bên trợ thủ. Liên tại hai người bận tối mày tối mặt thời điểm, Hứa Hạo đi đến. Tần Vô Buồn quay đầu, kinh ngạc vấn đạo: Hứa tổng, ngài sao lại tới đây?" Hứa Hạo cười nói: "Ta cũng tới giúp một tay, không phải vậy ta quang chờ đấy ăn, quái không có ý tứ." Tần Vô Buồn vội vã xua tay từ chối: "Cái này cái kia được a, chu phòng khói dầu nặng, hoàn cảnh không thế nào tốt. Hơn nữa ngài là thân phận gì, làm sao có thể làm cho ngài tới chủ phòng hỗ trợ? Cái này truyền đi như cái gì nói?" Mộc Vị Ương cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, Hứa tổng, ngài đến phòng khách ngồi một chút a, cơm nước lập tức tốt." Nhưng mà Hứa Hạo lại cố ý phải rút một tay. Hắn đi tới Mộc Vị Ương bên người: "Các ngươi vội vàng các ngươi, không cần phải xen vào ta, ta tới bang Mộc tổng rửa rau a." Mộc Vị Ương nhất thời khẩn trương. Hứa Hạo cười, một tay tắm bắt đầu đồ ăn, tay kia khoát lên nàng bên hông đi xuống. Mộc Vị Ương cứng đờ. Nàng liền suy nghĩ Hứa Hạo làm sao sẽ nhiều hỗ trợ. Nguyên lai là vì khi dễ nàng. Ghê tởm a. Có thể dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể cố nén. Tẩy xong đồ ăn, sửa sang xong phía sau, Hứa Hạo đem đồ ăn bưng cho Tần Vô Buồn. Đến gần Tần Vô Buồn lúc, hắn cố kỹ chọc đi. Tần Vô Buồn run lên, không ngừng cho Hứa Hạo nháy mắt, ý bảo khuê mật ngay ở bên cạnh thu liễm một chút. Hứa Hạo vẫn như cũ làm theo ý mình. Bên ngoài, Sở Nam cùng Cắt Đờ Dìn đứng ở chỗ bóng tối. Xuyên thấu qua cửa sổ, bọn họ chỉ có thể nhìn được bên trong phòng bếp ba người nửa người trên. Tuy là nhìn không thấy phía dưới chuyện gì xảy ra, nhưng từ lượng nữ cái kia khẩn trương và không phải tự nhiên biểu hiện, không khó đoán ra Hứa Hạo tay khẳng định không thành thật. Sở Nam nộ đến gọi lạc mô ly dị chia liệm. "Hèn." Cắt Đờ Dìn thì khinh thường lạnh rên một tiếng. Đại danh đỉnh đỉnh Hứa Hạo, buôn bán thần thoại, không nghĩ tới ngầm bên dưới hóa ra là bộ dáng như vậy. Bất quá là một thích chơi gái mặt hàng. Ánh mắt rơi vào trên thân Sở Nam, cũng làm mặt khi dễ người yêu thích người, lại vẫn phải nhìn xuống, không thể không bội phục. Chương 537, nữ chủ cầu đung tha, khuê mật trước mặt. Trong khe cửa xem người chương 537, nữ chủ cầu đung tha, khuê mật trước mặt. Trong khe cửa xem người tại chủ phòng, ở Hứa Hạo bàn tay heo ăn mặt dưới, Tần Vô Buồn cùng Mộc Vị Ương có thể nói là nơm nớp lo sợ. Sợ bị khuê mật phát hiện hai người bí mật nhỏ. "Tần tổng, món ăn này có phải hay không nên thêm điểm muối?" Tần Vô Buồn đang ở làm cơm. Bởi vì Hứa Hạo cái dày, có chút luống cuống tay chân, làm cơm cũng làm không được. Hứa Hạo lên tiếng nhắc nhở.
A,
ân, ta cái này liền thêm. Tần Vô buồn hốt hoảng trả lời. Trong tay cái môi kèm chút chợt rơi xuống đất. Thật vất vả cơm nước làm tốt, lưỡng nước như chút được gánh nặng. Vương Khay nhỏ đội vã thoát đi chủ phòng, đi tới bên cạnh bàn ăn. Mộc Vị Ương nhớ tới lần trước xấu hổ tao ngộ, lòng còn sợ hãi. Đi tới cách Hứa Hạo khá xa chỗ ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, chỉ sợ Hứa Hạo cho nàng nháy mắt ngồi bên cạnh. Tần Vô buồn càng không dám ngồi vào Hứa Hạo đối diện, cùng Mộc Vị Ương ngồi đối diện nhau, ba người hình thành một cái hình chữ phẩm. Nghĩ lấy cái này Hứa Hạo cũng không thể tắt quái a, không thể không nói, các nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Cái bàn bốn cũng không lớn, Hứa Hạo hơi một bên thân, chân liền đưa tới, đầu ngón chân va chạm vào Mộc Vị Ương chân nhỏ. Mộc Vị Ương rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiêm chỉnh, nỗ lực làm cho mình xem tự nhiên chút. Rất sợ khuê mật từ chính mình biểu tình trông được ra đầu mối. Tần Vô buồn cũng cảm giác trên đùi thêm một con tay, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc đối lên Hứa Hạo khuôn mặt tươi cười. Tần Vô buồn vẻ mặt u oán, không ngờ như thế làm sao cũng không chạy khỏi đúng không? Cho dù là cái này dạng, Hứa Hạo còn không định bỏ qua cho các nàng. Hắn nhãn châu xoay động, cầm lấy trên bàn rượu đỏ. Tới tới tới, cơm ngon như vậy đồ ăn, làm sao có thể thiếu rượu đâu? Chúng ta cạn một chén. Lưỡng nữ bất đắc dĩ, chỉ phải cầm chén rượu lên. Khi các nàng ánh mắt giao hội lúc, lại cấp tốc né tránh ra, trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Một bữa cơm ăn được được kêu là một cái dày vò. Trong phòng khách chàng cảnh bị cắt đờ dìn cùng Sở Nam xem 137 ở trong mắt. Sở Nam tâm tình đã bình phục lại. Dù sao lần trước đã gặp Hứa Hạo đồng thời khi dễ hai người. Cắt đờ dìn ánh mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, trừng mắt cầu ngây người. Không nghĩ tới Hứa Hạo dĩ nhiên chơi được như thế hoa. Nhãn thần phiêu hướng Sở Nam, để cho nàng càng trò hơi vào hơn vẫn. Nhân ra còn kém trước mặt cho người chủ mũ, người còn vẻ mặt bình tĩnh. Cắt đờ dìn đối với Sở Nam không làm cảm thấy thất vọng, bắt đầu hoài nghi công chúa có phải hay không đã nhìn lầm người. Làm sao sẽ thích một cái như vậy hèn yếu ra hỏa, tùy ý thích nữ nhân bị khi dễ. Ken, Mộc Vị Ương tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 753 ken. Tần Vô buồn tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 741 ken. Sau bữa ăn tối, Mộc Vị Ương tay mắt lanh lẹ, dành trước một bước nói rằng: Vô Ưu, ngươi cùng Hứa tổng còn có chuyện cần, thu thập chén đũa loại chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Nói, liền tay chân lanh lẹ thu thập chén đũa, cũng như chạy trốn chạy vào chủ phòng. Tần Vô buồn bất đắc dĩ, so với cùng Hứa Hạo một chỗ, nàng tình nguyện đi làm gia vụ. Trong lòng tâm thần bất định sợ Hứa Hạo sang bậy. Hứa Hạo đi tới bên cửa sổ, kéo theo rèm cửa sổ, đem thế giới bên ngoài ngăn cách ra. Sau đó, hắn mang theo ý vị thâm trường cười, chậm rãi đi hướng Tần Vô buồn. Tần Vô buồn vô ý thức lùi lại một bước, cảnh giác vấn đạo: Hạo ca, ngươi muốn làm gì? Hứa Hạo nhẹ giọng cười: Không phải cùng ngươi nói rồi sao? Muốn nói với ngươi một chút hợp tác bên trên sự tình. Mấy bước đi tới Tần Vô buồn trước mặt, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Tần Vô buồn vẻ mặt cầu xin: Nào có cái này dạng bàn công việc. Làm nhận thấy được Hứa Hạo dường như còn có tiến hơn một bước ý đồ lúc, nàng nhất thời hoảng hồn, khẩn trương liếc mắt một cái chủ phòng phương hướng, nàng lại quay đầu, không thể tin nhìn về phía Hứa Hạo. Hạo ca, ngươi điên rồi sao? Vị Ương liền tại chủ phòng a? Hứa Hạo miệng hơi cười: Yên tâm, nàng không dễ dàng như vậy đi ra. Tại chủ phòng, Mộc Vị Ương cố ý thả chậm thanh lý chén đũa tốc độ, nghĩ lấy có thể nhiều tránh một hồi là một hồi. Ở nàng kéo dài dưới, một giờ cứ như vậy lặng yên trôi qua. Rốt cuộc, chén đũa đều dọn dẹp xong, nàng do dự mà muốn đừng đi ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa phòng bếp. Lại qua một đoạn thời gian, thấy Hứa Hạo thu thập xong, Mộc Vị Ương sinh sợ hắn tìm đến mình, vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút, làm bộ mới vừa thu thập xong bộ dạng, đi ra chủ phòng. Lúc này Tần Vô buồn ngồi nghiêm chỉnh, chứng kiến Mộc Vị Ương đi ra, nàng thấp thỏm trong lòng, nhãn thần phiêu hốt bất định, mà Tần Vô buồn vẫn chưa chú ý tới. Bên cạnh khuê mật đồng dạng là thần sắc dị dạng. Hứa Hạo đưa tay kéo ra rèm cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, đề nghị: Ngày hôm nay ánh trăng tốt như vậy, không đi ngắm trăng lãng phí, chúng ta đi trong viện nhìn. Tần Vô buồn cùng Mộc Vị Ương cũng không cách nào cự tuyệt. Ba người đi vào trong sân, tìm ba cái ghế, lại đem một ít hoa quả cùng một bình trà. Sau khi ngồi xuống, Hứa Hạo cố ý ngồi ở tới gần Mộc Vị Ương vị trí. Mộc Vị Ương nhận thấy được ý đồ của hắn, trong lòng âm thầm kêu khổ, vừa định hoạt động cái ghế cách hắn xa một chút, lại bị Hứa Hạo trừng mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Vì vậy, ba người cũng xếp hàng ngồi. Mộc Vị Ương bị kẹp ở giữa, Hứa Hạo cùng Tần Vô buồn phân biệt ở hai bên. Gió đêm nhẹ phẩy, mang theo ti ti lũ lũ cảm giác mát, lặng yên xuyên qua trong đình viện hoa cỏ cây cối, cành lá vang xào xạc, tiến tính mà mỹ hảo. Tối nay bầu trời đêm đẹp đến tựa như ảo mộng, thâm thúy màn đêm giống như một khối tơ lụa, mặt trên sao lốm đốm đầy trời. Một vòng sáng trong trăng sáng treo cao với thiên đế, bỏ ra ngân bạch quang huy. Nguyệt quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, trên mặt đất bỏ ra ban bắc quang ảnh, như mộng như thơ.